Chương 167, nghe đồn. Ở căn cứ trong phát sinh hết thảy, đối với tinh linh thiếu nữ tới nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại, nhưng là đối với vẩn các loại người mà nói, đây căn bản liền không phải là cái gì đáng giá hơn tâm sự tình. Đang thu thập hết đồ vật sau đó, bọn hắn liền lần nữa lên đường, chiếu theo kế hoạch nguyên thủy, hướng lên trước mắt thành thị chạy tới. Nhưng mà lúc này đây cùng lúc trước bất đồng, vẹo ẩn đám người, ngược lại cũng không tính là hai mắt tối thui. Bởi vì bọn họ theo những người biến dị kia trong miệng, ít nhiều gì coi như là đã biết một chút tình báo, chỉ có điều những tin tình báo này nha. Phu cận chẳng có cái gì cả. Xuyên thấu qua cửa sổ xe vọng hướng ra phía ngoài, nhìn trước mắt những kia tan hoang phong ốc, vẹo ẩn không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói. Giờ phút này bọn hắn đã đạt tới ngoại ô khu dân cư. Vậy cũng là phế tích đô thị đạo cánh cửa thứ nhất, đại thai biến bên trong, khu dân cư là gặp thai họa nặng nhất địa phương, bởi vậy nơi đây cũng tất nhiên sẽ tràn ngập các loại các dạng loài biến dị và zombie. Đương nhiên, tuy rằng cũng không bài trừ những quái vật này không có phát hiện bị ngụy trang quang học che đậy hài hòa số, nhưng... Nghĩ tới đây, vèo ẩn không khỏi nhìn thoáng qua bên người cụ Dô Nạ, phát giác được tầm mắt hắn, cụ Dô Nạ ngẩng đầu lên, lắc đầu. Ta không có bất kỳ phát hiện nào, quan chỉ huy. Xem ra, tình huống đã rất rõ ràng. Thấy như vậy mà nói, những người biến dị kia nói, rất có thể là thật. Các ngươi đang nói cái gì? Nghe được vợ ẩn nói một mình, tinh linh thiếu nữ cũng là mở miệng dò hỏi. Tuy rằng tối sơ mấy ngày đó nàng còn rất thương tâm, nhưng là bây giờ, tinh linh thiếu nữ thoạt nhìn tựa hồ cũng đã tiếp nhận rồi cái này hiện thực, ít nhất ở ngoài mặt, nàng đã cùng lúc trước không khác nhau gì cả. Lúc trước chúng ta theo người đột biến kia đạt được đến một tình báo. Chỉ có điều bởi vì có chút quá mức quỷ dị, chỗ bằng vào chúng ta yêu cầu chứng thật một chút. Tình báo. Đúng vậy, căn cứ người đột biến cách nói, có một đám sử linh chiếm cứ tòa thành thị này lớn, hơn nữa thống trị một căn cứ. Nói tới chỗ này, vèo ẩn cũng là không tự chủ được lắc đầu, thẳng thắn tới nói, khi hắn lần thứ nhất theo người đột biến trong miệng nghe được cái tin tức này thời điểm, vèo ẩn là không tin. Sử linh đích xác có chiếm giữ địa bàn thế lực thói quen, nhưng muốn bọn họ thống trị căn cứ, chính là việc chuyện rất khó. Ít nhất ở trên vùng hoang dã, vèo ẩn đã thấy sử linh, phần lớn đều là độc hành khách, hoặc là như bí đỏ rắc như vậy lang thang trùng tộc, hoặc là như quan tài sử linh dạng kia, chính mình tìm một chỗ trạch lên loạn nhập giả chết thì chết trạch nịt muốn sử linh đến thống trị con người, theo vèo ẩn là rất khó tưởng tượng. Không nói trước con người có nguyện ý hay không tiếp nhận sử linh thống trị, trước đây có một chút trọng yếu nhất sử linh cùng nhân loại giá trị quan có thể sao? Đích xác, đi lìn thật là giống nhân loại, nhưng đây là vèo ẩn cùng nàng cùng một chỗ vượt qua mấy chục năm. Lời nói và việc làm đều mẫu mực kết quả. Lúc mới bắt đầu nhất, đi lìn cũng cùng một con mèo hoang không sai biệt lắm. Muốn đem một con mèo hoang phục tùng thành như bây giờ một cái ôn thuận mèo nhà, có thể nói đã hao hết và ẩn tất cả tinh lực. Hơn nữa dù vậy, đi lìn cũng cơ bản chỉ có đối và ẩn thời điểm mới có thể biểu lộ ra nội tâm của nàng, mặt đối những người khác thời điểm, nàng vẫn là cùng mặt khác xử linh đối với nhân loại thái độ. Không quan tâm, không quan tâm, không hề gì. Mặc dù nàng sẽ chú ý người nào đó, kia cũng là bởi vì người đó rất có thể đối với ẩn tạo thành ảnh hưởng hoặc là ẩn bên trong nguy hiểm, mà thực sự không phải là bởi vì nàng đối cái nhân loại kia bản thân có được cái gì hứng thú. Nói trắng ra là, sử linh cùng nhân loại quan hệ, giống như là con người cùng mèo chó quan hệ, hứng thú liếc mắt nhìn, có chút thiện tâm sẽ nuôi dưỡng một đám. Nhưng nếu như không theo ý của hắn liền trực tiếp ném đi sử linh lại không phải nhân loại, bọn hắn tại sao phải đối với nhân loại có trách nhiệm? Cho nên ở nhất vừa nghe thấy người đột biến lúc nói chuyện, vèo ẩn là không tin. Hơn nữa đối phương sử dụng đơn vị là một đám mà không phải một cái này càng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là một cái nói, như vậy còn dễ lý giải, suy cho cùng sử linh cá tính vô cùng kỳ quặc, không chừng có cái nào đầu góc giật giật lấy, quyết định vì loài người sự nghiệp túi đầu tinh túy chết rồi sau đó mình. Nhưng ngươi muốn nói một đám sử linh. Đây nếu là không sai lầm, cũng đã là cảm ơn trời đất. Nhưng là bây giờ, ở đạt tới ngoại ô sau đó, nhưng lại ngay cả nửa con quái vật và dòm bị cái bóng cũng không nhìn thấy, điều này cũng lập tức đưa tới vờn chú ý hắn không phải không thừa nhận, trước mắt một màn này mặc dù coi như đích sắc không thể tưởng tượng, nhưng nếu quả thật như người đột biến từng nói, có một đám sử linh thống trị nơi này, như vậy đây hết thể liền có thể giải thích đã thông. Đích sắc, thành thị phế tích đối với con người tới nói vô cùng nguy hiểm, nhưng là đối với sử linh tới nói, vậy thì cùng hổ lên núi sư tử dưới thảo nguyên, có thể nói như cá gặp nước. Nguy hiểm. Sử linh lại không sợ chết, dù sao cũng không chết được. Hơn nữa thành thị trong phế tích mạng lưới năng lượng phi thường sung túc, bọn họ cũng không lo lắng vấn đề này. Mở vô địch tôn hắc, sử linh đám đến nơi đâu không thành à. Nếu thật là một đám sử linh nghĩ phải là mà nói, như vậy càn quét một thành phố, đối với bọn họ tới nói, cũng liền không là vấn đề gì. Chỉ bất quá. Chúng ta đổi một con đường, xem có thể hay không đi vòng qua. Làm vì trong mọi người đối xử linh hiểu rõ sâu nhất người, Vèo Ẩn cuối cùng vẫn còn làm ra quyết định như thế. Hắn thực sự không biết rõ những kia xử linh đến tột cùng là đường gì số. Nói như vậy, xử linh cùng nhân loại chung sống hòa bình khả năng cũng không phải là không tồn tại, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định đối phương khả năng có thống trị con người ý tưởng. Nếu như những kia xử linh là dựa vào thống trị con người ý nghĩ này hành động, như vậy Vèo Ẩn liền không có hứng thú đi và bọn họ giao thiệp, mặc dù nói tính khả năng này thực sự rất thấp, nhưng cũng hầu như so xử linh đám bất thình lình đầu góc phát rút muốn vì nhân loại xây dựng mỹ lệ tân thế giới đáng tin cậy hơn nhiều. Được, quan chỉ huy. Nghe được Vèo Ẩn mệnh lệnh, Ý Lù Cả cũng là lập tức điều khiển hài hòa số, theo bên cạnh chuyển tiến vào một con đường mòn, theo lấy con đường trước mắt nhãn hiệu về phía trước chạy tới. Nhưng mà đáng tiếc là, lúc này đây Vèo Ẩn cũng không có khả năng như nguyện. Những kia đường nhỏ bởi vì quanh năm không ai sử dụng, sớm đã bị bụi cỏ cùng bốn phía bò loạn dây leo cho phong bế. Còn có khắp nơi đều là cỗ xe hải cốt, khiến cho Ý Lù Cả căn bản khai không được bao xa thì không khỏi không lựa chọn đổi lại phương hướng lách qua. Hài hòa số dù sao cũng là một chiếc xe, mà không phải máy bay, trên đường chướng ngại càng ngày càng nhiều, nó có thể con đường tiến lên cũng là càng ngày càng hẹp hòi. Sau cùng, Vèo Ẩn không thể không lựa chọn một lần nữa rẽ vào một vòng, theo đường cũ trở về, sau đó thử theo một mặt khác thử xem. Còn lần này, hắn nếm thử càng là cuối cùng đều là thất bại. Con đường này và một tòa cầu vượt liên thông, mà tòa cầu vượt thì bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã sớm sụp. Nói nhảm, thế giới đều hủy diệt đã nhiều năm như vậy, ai tới tu a? Bom tấn Hollywood trong Nam chính có thể chạy xe bay vọt vách núi cây cầu, nhưng đó cũng là xe thể thao hoặc là xe gắn máy, ngươi để hắn khai chiếc xe trường hoặc là công cộng xe thử xem. Ha ha! Ngươi có thể bay qua, Newton cũng không đáp ứng a. Mặc dù nói hiện ở thế giới này đã không có như vậy khoa học rồi, nhưng kia cũng là bởi vì người và xử linh các loại trở nên không khoa học rồi, nhưng những khoa học kỹ thuật này sản phẩm hay là khoa học a, bởi vậy bọn họ hay là muốn tuân theo khoa học nguyên lý. Làm sao bây giờ? Quan chỉ huy. Ở lại liên tục quay 2-3 vòng, xác định trừ phi hài hòa số đã mọc cánh, bằng không bọn hắn căn bản không biện pháp đi vòng qua sau đó, Ý Lù Cả bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Ý Lù Cả hỏi thăm, Vèo Ẩn đã trầm mặc một lát, theo sau nhìn phía bên người Phờ Giảng Xạ. Phờ Giảng Xạ, ngươi xem một chút nội thành tình huống như thế nào. Được, chủ nhân. Nghe được Vèo Ẩn nói chuyện, Phờ Giảng Xạ lập tức gật đầu một cái. Đón lấy chỉ thấy nhóc con một xoay người từ phía trên cửa sổ nhảy tới trên mui xe, sau đó một lần nữa chuyển hóa thành lúc trước bộ kia ăn mặc màu đỏ đen xen nhau hở rốn giả bộ bộ dáng, mở to hai mắt về phía trước nhìn lại. Chiếu theo Phở Giảng Xạ cách nói, loại hình thái này dưới nàng thậm chí ngay cả ngoài mấy cây số gạch đều có thể đếm được nhìn thấy tận mắt, quả thực so cao cấp nhất kính viễn vọng càng có tác dụng tốt hơn. Đương nhiên, kính thiên văn ngoại trừ. Chòe nụ ạ tòa tình huống thế nào? Ừ. Rất sạch sẽ a. Sạch sẽ. Đây là cái quỷ gì? Nghe được Phở Giảng Xạ trả lời, Vèo Ẩn sửng sờ một chút. Có ý tứ? Ừ. Trong thành con đường đều là sạch sẽ, nhìn không thấy có đồ vật gì đó cản đường bộ dáng. Một chiếc xe hải cốt đều không có sao. Không có, không có thứ gì. Làm sao có thể? Nghe đến đó, Vèo Ẩn không khỏi nhíu mày. Ngoại ô đều biến thành cái dạng này, thành thị phế tích nội ứng đến chỉ sẽ thảm hại hơn mới đúng, hầu như tất cả thành thị trong phế tích. Những xe kia chiếc hải cốt khắp nơi đều là, đem cả con đường cho chắn chật như nêm cối càng là chuyện thường xảy ra. Lúc trước khu thứ 9 đang tiến hành phế tích khai thác thời điểm, liền là dựa vào những chiếc xe này hải cốt làm công sự che chắn mới cấu kiến đạo phòng tuyến thứ nhất. Vậy còn chẳng qua là một thành phố nhỏ, mà bây giờ tòa thành thị này có thể nói là một tòa tương đối đô thị phồn hoa rồi, làm sao có thể trên đường liền một chiếc xe đều không có. Mà vừa lúc này, bất thình lình, Phờ Giảng Xạ thanh âm lần nữa truyền đến. Chủ nhân, ta nhìn thấy có một bức tường. Tường. Rất cao tường. Ta nhìn không thấy tường một mặt khác có cái gì, dù sao bức tường này rất cao, hơn nữa chặn con đường của chúng ta. Nghe được Phở Giảng Xà miêu tả, Vèo Ẩn không khỏi nhíu mày, tiếp theo tại đã qua tốt sau một hồi, hắn làm ra quyết định. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 168, Mộng tưởng chi đô. Vì lý do an toàn. Vèo Ẩn để Ý Lù Cả 3 tỷ muội còn có tinh linh thiếu nữ lưu tại trên xe. Hắn thì mang theo Phở Giảng Xạ và Đi Lìn hai người đi bộ tiến nhập thành thị bên trong phế tích tiến hành tìm tòi. Cái này cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu như những kia xử linh là ý đồ thống trị loài người mà nói, như vậy nhất định sẽ đối với bọn họ phát động tiến công, mà muốn ở một đám xử linh trên tay đào thoát, Vèo Ẩn từ cho là mình còn là có thể làm được, đồng dạng, làm cao vị sử linh đi lìn cũng không có vấn đề. Phờ giảng xa mặc dù ngay cả có tính không sử linh cũng rất khó nói, nhưng là từ lúc trước trong mộ viên nàng một người là có thể nổ rất cả tòa mộ viên uy lực đến xem. Ít nhất sau khi biến thân phở giảng xạ có được và cao vị sử linh chênh lệch không bao nhiêu năng lực, dùng để tự bảo vệ. Cũng đã là vậy là đủ rồi. Ba người, chạy cũng tốt chạy, dễ dàng biến báo. Nhưng nếu như mang theo hài hòa số, mục tiêu quá lớn, hơn nữa hài hòa số chỉ là thông thường khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu như nó muốn là linh hồn vật phẩm, như vậy còn dễ nói, nhưng thông thường khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở sử linh trong mắt, căn bản là và bã đậu không khác nhau gì cả. Vèo ẩn không quan tâm đi đường. Nhưng có xe ngồi, tại sao phải đi đường đâu này? Không có bánh mì, vì cái gì không ăn bánh ngọt? Không chính là cái đạo lý này sao? Mà ở đi vào trong thành sau đó, Vèo ẩn rốt cục phát hiện, Phờ giảng xạ không nói sai. Nơi đây quá sạch sẽ. Đứng ở con đường trung ương, liếc nhìn lại, hầu như có thể trông thấy cuối con đường, không có xe cộ hải cốt, không có thi thể, không có khung xương, không có thứ gì. Cả con đường trừ ra những kia đỉnh phá nhựa đường mặt đường mọc ra cỏ xanh ở ngoài. Hầu như nhìn không thấy bất kỳ ngăn trở đồ vật. Mà theo củ rồ nạ chỗ phản hồi tin tức đến xem, dưới chân của bọn hắn cũng không có bất kỳ cạm bẫy, không có đất sét đương nhiên, nếu như là cùng loại quan tài sử linh một dạng quái vật, vậy thì nói khác. Chủ nhân, bốn phía không có bất kỳ vật gì, nơi này hết thảy đều bị người cầm đi, trên khay chứa đồ không có để lại bất kỳ vật gì, cho dù là trong tủ lạnh cũng là giống tuyết, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hóa thành mèo đen hình thái đi lìn từ nơi không xa một gian trong cửa hàng chui ra, đón lấy nhìn về phía Vèo ẩn làm ra báo cáo. Mà nghe đến đó, Vèo ẩn càng là nhíu mày. Những vật này căn bản không thể vô duyên vô cớ biến mất. Như vậy thì chỉ có thể là có người dẫn đội quét toàn bộ tầng ngoài khu phố vật tư, đây không phải loài biến dị hoặc là sử linh có thể làm được. Chỉ có một loại sinh vật năng đủ làm được như thế tổ chức tự động tiến hành càn quét. Con người. Nói cách khác. Thật sự có một đám nhân loại ở sử linh tay làm việc và sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn không thể tin nổi lắc đầu. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, theo trước mắt dấu vết để lại đến xem, những người này tựa hồ rất có tính kỷ luật, cái này cùng sử linh loại đó không tổ chức không kỷ luật căn bản là hai chuyện khác nhau. Như vậy, là người nào đang quản lý bọn hắn? Còn là nói, những này sử linh và địa phương khác sử linh có chỗ bất đồng sao? Ngươi nói tưởng ở chỗ nào? Mang theo nghi vấn. Vèo ẩn ở dưới sự dẫn dắt của Phở Giảng Xạ tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy kia bức lúc trước Phở Giảng Xạ đặc đừng nói rõ tường. Vậy căn bản không phải một bức tường. Không, nói nó là một bức tường, kỳ thật cũng không sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, bức tường này, căn bản không thể là loài người kiến tạo. Này thật đúng là một phiền toái a. Nhìn trước mắt có chừng nhanh trăm thước cao bóng loáng vách tường, Vèo ẩn cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn cho là cho dù có tường, cũng không khả năng quá cao, coi như rất cao. Cũng không khả năng rất dài. Kết quả hiện thực lại hoàn toàn đẩy ngã Vèo ẩn phán đoán suy luận, bức tường này chẳng những rất cao, hơn nữa rất dài, ít nhất Vèo ẩn đứng ở giữa đường hướng về hai bên nhìn lại khi, nhưng là một cái đều nhìn không tới đầu. Nếu như không phải là bởi vì bức tường này là đứng ở giữa đường, hơn nữa cô lập toàn bộ thành khu mà nói, như vậy Vèo ẩn thậm chí sẽ cho rằng này có phải là con người hay không ở trước thai kiến tạo mỗi cái trụ sở bí mật. Suy cho cùng ở thai sau. Con người là không có đầy đủ máy móc và kỹ năng đến hết thành như vậy công trình, có thể làm được loại này khoa trương chuyện, chỉ có sử linh. Những này sử linh đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn xem dưới tường thành cửa lớn đóng chặt, Vèo ẩn đã triệt để bó tay rồi. Nếu như đây thật là nhóm này sử linh làm mà nói, như vậy bọn họ điều này cũng làm quá nghiêm thật đi, khó trách đám kia người đột biến chỉ dám trèo đèo lội suối, liền cái dạng này, bọn họ muốn trực tiếp xông cũng không vượt qua nổi a. Nhưng mà đáng tiếc là, người đột biến có thể trèo đèo lội suối, không có nghĩa là hài hòa số cũng có thể. Suy cho cùng hài hòa số cũng không có giải hai cái đuổi trên chân núi bỏ qua bỏ lại bản lĩnh. Ta cùng Phở Giảng Xạ trước đi xem tình huống, đi lìn, ngươi ở phía sau phụ trách tiềm hộ. Tốt, chủ nhân. Nghe được Vèo ẩn mệnh lệnh, mèo đen kêu một tiếng, đón lấy lặng yên không tiếng động chui được bên cạnh bên trong phế tích. Mà xác định hết thảy đã sẵn sàng sau đó, Vèo ẩn lúc này mới vươn tay ra, chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo. Mang theo Phở Giảng Xạ hướng lên trước mắt kia cánh cửa đóng chặt đi tới. Đi đến trước cổng chính, Vèo ẩn không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về phía trên nhìn quanh một phen. Cả cánh cửa thoạt nhìn giống như thời xưa lâu đài cửa thành, chỉ có điều chiếu theo thời xưa phương pháp, loại thời điểm này đều cũng có người ở cửa thành bên ngoài thủ vệ hoặc là ở trên tường thành giám thị, mà ở chỗ này, ngoài cửa thành không có ai, trên tường thành. Được rồi, trừ ra Phở Giảng Xạ ở ngoài. Người bình thường ở đằng kia cao tới 100 mét trên tường thành giống như cũng nhìn không thấy gì đó. Bạch. Ngay tại Vân đi đến trước cửa thành thời điểm, bất thình lình, trước mắt hắn nguyên bản không có bất kỳ khe hở tường thành, bất thình lình xuất hiện một hình vuông, phảng phất cửa sổ lỗ nhỏ. Ngay sau đó, một cô gái nhô đầu ra, tò mò nhìn chăm chú lên hắn. Xin chào, người lữ hành. Ngươi là người lữ hành sao? Ngươi muốn vào thành sao? Không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi cho phép ta vào thành sao? Đương nhiên có thể. Cô gái thoạt nhìn hình như là đang làm cùng loại biên cảnh quản lý một loại công tác, mặt mỉm cười hướng về Vân gật đầu một cái. Chúng ta là hòa bình chi thành, bất kỳ tâm hướng hòa bình người, đều có thể ở chỗ này tìm được chỗ ở của mình. Nói thật, ta thật không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy người. Nơi đây đã nhiều năm đều không có người từ ngoài đến. À, nhưng mà ở ngươi tiến vào nơi đây lúc trước, ta nhất định phải thanh minh, nếu như ngươi muốn đi vào chúng ta thành thị, đầu tiên phải tiếp nhận một cuộc khảo nghiệm, chỉ có trải qua trận này khảo nghiệm, ngươi mới có thể đạt được tiến vào thành thị tư cách. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể bị đuổi ra ngoài, hoặc là dùng thân phận làm nô lệ lưu lại. Nếu như ta chỉ là đi qua đâu này. Nghe đến đó, Vèo ẩn cũng là nhìn về phía cô gái trước mắt, mở miệng dò hỏi. Ta chỉ là muốn mượn được xuyên Việt nơi đây, sau đó đi những địa phương khác. Chẳng lẽ này cũng cần đi qua khảo nghiệm sao? Chuyện này. Nghe được Vèo ẩn hỏi thăm, cô gái lộ ra một chút biểu tình khổ sở. Thật xin lỗi, bất luận kẻ nào muốn đi vào thành thị, đều phải muốn thông qua khảo nghiệm mới được. Như vậy, chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, chúng ta liền có thể xuyên qua tòa thành thị này, đúng không? Đúng thế. Đang vấn đáp đồng thời, Vèo ẩn cũng nhanh chóng mượn cơ hội từ quan sát kỹ thoáng cái cô gái trước mắt, tuổi của nàng thoạt nhìn ở hơn 20 tuổi trái, theo ăn nói đến xem, bị qua nhất định giáo dục. Mà tính cách hơi có vẻ hướng ngoại nhiệt tình, điều này nói rõ nàng chỗ hoàn cảnh sinh hoạt ít nhất cũng không tồn tại cùng loại độc tài thống trị đè nén cùng trầm mặc. Như vậy, ta nghĩ lần nữa xin hỏi, ta còn có một bầy đồng bạn, như vậy nếu như ta thông qua được khảo nghiệm, đồng bạn của ta có hay không cũng có thể cùng nhau thông qua. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như các vị không có ý định ở chỗ này ở mà nói. Những thứ này đều là quy định sao? Đúng, vị tiên sinh này. Sử Linh có thể cân nhắc đến nghiêm mật như vậy quy định. Còn là nói, có người khác phụ trách nghĩ kế. Bất kể nói thế nào, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, theo sau hắn nhìn về phía cô gái, mở miệng nói. Như vậy, ta nghĩ muốn vào xem một chút tình huống, sau đó lại làm ra quyết định. Có thể chứ. Đương nhiên, chào mừng ngài đi vào mộng tưởng chi đô. Một mặt vừa nói, cô gái một mặt vươn tay ra, nhấn xuống một cái nút. Sau một khắc, ở trước mặt Vèo ẩn, vừa dày vừa nặng cửa thành, chậm rãi mở ra. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 169, vào thành. Trông thấy đại môn mở ra, Vèo ẩn không khỏi khẩn trương lên, mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú lên trước mắt. Nhưng mà trong cửa thành ngược lại là lộ ra phi thường yên tĩnh, không có mấy tên lính võ trang đầy đủ. Cũng không có xem ra giống như là súng máy tự động một loại canh gác vũ khí. Nhưng cái này cũng không để Vèo ẩn buông lỏng cảnh giác, gọi là sự tình khác thường tất có yêu, chiếu theo kinh nghiệm của hắn, nếu như chỗ như thế không có thông thường tính lực lượng cảnh bị, như vậy thì có nghĩa là nơi đây nhất định có phi thường quy lực lượng cảnh bị mà, cũng là Vèo ẩn không nguyện ý nhất đối mặt. Nếu như là thường quy lực lượng cảnh bị, như vậy Vèo ẩn ít nhiều gì sẽ đối với hành động của đối phương quy luật có một ngọn ngành. Nhưng là phi thường quy lực lượng cảnh bị, vấn đề lớn nhất chính là không biết. Ngươi không biết nó làm sao vận tác, phạm vi bao nhiêu, uy lực rất mạnh, hết thảy đều là ẩn số. Dưới loại tình huống này, bất kỳ tùy tiện hành động mang đến, cũng có thể là nguy hiểm chí mạng. Hơn nữa, cân nhắc đến nghe đồn rằng là Sử Linh ở thống trị tòa thành thị này, vấn đề như vậy liền nghiêm trọng hơn. Điều này nói rõ tòa thành thị này lực lượng cảnh bị, rất có thể là dùng linh hồn vật phẩm làm chủ. Mà dùng Sử Linh cá tính, bọn họ tạo nên những kia linh hồn vật phẩm. Có nhiều năng lực chỉ có chính bọn chúng mới biết được, nói không chừng ngay cả chính bọn chúng đều quên mất cũng không phải là không có khả năng. Bởi như vậy, tính nguy hiểm thậm chí so với cái kia phòng bị nghiêm mật lực lượng cảnh bị còn phải tới phiền toái. Suy cho cùng, không có gì so không biết càng để cho người nhức đầu. Nếu có lựa chọn khác, như vậy Vèo ẩn tuyệt đối là quay đầu liền đi. Hay là những kia thông thường đất hoang mạo hiểm giả còn không biết Sử Linh lợi hại, nhưng Vèo ẩn nhưng là rất rõ ràng Sử Linh bản lĩnh lớn đến bao nhiêu. Nếu như đối phương không phải rất lợi hại Sử Linh, như vậy một hai con hoặc là một đám hắn cũng có thể bắt nạt thoáng cái, nhưng nếu như đối phương là một đám cao vị Sử Linh nói, như vậy Vèo ẩn cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh. Mà giống như bây giờ, đối với Vèo ẩn tới nói, thật đúng là và chủ động chịu chết không khác nhau gì cả. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là đi vào dò đường, hoặc là cho lửu lửu cụp đuôi chạy trốn. Như vậy đối với Vèo ẩn tới nói, kế tiếp việc hắn muốn làm liền rất rõ ràng. Chúng ta đi, đi lìn, Phở Giảng Xạ. Một mặt vừa nói, Vèo Ẩn một mặt vươn tay ra kéo xuống vành nón, đón lấy cất bước đi vào. Mờ tối trong thông đạo cũng không có bất kỳ người nào trị thủ, chỉ có trên vách tường vài chiếc đèn vì mọi người chiếu sáng, đại môn ở Vèo Ẩn đám người sau lưng trùng điệp đóng cửa, mà khi bọn hắn theo cửa thành trong thông đạo đi tới khi, hết thảy trước mắt, nhưng là để cho bọn họ đều không tự chủ được lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người, là một tòa tràn đầy tưởng tượng phong cách thành thị. Đã từng đứng thẳng đứng ở nơi này, nhà cao tầng đều đã hoàn toàn không phục hồi như cũ vốn hình thái, trái lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể trông thấy bên cạnh từng nóc nhà cao ốc lộ ra cùng loại trong tiểu thuyết ảo tưởng ma pháp sư kiến tạo tháp cao các loại hình thái. Nguyên bản giao thoa lấy cầu vượt cũng ở đây lực lượng vô hình dẫn dắt dưới phảng phất mì sợi biến thành vừa mềm lại dài, mang theo một vòng lại một vòng từ nơi này chút ít tháp cao bên cạnh giao thoa mà qua, mà ở cách đó không xa, nguyên bản phải là sân thể dục địa phương. Hiện tại cũng biến thành do thủy tinh và bê tông cốt thép chỗ xây dựng cách thức châu Âu phong cách thành lũy, nếu như không phải. Những kia ở trên đường phố xe hơi lao vùn vụt nói, như vậy chợt nhìn đi, Vèo Ẩn còn cho là mình đây là xuyên Việt đến cái nào đó rồng cùng ma pháp dị thế giới nữa nha. Xin chào, các vị người lữ hành. Mà lúc trước và Vèo Ẩn giao nói qua nữ tử kia, giờ phút này đang đứng ở lối đi lối ra cùng đợi bọn hắn, ở bên cạnh của nàng, đứng đây mấy cái võ trang đầy đủ, binh sĩ ăn mặc nam tử. Mà trông thấy mấy người này sau đó, Vèo Ẩn ngược lại đã thả lỏng một chút, tốt xấu nơi này hệ thống cảnh bị thoạt nhìn vẫn là cần người loại để duy trì. Xin chào, tiểu thư. Nhìn cô gái trước mắt, Vèo Ẩn gật đầu một cái, mà cô gái cũng là mỉm cười. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi tới đến tòa thành thị này. Thế nhưng là trước đây, chúng ta cần phải báo cho các vị một chút quý củ, ở trong thành phố này, các vị nhất định phải giao ra trên người tất cả vũ khí nóng, bao gồm súng ống, ống phóng rocket, lựu đạn các loại vũ khí. Chúng ta không cần những vật này. Một mặt vừa nói, Vèo Ẩn một mặt giơ tay phải lên, chỉ thấy ngón tay hắn hơi động một chút, sau một khắc, một thanh màu bạc đao giải phẫu cứ như vậy xuất hiện ở ngón tay của hắn trong khe hở. Cái này các ngươi cũng muốn tịch thu sao? Chuyện này. Nhìn xem Vèo Ẩn trong tay đao giải phẫu, cô gái và bên người nàng mấy người lính gác rõ ràng đều lộ ra phi thường kinh ngạc và kinh ngạc biểu lộ. Cái cũng khó trách, đi vào tòa thành thị này người lữ hành, phần lớn đều sẽ mang súng ống. Thậm chí còn có những người này đem mình đều làm cho như một biết đi kho vũ khí. Đã làm thu được vũ khí của bọn hắn, để tránh cho bọn hắn ở trong thành làm ra phiền toái gì đến, bọn hắn những này biên cảnh giám thị giả thế nhưng là phí không ít công phu. Nhưng để cô gái không có nghĩ tới là, trước mắt cái này anh Tuấn Tiêu Sái nam tử rõ ràng không có mang bất kỳ vũ khí nào, còn cái thanh này đao giải phẫu. Đao giải phẫu có thể tính vũ khí nóng sao? Như vậy, vị tiểu thư này đâu này? Nghĩ tới đây. Cô gái quay đầu nhìn về bên người Phở Giảng Xạ, mà Phở Giảng Xạ cũng là đồng dạng lắc đầu, vũ khí của nàng toàn bộ đều là chiếu hình ra, hơn nữa cơ bản đều là kiếm các loại vũ khí lạnh, còn súng ống gì đó, Phở Giảng Xạ sẽ không dùng, cũng chưa từng có muốn dùng qua. Dạng này à? Theo Phở Giảng Xạ này đạt được đến trả lời, cô gái biểu lộ rõ ràng có chút cổ quái. Nàng cũng mượn cơ hội này đem hai người tốt quan sát một chút, nhưng này quan sát càng cẩn thận, cô gái lại càng là im lặng. Phở Giảng Xạ cũng không cần nói. Nhóc con hiện tại bởi vì là ạ chờ trang diện, trên người vải vóc thiếu không thể ít hơn nữa. Trừ da ngực, bên hông quần áo, còn có trên đùi hùng da ở ngoài, địa phương khác cơ bản đều là lộ ở bên ngoài. Mà mặc dù là những trang phục này, cũng không khả năng giấu lại gì đó cỡ lớn súng đạn, súng lục các loại tự nhiên càng không cần nói. Mà Vèo Ẩn cũng giống như vậy, cái kia một thân màu đen áo khoác dán thật chặt ở trên người, rất tốt cho thấy Vèo Ẩn kia cao gầy hình thể, mà phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng không nhìn ra có bất kỳ địa phương nào có thể dơ ưu lại cùng loại lựu đạn hoặc là súng ống đồ vật. Còn chỉ kia ghé vào Vèo Ẩn trên bả vai mèo đen. Được rồi, cái này liền kiểm tra tất yếu cũng không có. Nhưng mà dù vậy, cô gái hay là mệnh lệnh bên người binh sĩ cẩn thận mà cẩn thận đối Vèo Ẩn và Phở Giảng Xạ đã tiến hành kiểm tra. Bọn hắn cũng không có áp dụng căn cứ loại đó đơn giản thô bạo soát người, mà là xuất ra một xem ra giống như là đèn tin cầm tay đồ vật, đối với hai người từ đầu tới đuôi theo qua một lần. Mặc dù không biết là nguyên lý gì, nhưng là rất rõ lộ ra, sau cùng, Vèo Ẩn và Phở Giảng Xạ còn là thông qua kiểm tra. Đang xác định hết thảy đều không có vấn đề sau đó, cô gái lúc này mới nhìn về phía hai người, theo sau mỉm cười làm ra một cái mời giấu tay xin mời. Người lữ hành, mời đi theo ta. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 170, khảo nghiệm chi địa, y. Làm biên cảnh nhân viên quản lý, cô gái cũng không phải lần thứ nhất gặp được những kia ly kỳ cổ quái người lữ hành rồi. Nhưng như Vèo Ẩn như vậy người lữ hành nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù nói nàng từ nhỏ ở trong thành phố này lớn lên, cũng không rõ ràng lắm bên ngoài trên đất hoang tình huống, nhưng là thông qua và những người lữ hành kia giao lưu và tiếp xúc, cô gái vô cùng rõ ràng trên đất hoang người lữ hành phần lớn rất đa nghi, tính tình táo bạo, hơn nữa cực độ cẩn thận. Cơ hồ là súng bất ly thân, mà mỗi lần yêu cầu bọn hắn giao ra vũ khí thời điểm, đám người kia cơ bản phản ứng đầu tiên đều là lại có điều dân muốn hại chấm. Mà thông qua cùng bọn họ giao lưu, cô gái cũng biết, phía ngoài đất hoang và nơi đây bất đồng, là một đạo đức không có, đáng sợ vô cùng thế giới. Cũng chính vì vậy, nàng đối với mình phần công tác này cũng là phi thường tận tâm tận lực. Nhưng nhìn đến như vần như vậy người lữ hành, đối với nàng mà nói, lại vẫn là lần đầu tiên, cũng khó trách cô gái sẽ kinh ngạc như thế. Nhưng mà rất nhanh, cô gái liền thu liệm ý tưởng nội tâm, mặt mỉm cười mời vần đám người ngồi lên bên cạnh đạo lam xe, đón lấy theo khu phố, hướng về lâu đài phương hướng chạy tới. Mà ở trên đường đi, cô gái cũng bắt đầu vì vần giới thiệu tình huống nơi này. Chúng ta nơi này pháp luật quy định và trước thai không có khác nhau mấy, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, chứng minh giá trị của mình, như vậy các vị có thể chiếu theo các vị năng khiếu đến đạt được một phần chứng minh văn kiện, từ đó có làm việc ở đây và ở tư cách. Nhưng nếu như là phạm vào vô cùng nghiêm trọng, không thể tha thứ tội ác mà nói, như vậy những này tư cách đều bị tước đoạt. Kẻ vi phạm sẽ bị tuyên án tử hình, hoặc là trục xuất. Như vậy, ở không có thông qua khảo nghiệm trước đâu này. Nghe đến đó, Veo ẩn ngẩng đầu lên, nhìn một cái trước người phụ trách giới thiệu cô gái, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Hắn đối với ở chỗ này không có hứng thú gì, tương tự yêu cầu, khu thứ 9 và Vegas kỳ thật đều có. Chỉ có điều để Veo ẩn cảm giác so sánh nghi ngờ, thì là tòa thành thị này phong bế trình độ. Tuy rằng hắn mới vừa đến nơi đây, cũng không có cẩn thận đi quan sát, nhưng nhìn từ ngoài, Veo ẩn có thể khẳng định, đây cũng là một luận quy mô, thậm chí nếu so với khu thứ 9 còn có Vegas lớn hơn cỡ lớn căn cứ. Mà nói như vậy căn cứ đều sẽ phi thường nổi danh mới đúng. Nhưng trên thực tế nhưng là, ở trước khi tới đây, Veo ẩn áp căn liền chưa có nghe nói qua căn cứ này danh tự. Không chỉ nói hắn, ngay cả lúc trước bọn hắn gặp phải cái kia nhỏ căn cứ người, cũng chưa từng có nói về căn cứ này vấn đề. Ngược lại là những kia lưu lãng tứ xứ, vượt núi băng mèo người đột biến còn ít nhiều biết một chút mà tình huống, loại tình huống này cũng không tầm thường. Nói như vậy, dạng này đại hình căn cứ, có lẽ rất nổi danh mới đúng. Còn là nói, nó ở bên cạnh cũng không nổi danh đâu này. Cân nhắc đến điểm này, Veo ẩn đối với cái này cái gọi là mộng tưởng chi đô càng phát ra cảnh giác, một khổng lồ căn cứ không coi vào đâu, nhưng một khổng lồ, đồng thời lại có khả năng có thực lực phong tỏa hảo quan với tự thân tình báo căn cứ, vậy coi như rất đáng sợ. Ở không có thông qua khảo nghiệm trước. Nghe được Veo ẩn vấn đề, cô gái thoáng do dự một chút, nhưng mà rất nhanh, nàng còn là tiếp tục mở miệng nói ra. Ở không có thông qua khảo nghiệm lúc trước, các vị không thể chân chính tiến vào mộng tưởng chi đô. Ta hiện tại sẽ đem ngài tiễn đưa đến bên ngoài đất hoang trụ dân khu tụ tập trong, chỗ đó không bị mộng tưởng chi đô pháp luật hạn chế chiếu theo thượng cấp cách nói, ở bên trong, hết thể do các vị dựa vào trên đất hoang quy tắc tự hành giải quyết vấn đề. Mà nghe được cái này đáp án, Veo ẩn không khỏi chọn lấy dưới lông mày, theo sau mỉm cười. Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi trợ giúp. Không cần khách khí. Trong lúc nói chuyện, Veo ẩn ngồi đạo lãm xe đã tại hai chiếc quân xa dưới sự hộ vệ xuyên qua khu phố, đi tới ở vào mộng tưởng chi đô mặt khác một bên cuối khu cách ly. Nhìn từ ngoài, nơi đây trước kia tựa hồ là một khu công nghiệp, nhưng là bây giờ, nơi đây đã bị những kia tràn đầy tưởng tượng phong cách kiến trúc thay thế. Cao ngất tường thành đem nơi đó và mộng tưởng chi đô nội bộ hoàn toàn cách biệt, tạo thành hai cái thế giới. Và Veo ẩn ở cửa lớn gặp phải, ở chỗ này cũng đồng dạng có phụ trách người trông coi viên. Chỉ thấy nữ tử kia đối trông coi nhân viên quản lý nói vài câu, theo sau liền lấy ra hai tấm ID tạp, giao cho trong tay Veo ẩn. Đây là phân biệt tin tức ID tạp, tiên sinh tôn kính, các ngươi có thể lợi dụng tấm thẻ này tiến hành báo danh, sau đó tham gia khảo nghiệm. Xin thứ cho ta thất lễ, vị tiểu thư này. Nghe đến đó, Veo ẩn rốt cục nhịn không được phải lên tiếng hỏi thăm. Người cái gọi là khảo nghiệm, đến tột cùng là gì đó? Cái này. Đối mặt Veo ẩn hỏi thăm. Cô gái trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút buồn bực, nhưng mà nàng hay là nhận chân chân làm ra trả lời. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, ta không phải là không muốn trả lời ngài đi hỏi đề, nhưng ta không có cách nào trả lời ngài đi hỏi đề bởi vì mỗi một lần khảo nghiệm nội dung đều không quá tương đồng. Hơn nữa những thứ này đều là do thượng cấp ngành quyết định, ở quyết định của bọn hắn trước khi ra ngoài, chúng ta cũng không biết một lần này khảo nghiệm nội dung đến tột cùng là gì đó. Như vậy, ta lại xác nhận một chút, chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Như vậy chúng ta có thể thông qua tòa thành thị này rồi hả? Đúng, vị tiên sinh này. Nhưng, nói tới chỗ này, cô gái bất thình lình dí dỏm hướng hắn mở trừng hai mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, ngài cách nói cũng không chính xác, chân chính cách nói là thông qua khảo nghiệm người, có thể thực hiện của mình một nguyện vọng. Mà nếu như nguyện vọng của ngài là thông qua tòa thành thị này mà nói, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ vô điều kiện chấp hành yêu cầu của ngài. Nghe đến đó, Vẹo Ẩn không khỏi nheo mắt lại, nhìn lướt qua nữ nhân trước mắt. Mà đối mặt ánh mắt Vẹo Ẩn, cô gái như trước mặt nở nụ cười, lộ ra phi thường trấn định. Mà ở sau một lúc lâu sau đó, Vẹo Ẩn lúc này mới hơi nết khỏe môi lên, lộ ra mỉm cười. Được, như vậy kế tiếp. Ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu. Vâng, ngài còn có gì phân phó? Vị tiên sinh này. Xin cho nàng cũng tới một tấm ID tạp. Một mặt vừa nói, Vẹo Ẩn một mặt vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái nằm sấp trên bờ vai, đi lỉn cái đầu nhỏ. Mà nghe được hắn yêu cầu này, cô gái thì là thay đổi phía trước bình tĩnh, hai mắt trở lên, không thể tin được nhìn qua Vẹo Ẩn, xem ra nàng hoàn toàn thật không ngờ, Vẹo Ẩn lại có thể biết hướng mình đưa ra dạng này một cái yêu cầu đi. Chuyện này, ngươi không phải nói, thường tham gia khảo nghiệm người đều cần ID tạp sao? Như vậy, cho nàng một tấm ID tạp, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Chuyện này, đương nhiên là không có vấn đề. Lúc này đây, đối mặt với Ẩn hỏi thăm, cô gái ngược lại là rất nhanh cấp ra trả lời, nhưng mà rất nhanh, có lẽ là với Ẩn cao nhan giá trị mị hoặc có tác dụng, nàng vẫn còn do dự nhắc nhở. Nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngươi, vị tiên sinh này, tham gia khảo nghiệm nhân số càng nhiều, độ khó thì sẽ càng cao, ngươi xác định thật không có vấn đề sao? Đương nhiên. Mà nghe đến đó, với Ẩn thì là mỉm cười, vươn tay ra, chỉnh sửa một chút cà vạt của mình. Ta xác định, không có bất cứ vấn đề gì. Theo sau, hắn mở miệng nói. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 171, khảo nghiệm chi địa, 2. Thông qua cùng cô gái một phen trò chuyện, Vẹo Ẩn đã đối trước mắt căn cứ này đã có đại khái một phen hiểu. Theo cô gái chỗ giảng thuật tình huống đến xem, căn cứ này quy tắc rất rõ ràng hẳn là do con người chế định. Bất kể là thông qua khảo nghiệm mới có thể gia nhập, hay là từ luật pháp phạm vi áp dụng đến xem, này rõ ràng thực sự không phải là xử linh thủ bút. Bởi vì Sử Linh rất không có khả năng đứng ở loài người góc độ lo lắng vấn đề, bởi vậy tự nhiên cũng không khả năng nghĩ ra có thể làm cho con người tuân theo quy định. Chỉ có điều, Sử Linh đậu bức đều là trời sinh, coi như bây giờ không có, cũng không có nghĩa là về sau không có. Mà về phần làm sao xác định chút điểm này nha? Vẹo Ẩn đã có chủ ý. Sau cùng, cô gái còn là dựa theo Vẹo Ẩn yêu cầu, cho Đi Lỉn cũng cầm một tấm ID cạn, lúc này mới mang theo bọn hắn đi vào trước mắt cái này khu cách ly. Mà đi vào khu cách ly, nhìn trước mắt tình cảnh, Vẹo Ẩn cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như nói lúc trước hắn chỗ nhìn thấy mộng tưởng chi đô vẫn tính là một tương đối bình thường căn cứ nói, như vậy vùng này khu cách ly giống như là căn cứ này bờ giúp Linh khu, toàn bộ căn cứ ngăn nắp hoa lệ bề ngoài dưới mặt hầu như tất cả âm u cùng dơ bẩn đều trong đây tụ tập. Theo Vẹo Ẩn, cái này rất giống là biệt thự nhà vệ sinh hoặc là khách sạn 5 sao cống thoát nước đó cũng là cống thoát nước. Dơ bẩn, xấu xí. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều có thể trông thấy quần áo cũ nát đất hoang chủ dân, bọn hắn có mặt âm trầm không nói một lời, có thì trong đám người la to không biết đang nói cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt mảnh đất trồng này quả thực có thể so với nỉ ghi hệ gì ạ chợ bán thức ăn, tuyệt đối là trật tự đô thị sửa trị đại biểu tính khu vực. Chính là trong chỗ này. Nhìn trước mắt này có thể so với xóm nghèo một dạng địa phương, Vẹo Ẩn nhíu mày, đón lấy quay đầu đi nhìn về phía cô gái mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Vẹo Ẩn hỏi thăm. Cô gái mặt mỉm cười gật đầu một cái. Đúng, chính là trong chỗ này, vị tiên sinh này. Như vậy, ta có chỗ ở chưa? Điều này cần chính ngài cố gắng. Ta đã nói với ngài, nơi đây không ở mộng tưởng chi đô trong vòng phạm vi quản hạt, kính xin các vị dùng trên đất hoang phương thức đến giải quyết vấn đề. Được, ta biết rồi. Nghe được cô gái trả lời, Vẹo Ẩn gật đầu một cái, đón lấy hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thoang cái trên bả vai mèo đen, theo sau cứ như vậy bước chậm đi xuống bậc thang. Mà nương theo lấy Vẹo Ẩn và Phở Giảng Xạ đi xuống bậc thang, nguyên bản đóng chặt cửa sắt cũng từ từ mở ra, đón lấy Vẹo Ẩn cứ như vậy đi vào trước mắt vùng này hỗn loạn chi địa. Ngay tại cùng lúc đó, hai người một mèo cũng nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân bởi vì, ở một đám ăn mặc như là dân chạy nạn trong đám người, bất thình lình xuất hiện hai cái xem ra giống như là tham gia rượu mắc tiền sẽ ăn mặc người, chỉ là loại đó so sánh rõ ràng, cũng đủ để cho người không thể xem nhẹ sự tồn tại của đối phương. Chớ đừng nói chi là... Bất kể là Vẹo Ẩn hay là Phở Giảng Xạ, cũng có xuất chúng dung mạo, sức hấp dẫn tự nhiên càng lớn. Sạch sẽ, giá cao hoa lệ trang phục. Còn có kia hai tấm nhan giá trị xuất chúng gương mặt, cùng còn lại mấy cái bên kia chưa bao giờ tắm rửa, mặt trên khắp nơi đều là dơ bẩn, thoạt nhìn như khất cái giống hơn là người chiến sĩ người so với, đây hoàn toàn chính là hạc đứng trong bầy gà tốt nhất khắc họa. Hừ. Phát giác được những kia đất hoang trụ dân ánh mắt, Vẹo Ẩn nhẹ rên một tiếng. Đón lấy vươn tay ra kéo thấp vành nón che lại khuôn mặt của mình, đón lấy chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mà nương theo lấy hắn tiến lên, nguyên bản xúm lại đám người cũng là dần dần tản ra, có thể ở trên đất hoang dốc sức làm sống đến bây giờ cũng không phải đồ ngốc, sự tình ra khác thường tất có yêu, dạng này một thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đất hoang trụ dân người trẻ tuổi, mang theo một thoạt nhìn chỉ có chừng 10 tuổi bé gái, còn ôm một con mèo đen. Bọn hắn cũng tới tham gia khiêu chiến. Tên này là người nào? Nếu như là ở trên vùng hoang dã, như vậy và ẩn thanh danh bản thân liền là một sự uy hiếp lực, chỉ cần là quanh năm ở trên vùng hoang dã kiếm sống, coi như chưa thấy qua vẻ ẩn, chỉ cần nghe thấy bác sĩ danh tự, như vậy cũng là lập tức liền biết mình trước mặt vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng nơi đây bất đồng, ở đại thai biến sau đó, từng cái khu ở giữa giao thông mặc dù không có hoàn toàn gián đoạn, nhưng thực tế nghiêm khốc cũng bức bách khiến mọi người chỉ quan tâm trước mắt sinh hoạt. Đối với địa phương khác chuyện xảy ra, bọn hắn không là rất biết, cũng không phải rất rõ. Đừng nhìn khu thứ 9 ở trên vùng hoang dã tiếng tăm lừng lây, ở chỗ này nhưng ngay cả một quỷ đều chưa có nghe nói qua, còn vợ ẩn bản thân, vậy thì càng không ở nhân vật N. Y danh trong phạm vi. Xem ra chủ nhân ngươi rất nhận người ghét ta. Nhìn xem theo bên cạnh hiện lên từng đạo tràn đầy cảnh giác, trao phúng hoặc là coi là kẻ thù ánh mắt, Đi Lìn chuyển bỗng nhúc nhích lỗ thai, xoay đầu lại nhìn về phía vẹo ẩn. Mà nghe được Đi Lìn nói chuyện, vẹo ẩn thì là hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra một nụ cười. Đây bất quá là bọn hắn quá mức vô tri, không hiểu quy củ mà thôi, Đi Lìn. Con người là sẽ học tập sinh vật, ta nghĩ, chỉ cần bọn hắn học tập quy củ, như vậy thì biết rõ nên như thế nào đối đãi quý củ. Nghe được vợ ẩn trả lời, Đi Lìn thì là nhẹ kêu một tiếng, theo sau nheo mắt lại, lần nữa nằm xuống dưới. Mà vợ ẩn ngoài miệng một mặt và Đi Lìn nói chuyện, một mặt cũng ở đây cẩn thận quan sát trước mắt khu cách ly. Nhìn ra, nơi đây cũng giống như mộng tưởng chi đô, bị sử linh đám lợi dụng lực lượng quỷ dị cải biến ngoại hình, toàn bộ khu cách ly thoạt nhìn giống như là trong phim ảnh những kia thời trung cổ trấn nhỏ. Đương nhiên, nhà chất liệu vẫn còn có chút khác biệt. Nói thí dụ như, thủy tinh làm chuồng ngựa, tựa hồ còn rất đẹp mắt. Nhưng mà rất nhanh, Vẹo Ẩn liền phát hiện, nơi đây cũng vẫn có thuộc với quy tắc của mình. Địa phương có người, thì có giang hồ. Mà giang hồ, cũng phải cần giảng quy củ giang hồ. Vùng này khu cách ly tự nhiên cũng giống như vậy, ở một đường đi lại trong quá trình, Vẹo Ẩn cũng rất nhanh phát hiện, hai bên đường phố trừ ra cửa hàng ở ngoài, còn rất nhiều nơi ở chỉ có điều những này trong chỗ ở hiển nhiên cũng không phải nơi này dân bản địa. Theo bọn họ ăn mặc cũng có thể thấy được, những này đất hoang trụ dân đều là một phần của một cái tổ chức nào đó hoặc là thế lực, vì vậy điều này cũng làm cho rất rõ ràng rồi, hiển nhiên, nơi đây cũng có phía ngoài thế lực ý đồ tiến vào. Mộng tưởng chi đô, chỉ bất quá đám bọn hắn đến tột cùng nghĩ phải làm những gì, đó thì không rõ lắm. Mà căn cứ vào ẩn thô sơ giản lược quan sát đến xem, phố cạnh những kia nơi ở, thậm chí cửa hàng và quán rượu, đều loáng thoáng đã sinh ra phân chia, ít nhất theo những kia phụ trách ở cửa canh gác. Hoặc là quanh đi quẩn lại đất hoang trụ dân phục sức tiêu chí và vũ khí trang bị đến xem, rất rõ ràng, những thế lực này ở khu vực này, nên tính là thanh danh không nhỏ, coi như so ra kém khu thứ 9, nhưng cũng có thể và liên bang không sai biệt lắm đi. Nhưng mà, Vẹo Ẩn lại tới đây, cũng không phải là vì cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ là hơi chút chuyển bỗng nhúc nhích đầu, đón lấy liền xoay người, hướng về cách đó không xa một tòa thoạt nhìn phi thường xa hoa dinh thự đi tới. Mà trông thấy Vẹo Ẩn hướng về nơi đó đi tới. Nguyên bản ở phía sau vụng trộm đi theo quan sát hắn đất hoang đám trụ dân, nhưng là hầu như bá một tiếng toàn bộ đổi sắc mặt. Này, ngươi thấy được sao? Tên này muốn đi Hắc Ưng Đoàn A. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nói hắn là Hắc Ưng Đoàn người sao? Không có trông thấy Hắc Ưng tiêu chí A. Lại dám trêu chọc Hắc Ưng Đoàn. Tên nhà quê này chết chắc rồi. Một mặt bàn luận xôn xao, đất hoang đám trụ dân một mặt dừng bước, bọn hắn nguyên vốn còn muốn thừa cơ hội này, vụng trộm theo dõi Vẹo Ẩn, tìm kiếm hắn hư thật. Nếu như tiểu tử này chỉ là trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, như vậy mọi người liền chen nhau lên, tiêu diệt hắn trước nói sau. Nhưng là bây giờ trông thấy Vẹo Ẩn hướng về kia tòa nhà đại trạch đi đến, lại là không có người còn dám tiếp tục có ý đồ với hắn. Bọn hắn không biết Vẹo Ẩn, nhưng là bọn hắn biết rõ Hắc Ưng Đoàn lợi hại. Mà người trẻ tuổi này và bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, cũng đã bị nơi này đất hoang trụ dân yên lặng dưới đáy lòng phán quyết tử hình. Bọn hắn xong đời. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 172, khảo nghiệm chi địa, 3. Vẹo Ẩn cũng không để ý những này đất hoang trụ dân ý tưởng, hắn chỉ là từng bước một về phía trước, đi thẳng đến những tòa dinh thự trước cổng chính, lúc này mới bị hai bên thủ vệ cho ngăn lại. Đứng lại. Nơi này là Hắc Ưng Đoàn địa bàn. Ngươi muốn làm gì? Mộng tưởng chi đô cấm chỉ dẫn vào vũ khí nóng, nhưng cái này cũng không đại biểu đất hoang trụ dân cũng chỉ có thể khoảng chừng hô bác. Chỉ thấy đứng ở cửa lớn, hai cái có chừng cao hơn 2 mét, thân hình cường tráng. trong tay cầm cự đại thiết truy người cứ như vậy đứng ở trước mặt Vẹo Ẩn, trừng to mắt, hung tợn nhìn chăm chú hắn. Nếu như là người bình thường, như vậy bọn hắn không nói hai lời đã sớm đem đối phương nện thành thịt bầm. Nhưng Vẹo Ẩn trang diện ở trên đất hoang thực sự thái quá đặc lập độc hành và quỷ dị, thế cho nên hai cái này thủ vệ trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định người này là cái gì con đường. Nhưng là bất kể nói thế nào, trước để cao cảnh giác luôn không sai. Mà nghe được hai nam tử quát hỏi, Vẹo Ẩn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn bọn hắn một cái. Hắc Ưng Đoàn. Ngươi không biết Hắc Ưng Đoàn. Nhìn xem nét mặt của Vẹo Ẩn, hai người lính gác lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Bọn hắn vốn cho là, chỉ cần trên báo tên Hắc Ưng Đoàn, cũng đủ để đem đối phương bị hù té cứt té đái. Nhưng không nghĩ đến, trước mắt thứ này lại có thể là tên nhà quê, ngay cả tên Hắc Ưng Đoàn, hắn đều chưa có nghe nói qua. Hả, ta đối Hắc Ưng Đoàn không có hứng thú gì. Đối mặt đối phương hỏi lại, Vẹo Ẩn nhếch miệng mỉm cười. Ta chẳng qua là cảm thấy căn nhà này rất đẹp, cho nên, nó là của ta. Nghe đến đó, bất luận là hai người lính gác, hay là sau lưng cách đó không xa những kia xem náo nhiệt đất hoang trụ dân, giờ khắc này, toàn bộ đều ngây dại. Tên nhóc này điên rồi sao? Hắn chẳng những khiêu khích Hắc Ưng Đoàn, rõ ràng còn dám quang minh chánh đại đi vào trước mặt người khác, muốn cướp Hắc Ưng Đoàn đồ vật. Đây là một người điên sao? Người muốn chết. Sau một lát, hai người lính gác lúc này mới phản ứng lại, chỉ thấy bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trong tay lên cái búa, nhưng ngay tại cùng lúc đó, Vẹo Ẩn hai tay của về phía trước duỗi ra, hai thanh đao giải phẫu cứ như vậy lặng yên không tiếng động đâm vào thủ vệ trong lồng ngực. Chơi ạ! Hắn đang làm gì đó? Hắn lại dám đối Hắc Ưng Đoàn dưới người tay. Đây là một người điên a. Nhìn trước mắt một màn này, phía sau đất hoang đám trụ dân lập tức hét dầm lên, bọn hắn phảng phất nhìn thấy gì đó như ma quỷ điên cuồng hướng lui về phía sau khai, sợ thai bay vạ gió. Mà mặt đối trước mắt một màn này, Vẹo Ẩn chỉ là mỉm cười vươn tay ra, nhẹ nhàng ở hai người ngực đẩy, chỉ thấy hai cái này to con nam nhân cứ như vậy lắc lư một cái thân thể, theo sau vênh một tiếng nằm xuống đất, lại cũng không có phản ứng. Mà ngay sau đó, Vẹo Ẩn vươn tay ra, đẩy cửa ra. Ừ, hoàn cảnh không tệ. Nhìn trước mắt tuyệt đẹp trang trí và coi như sạch sẽ đại sảnh, Vẹo Ẩn hài lòng gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, dù là chỉ là ở tạm, Vẹo Ẩn cũng không thể chịu được mình và một đám con rán ở trong bùn đất lăn qua lăn lại, mà trước mắt nhà này dinh thự, hiển nhiên càng thêm phù hợp khẩu vị của mình. Mặc dù nói có nhiều chỗ không phải rất có phẩm vị, nhưng liền trước mắt tới nói, ít nhiều gì cũng không phải không thể đủ nhẫn mại là được. Người nào, dám ở chúng ta Hắc Ưng Đoàn địa phương dương ai? Ngay tại Vẹo Ẩn quan sát tỉ mỉ trước mắt phòng khách khi, chỉ thấy nương theo lấy tiếng giống giận dữ vang, số người nam tử theo bốn chu vây quanh, bọn hắn cầm trong tay trường đao. Lang nha bổng còn có các loại các dạng hung khí, hung tợn trừng mắt nhìn Vẹo Ẩn. Chỉ thấy nương theo lấy cầm đầu nam tử gầm lên giận dữ, sau một khắc bọn hắn cứ như vậy cao cao giơ lên trong tay vũ khí, hướng về Vẹo Ẩn vọt tới. Ai, thật đáng tiếc. Phòng tốt như vậy, lại ở một bầy chó. Nhìn xem những kia hung thần ác sát hướng cùng với chính mình đánh tới người, Vẹo Ẩn thì là liền đầu đều không có giơ lên thoáng cái, hắn thậm chí không có ngừng dẫm chân bước, mà là tiếp tục từng bước một đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vẹo Ẩn đưa tay phải ra, kéo xuống vành nón. Mà tay trái của hắn, thì rũ xuống chân một bên, vẻ hàn quang, theo trong khe hở hiện hiện. Chết đi. Giết hắn đi. Trông thấy Vẹo Ẩn rõ ràng còn dám tiếp tục đi tới, bọn nam tử cũng giống giận lên tiếng, bọn hắn phảng phất như dã thú điên cuồng đánh về phía Vẹo Ẩn, ý đồ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng vừa lúc đó, thần kỳ một màn đã xảy ra. Ở được vây quanh trước mắt, thân ảnh Vẹo Ẩn bất thình lình bắt đầu trở nên khổng lồ, hắn phảng phất tựa là ưu linh. Dễ như trở bàn tay ở mọi người trong khe hở xuyên qua, những kia sen lẫn tiếng gió vung vẩy mà qua lang nha bổng, vào đầu chặt xuống lưỡi đao, thậm chí ngay cả vết máu loang lổ trường mâu, đều không thể đối với hắn tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Có đôi khi rõ ràng trông thấy những vũ khí kia lập tức phải đánh ở trên người hắn, nhưng sau một khắc, thân thể Vẹo Ẩn nhưng thật giống như hoàn toàn không có độ dày giống như vậy, phảng phất một cái ngư dễ như trở bàn tay theo vũ khí của bọn hắn trượt qua. Mà những kia đủ để đem người biến thành huyết nhục không hồ cục thịt khủng bố tấn công, thì hết thảy thất bại, không có một kích đánh trúng Vẹo Ẩn. Mò! Y người chỉ là trơ mắt nhìn Vẹo Ẩn liền nhẹ nhàng như vậy xuyên qua đám người, tiếp tục đi đến phía trước. Mà những kia nguyên vốn hẳn nên ngăn cản hắn nam tử, lại nguyên một đám phảng phất chúng định thân thuật, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, máu tươi bắn tung tóe. Từng đạo xúc mục kinh tâm vết cắt cứ như vậy theo làn da theo trên cổ họng của bọn hắn hiện hiện, xé rách, kéo ra lỗ hổng. Máu tươi như là chảy ra bắn ra, trên không trung giao thoa lấy vẩy rơi xuống mặt đất. Đem nguyên bản trắng tinh đá cẩm thạch sàn nhà, nhuộm thành một phiến đỏ tươi, mà ngay sau đó, đã nhìn thấy những kia nam tử nguyên một đám té trên mặt đất, đã trở thành thi thể. hắn là năng lực giả. Tận đến giờ phút này, rốt cục có người kêu lên tiếng đến, mà những người khác cũng là sắc mặt trắng hếu nhìn xem Vẹo Ẩn, theo bản năng lần nữa hướng lui về phía sau mở. Nhưng mà, Vẹo Ẩn cũng không để ý cái nhìn của bọn hắn, hắn chỉ là chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt trên bậc thang, một người mặc coi như sạch sẽ người trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn chăm chú lên hắn. Mà ở người tuổi trẻ kia bên người, mấy chục thủ vệ cầm trong tay kính nỏ, nhắm ngay trước mắt mục tiêu. Ngươi chính là nhà này chủ nhà. Tuy rằng bị mười mấy con kình nỏ nhắm trúng, nhưng mà Vợ Ẩn trên mặt mỉm cười vẫn không có thay đổi chút nào, hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản vươn tay ra, chỉnh sửa một chút cà vạt của mình, lúc này mới nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt, mở miệng nói. Dạng này vừa vặn. Ừ, ta cảm thấy được căn nhà này không tệ, cho nên, từ hôm nay trở đi, căn nhà này về ta, các ngươi có thể lăn. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn lăn cũng được, ta từ trước đến nay không thích bắt buộc người khác làm việc, chỉ có điều bởi như vậy. Ta nghĩ, ta cũng cần đối các vị làm một lần thật tốt chẩn đoạn. Xem ra các ngươi. Một mặt vừa nói, Vẹo Ẩn một mặt nheo mắt lại, quét một vòng bốn phía những kia cầm trong tay kình nỏ thủ vệ, sau đó hơi lắc đầu, thở dài. Bệnh không nhẹ a. Tại sao phải buông bỏ chữa trị đây? Nói hưu nói vượng. Nghe được Vẹo Ẩn nói chuyện, chỉ thấy người tuổi trẻ kia trên mặt, rốt cục nổi lên vẻ giận dữ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn chăm chú lên Vẹo Ẩn, cười lạnh một tiếng. Nơi này là Hắc Ưng Đoàn địa bàn, phàm là gan dám mạo phạm Hắc Ưng Đoàn người, đều phải chết. Mà ngươi, nếu như dám ở trước mặt Hắc Ưng Đoàn phát ngôn bừa bãi, nay trời là tử kỳ của ngươi. Ta muốn đem thi thể của ngươi đọng ở trên cột cờ, cầm cho chó ăn. Năng lực giả thì thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, nơi đây chỉ có ngươi một năng lực giả sao? Ồ, những này cũng không đáng kể. Nghe được người tuổi trẻ giống giận, Vẹo Ẩn thì là nhún nhún vai. Xem ra các ngươi không muốn rời đi. Như vậy. Không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, đến trị liệu thoáng cái các vị loại này sâu tận xương tủy cố chấp. Hừ, muốn chết. Nghe đến đó, người trẻ tuổi âm trầm trên gương mặt rốt cục không thể ức chế nổi lên một tia sắc ý, đó lấy, hắn mánh nhưng vung tay lên. Tấn công. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy người tuổi trẻ mệnh lệnh, bên người hắn thủ vệ lập tức bóp cò súng, chỉ thấy mười mấy con nỏ mũi tên cứ như vậy bay ra, hướng về và ẩn vào tới. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 173, khảo nghiệm chi địa, 4. Đối mặt hướng cùng với chính mình bay vụt đến nỏ mũi tên, Vẹo Ẩn nhưng là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mà trông thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ rõ ra vẻ vui mừng. Những này kình nỏ đều là Hắc Ưng Đoàn ẩn giấu đồ vật, bọn họ chẳng những uy lực mạnh mẽ, nỏ mũi tên cũng đều đổ theo lòng đất bò cạp độc trên đuôi chỗ tinh luyện kịch độc, loại độc chất này chỉ cần chạm thử liền sẽ lập tức xong đời, có thể nói là Hắc Ưng Đoàn vũ khí mạnh mẽ nhất. Làm vùng đất này thế lực lớn nhất một trong, Hắc Ưng Đoàn nổi danh nhất chính là các chủng vũ khí trang bị, cũng chính vì vậy, ở đi vào mộng tưởng chi đô sau, bởi vì quy tắc hạn chế, khiến cho Hắc Ưng Đoàn càng là một nhà độc đại, đặt ở các phái khác thế lực trên đầu. Mà đối mặt hạ, Xê Ưng Đoàn uy thế, mấy cái khác ở trên đất hoang còn có thể và Hắc Ưng Đoàn viện xoay cổ tay chết thế lực nhưng là phiền muộn vô cùng. Đất hoang dù sao vẫn là vũ khí nóng thiên hạ, nếu bàn về súng ống thuốc nổ, bọn hắn nhất định là không ít. Nhưng muốn nói vũ khí lạnh, bọn hắn cũng không có Hắc Ưng Đoàn đến nhiều lắm. Mà nhìn xem những đại thế lực kia đại biểu ở trước mặt mình im hơi lặng tiếng bộ dáng, làm Hắc Ưng Đoàn đại biểu, nam tử trẻ tuổi hay là rất đắc ý kế tiếp, chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành Hắc Ưng Đoàn hạ đạt nhiệm vụ, thông qua ngộng tưởng chi đô khảo nghiệm, có thể tiến vào chỗ này trong truyền thuyết thành thị, đến khuyết trương Hắc Ưng Đoàn thế lực. Nhưng để nam tử trẻ tuổi không có nghĩ tới là, vừa lúc đó, lại có thể có người dám lên cửa đập phá quán. Hơn nữa thế mà còn là một năng lực giả. Nho nhỏ một năng lực giả. Nhìn trước mắt Vẹo Ẩn, nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một đám kinh thường. Hắn thấy, năng lực giả cùng lắm chỉ là mượn nhờ một chút vượt qua thường nhân năng lực đến khoe khoang mà thôi. Chỉ cần mình bên này nhân số quá nhiều, như vậy năng lực của bọn hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng sau một khắc, nam tử trẻ tuổi sắc mặt nhưng là mãnh nhưng biến đổi. Bởi vì hắn trông thấy, ngay tại trước mặt Vẹo Ẩn, bất thình lình lăng không nổi lên vài thanh trọn vẹn có chiều cao hơn một người cự kiếm, bọn họ cứ như vậy thật nhanh từ trên trời giáng xuống, cắm vào trước mặt Vẹo Ẩn, tạo thành một đạo cứng rắn kiếm chi bình chướng. Mà những kia theo bốn phương tám hướng bay vụt đến nỏ mũi tên, nhưng là đều đánh vào những này trọng kiếm trên thân kiếm, đón lấy bắn ngực ra, hoàn toàn không có đối với Vẹo Ẩn tạo thành một tia một hào uy hiếp. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Trông thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi chấn động. Đón lấy hắn phảng phất nghĩ tới điều gì giống như vậy, mạnh nhưng ngẩng đầu lên, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Mà ngay sau đó, nam tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn mình phía trước. chỉ thấy ngay tại chỗ cửa lớn, Phờ Giả Chỉ đang giơ cao tay phải lên, mà ở phía trên đỉnh đầu nàng, mấy chục thanh trường kiếm lăng không hiện hiện, liền an tĩnh như vậy lơ lửng tại đâu đó. Đón lấy, chỉ thấy cô bé tay phải dùng sức hướng phía dưới vung lên. Vèo. Nương theo lấy Phờ Giảng Xạ động tác, những kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung trường kiếm lập tức phảng phất nhận được mệnh lệnh binh sĩ về phía trước vọt tới, mà trông thấy một màn quỷ dị này, Hắc Ưng đoàn mọi người cũng là lại càng hoảng sợ, bọn hắn bản năng muốn trốn tránh, lui về phía sau. Nhưng Phờ Giảng Xạ động tác rõ ràng còn nhanh hơn bọn họ, chỉ thấy liên tiếp trường kiếm bay vụt mà xuống, trên mặt đất mang theo liên tiếp bụi mù, ngay sau đó tiếng thảm thiết vang lên, chỉ thấy những Hắc Ưng đoàn đó chiến sĩ môn cứ như vậy bị bay vụt đến trường kiếm đâm đâm thủng thân thể. Sau đó cả người bốc máu ngã trên mặt đất, biến thành vô số cỗ thi thể. Tại sao có thể như vậy? Trận mắt hốc mồm nhìn mình bên người những kia bị trường kiếm xuyên người thi thể, nam tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, hắn nắm chặt trong tay kình nỏ, muốn nhắm trúng kẻ địch bóp cò súng. Nhưng lại phát hiện tay của mình chỉ phảng phất hóa đá giống như vậy, bất kể như thế nào dùng sức, đều không cách nào di động ngón tay của mình. Tại sao có thể như vậy? Nữ hải kia cũng là năng lực giả sao? Nhưng là làm sao sẽ đáng sợ như thế năng lực giả? Nghĩ tới đây, nam tử trẻ tuổi bản năng ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Phở Giảng Xạ, mà khi nhìn hắn gặp cô bé trong mắt kia cùng nhân loại rõ ràng bất đồng, long lánh ánh sáng màu vàng nóng đôi mắt khi, nam tử trẻ tuổi lập tức hét lên. Ngươi không phải nhân loại. Ngươi là... Xuyệt. Nhưng, nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thân ảnh vờn bất thình lình phảng phất như ma chơi ra hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy vờn đưa tay phải ra ngón tay, đặt ở nam tử trẻ tuổi miệng. Mà tay trái của hắn thì là thuận thế hất về phía trước một cái, sau một khắc, sáng như bạc đao giải phẫu liền đâm vào nam tử trẻ tuổi trong cổ họng, ngăn chặn hắn kế tiếp nói chuyện. Ngươi biết quá nhiều. Rồi. Bên hai truyền đến vần thanh âm êm ái, nhưng thời khắc này nam tử trẻ tuổi nhưng là không nói được nửa câu, hắn chỉ trừng to mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt vần khuôn mặt, phảng phất muốn đem ma quỷ này bộ dạng thật sâu ánh vào trí nhớ của mình bên trong. Bọt máu theo nam tử trẻ tuổi trong miệng mũi tràn đầy mà ra. Rất nhanh, chỉ thấy nam tử hừ hừ hai tiếng, đón lấy hai mắt một phen, mềm nhũn té trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Thật sự là xấu xí. Nhìn xem co lại thi thể, Vèo Ẩn Chê nhìn lướt qua, đón lấy quay đầu đi, nhìn về phía mình sau lưng Phở Giảng Xạ, đón lấy vươn tay ra, ném ra một miếng chim. Đi bên ngoài tìm người đến. Được, chủ nhân. Trông thấy Vèo Ẩn ném tới chim, Phở Giảng Xạ lập tức mặt mày hớn hở một thanh tiếp nhận. Sau đó phảng phất ăn kẹo quả đặt ở trong miệng dùng sức nhai nhai nhấm nuốt vài cái, lúc này mới cười hì hì quay người rời đi. Đón lấy cũng không lâu lắm, chỉ thấy Phở Giảng Xạ thật giống như kéo một con heo kéo lấy nhất cá diện sắc trắng bệch nam người đi đến, đưa hắn một thanh lắc tại trên mặt đất. Mà người nam nhân kia thì là hoảng sợ trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Đặc biệt là khi hắn trông thấy những kia tử trạng thê thảm thi thể thời điểm, người nam nhân này càng là toàn thân run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Vân thì nhìn nam tử trước mắt một cái, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Tên của ngươi? Ta. Nghe được Vân hỏi thăm, nam tử thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ta là Sơ Tạ Bụt. Tên rất hay. Đối mặt nam tử trả lời, Vân mỉm cười, đón lấy hắn mở miệng lần nữa dò hỏi. Ngươi là cái đó cái tổ chức hay sao? Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Vân đã phát hiện, Hắc Ưng đoàn thành viên ngực đều có một con Hắc Ưng tiêu chí. Mà người nam nhân trước mắt này ngực cũng không có Hắc Ưng tiêu chí, nhưng mà trái lại, tay phải của hắn trên cánh tay thì mang theo một xem ra giống như là hoa hồng đồ án. Tuy rằng bởi vì quá mức cũ nát, dẫn đến nhìn không ra nhan sắc, nhưng mà rất rõ ràng, này cũng hẳn là một cái tổ chức nào đó thế lực tiêu chí. Mà nghe được Vân hỏi thăm, nam tử sắc mặt càng là đại biến, hắn do dự trong chốc lát, lúc này mới thấp giọng hồi đáp. Ta là hoa hồng đỏ chiến đấu trận tuyến thành viên. Hả, ta biết rồi. Không đợi nam tử nói hết lời, Vèo Ẩn liền khoát tay áo, đã cắt đứt nói chuyện của hắn. Tốt rồi, ta đối thân phận của ngươi, còn có ngươi thế lực sau lưng không có hứng thú gì, ta hiện tại hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta làm một chuyện, đó chính là đem những thi thể này xử lý sạch, sau đó tìm cho ta một chút sạch sẽ thư thích ở nhà chơi rông đến. Tốt rồi, ngươi có thể đi làm việc. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ trả cho ngươi báo thù lao. Ta. Nghe được Vèo Ẩn mệnh lệnh. Sơ Tạ Bụt quả thực khóc không ra nước mắt, hắn giờ phút này thật sự là hận tại sao mình muốn lòng hiếu kỳ nặng như vậy, hết lần này tới lần khác chạy tới xem náo nhiệt, kết quả bị tiểu cô nương kia bắt lại cái chuẩn. Nếu như không phải mình ngu xuẩn như vậy nói, lại làm sao có thể gặp được loại sự tình này. Như thế rất tốt, phiền toái càng lớn. Hơn nữa, tên này đến tột cùng là ai vậy? Làm sao từ trước đến nay chưa có nghe nói qua nơi này có như vậy người điên a? Một lời không hợp liền động thủ giết người, hơn nữa một giết còn liền là một đám. Hắn đây mẹ nhất định chính là cái sát nhân cuồng a. Nhưng hắn hiện tại dám nói cái không sao. Sở Tạ Bụt khẳng định, chính mình chỉ cần dám nói, cái kia sau một khắc chờ đợi hắn tuyệt đối là đầu người rơi xuống đất kết cục. Vì vậy sau cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống quả đắng, đón lấy gật đầu một cái. Đúng, ta biết rồi. Ta sẽ đi làm. Rất tốt. Nghe được Sở Tạ Bụt trả lời, Vèo Ẩn hài lòng gật đầu một cái, đón lấy hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hệ thống thời gian. Ta cho ngươi 3 giờ, nếu như sau 3 tiếng, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chạy mất mà nói, như vậy ta đã nhìn thấy một hoa hồng đỏ người giết một, thẳng đến toàn bộ giết sạch mới thôi, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được. Nghe đến đó, Sở Tạ Bụt càng là thân thể nhoáng một cái, hơi kém mới ngã xuống đất. Ông trời ơi, Thượng Đế A, chính mình là tạo cái gì người ta? Tại sao phải trêu chọc đến một cái như vậy đáng sợ hung thần A? Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 174, khảo nghiệm chi địa, V. Phải xử lý thi thể, hơn nữa còn là thi thể hắc cương đoàn, đối với Sở Tạ Bụt tới nói cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn chỉ là hoa hồng đỏ chiến đấu trong trận tuyến một cái phổ thông thành viên, mà những thi thể này thế nhưng là hắc cương đoàn tinh nhuệ, trong đó thậm chí còn có hắc cương đoàn phái đến mộng tưởng chi đô đại biểu, đây nếu là bị hắn cóng đi ra ngoài, bị những người khác thấy. Vậy sẽ phát sinh hậu quả gì, chỉ có trời mới biết ta. Nghĩ tới đây, Sở Tạ Bụt cũng là dùng cần nhân thủ làm lý do vội vàng cáo từ, tiếp theo từ cửa sau rời đi, vội và hướng về hoa hồng đỏ chiến đấu trận tuyến nơi đóng quân chạy tới. Mà khi Sở Tạ Bụt trở lại nơi đóng quân khi, lúc này mới phát hiện toàn bộ trong trú địa, sớm đã là xích mích trời. Này, ngươi nghe nói không? Có người đi gây sự với Hắc Ưng đoàn rồi. Gì đó? Thế lực nào hung hãn như vậy? Chẳng lẽ là huyết nhận? Không không không, nghe đối phương nói chỉ có hai người, trong đó còn có một cái là không đến 10 tuổi tiểu nữ hài, bọn hắn không có bất kỳ thế lực tiêu chí, căn bản không biết nói tới. Ba mẹ nó. Thật hăng hái a. Ta nếu là có bản lĩnh này, ta cũng muốn đi Hắc Ưng đoàn nơi đóng quân, tốt giấm giấm mạnh uy phong của bọn hắn. Ngươi đừng kích động, Hắc Ưng đoàn nhiều người như vậy là làm bài trí hay sao? Liên hai người, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa cũng không nhất định bọn hắn chính là Hắc Ưng đoàn kẻ địch đi, nói không chừng là Hắc Ưng đoàn cố ý mời người nào tới tham gia khảo nghiệm đây. Vô nghĩa đi. Ta thế nhưng là nghe nói, người nam nhân kia vừa lên đến sẽ đem Hắc Ưng đoàn hai cái coi cửa thủ vệ trực tiếp đánh ngã, này chỗ nào như là bị mời tới bộ dạng A. Ta xem hai người kia, liền là cố ý đến gây chuyện. Nói không chừng chính là Hắc Ưng đoàn cùng bọn họ có thủ, cho nên lúc này đến báo thủ rồi. Cũng không phải là không có khả năng này A. Hắc Ưng đoàn ở bên ngoài thế lực khổng lồ, nhưng ở mộng tưởng chi đô, có nhiều như vậy sử linh nhìn xem, bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, còn có tất cả súng ống và súng đạn đều cấm chỉ dẫn vào, nói không chừng đối phương liền là muốn thừa cơ hội này và Hắc Ưng đoàn làm kết thúc. Nhưng coi như thế, Hắc Ưng đoàn vậy còn có mấy chục cái kình nỏ đây. Ai, ngươi nói này mộng tưởng chi đô cũng thiệt là, rõ ràng đều cấm chỉ súng đạn rồi, làm gì vậy không đem những kia kình nỏ cũng cho cấm rồi hả? Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần xem đám ngu si này sắc mặt sống quá a. Nghe xung quanh đồng bạn tràn đầy phấn khởi thảo luận, Sở Tạ Bụt chỉ cảm giác mình muốn khóc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là chỉ có thể kiên trì đi vào. Tội nghiệp đi tới một ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói cô gái trước mặt, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn về phía nàng, sau đó thận trọng hô một tiếng. Lão đại! Không biết là bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hay là nguyên nhân gì khác, cô gái tựa hồ cũng không nghe thấy Sở Tạ Bụt thanh âm. Điều này làm cho Sở Tạ Bụt càng là phiền muộn, nói thật, bình thường cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám và lao đại của mình nói như vậy, nhưng là bây giờ. Nghĩ đến đây quan hệ đến các huynh đệ sống còn, Sở Tạ Bụt cũng là ưỡn ngực, cắn chặt răng cửa, hô to một tiếng. Lao đại! Ta có chuyện trọng yếu phải báo cáo ba. Sở Tạ Bụt này gầm lên giận dữ, lập tức để nguyên bản huyên náo phòng khách trở nên yên tĩnh trở lại, không ít người đều kinh ngạc quay đầu đi, nhìn về phía Sở Tạ Bụt. Ngay trong bọn họ đại đa số người đối Sở Tạ Bụt ấn tượng không phải rất sâu, nhưng cũng biết đây là trong đoàn đội một trung thực nhân vật, ngày bình thường luôn cũng đúng, không có nhân vật gì cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn này ở lão đại trước mặt đột nhiên báo nổi, đây là mấy cái ý tứ. Chuyện gì? Nghe được Sở Tạ Bụt nói chuyện, ngồi trên ghế salon cô gái ngẩng đầu lên, liếc mắt trông về trước Sở Tạ Bụt. Nàng nhìn đại khái 25-26 tuổi khoảng trường, một đầu như lửa đỏ tươi tóc dài nương theo lấy cô gái động tác mà phiêu đãng. Mặc dù nhưng nữ nhân này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng không ai dám khinh thường sự hiện hữu của nàng, bởi vì nàng chính là hoa hồng đỏ kẻ thống trị, cũng là trong khu vực này, nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu một trong. Những thứ không nói khác, chỉ xem ở tận thế trên đất hoang, một đám đại nam nhân, đối một nữ nhân nơm nớp lo sợ, tính như hàn huyên, cũng có thể thấy được nữ nhân này cầm giữ hùng mạnh đến mức nào mà lực lượng đáng sợ. Thật xin lỗi. Lão đại. Nhìn xem cô gái ánh mắt hướng cùng với chính mình trông lại, Sở Tạ Bụt không khỏi nuốt xuống nước bọt, đón lấy túi đầu. Ta đã gây họa. Nói, là nam nhân, liền không nên ấp a ấp úng. Hoa hồng đỏ thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe được nàng nói chuyện, Sở Tạ Bụt nhưng là thân thể run lên, đón lấy hắn gấp vội vàng túi đầu, nhất ngũ nhất thập bắt đầu giảng thuật lúc trước phát sinh hết thảy. Mà nương theo lấy nói chuyện của hắn, mặt khác hoa hồng đỏ chiến đấu trận tuyến người, cũng là con mắt càng trừng càng lớn. Đợi đến lúc Sở Tạ Bụt đem lúc trước chuyện xảy ra đều giảng xong sau, bọn hắn đã là triệt để bó tay rồi. Tao ít ít ít. Người kia là ai hả? Như vậy, hắn mang theo một 10 tuổi tiểu nữ hài, đem Hắc Ưng đoàn tinh nhuệ tất cả giết sạch. Cả kia cái đại biểu đều cho hắn đã giết. Này vẫn là con người sao? Sở Tạ Bụt, ngươi là đầu heo sao? Người ta độc thủ, ngươi dựa vào gần như vậy làm gì vậy? Chưa có xem giết người a? Ta cũng không phải cố ý. Nghe được mọi người chỉ trích, Sở Tạ Bụt cũng là vẻ mặt buồn rười rượi, hắn kỳ thật không quá nguyện ý ở trước mắt bao người đem chuyện này nói ra được, thật sự là chính mình quá ngu rồi, chạy đến phía trước xem náo nhiệt thì cũng thôi đi, kết quả rõ ràng còn bị một cái tiểu cô nương như diều hâu vồ gà con vồ vào đi. Đây nếu là nói ra, về sau hắn sẽ không mặt ở trong đoàn đội lan lộn, nhưng hoa hồng đỏ căn bản không cho hắn cơ hội này, bởi vậy Sở Tạ Bụt trừ ra chi tiết báo cho ở ngoài, hoàn toàn không có biện pháp khác. Cùng xung quanh nghị luận ầm ĩ mọi người bất đồng, hoa hồng đỏ nghe xong Sở Tạ Bụt giảng thuật sau đó, trầm tư một lát, đón lấy mảnh nhưng vung tay lên. Mà trông thấy hoa hồng đỏ động tác, nguyên bản còn huyên náo không dứt lập tức mọi người ngậm miệng lại. Ở xác nhận không có ai mở miệng nói chuyện sau đó, hoa hồng đỏ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đón lấy nàng lần nữa nhìn về phía Sở Tạ Bụt. Ngươi còn có lời chưa nói đi, nói. Lão đại. Nghe đến đó, Sở Tạ Bụt không khỏi hai chân mềm nhũn, hơi kém quỳ xuống. Vì phòng ngừa gợi ra nhiều người tức giận, hắn đang giảng giải thời điểm cố ý đem vở ẩn cuối cùng nhất đoạn văn cho bấm rớt. Muốn còn muốn nói lý ra và hoa hồng đỏ thông báo một chút, nhưng không nghĩ đến hoa hồng đỏ rõ ràng phát hiện mình tiểu tâm tư sao. Này, chuyện này. Hắn cuối cùng xác thực còn có một câu nói, nhưng câu nói kia. Không dễ nghe a. Đều coi chúng ta là tôi tớ sai sử, còn có cái gì có dễ nghe hay không, nói. Vậy ta nói. Nếu như lời đã nói đến cái này phân thượng rồi. Như vậy Sở Tạ Bụt cũng không cách nào chống chế, chỉ thấy hắn do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Vị tiên sinh kia nói cho ta biết, muốn ta ở trong vòng 3 giờ giải quyết những thứ này. Nếu như ta làm không được hoặc là biến mất. Như vậy hắn chính là gặp một hoa hồng đỏ người, liền giết một. Nghe đến đó, trong phòng khách lập tức lâm vào một phiến quỷ dị yên tĩnh, mà ngay sau đó, như là núi lửa bộc phát tiếng huyên náo phóng lên trời. F.I.C.G. Đây là chỗ nào làm được khốn kiếp? Lại dám uy hiếp chúng ta hoa hồng đỏ. Mẹ hắn chán sống rồi sao? Giết hắn đi. Để hắn tốt nếm thử chúng ta hoa hồng đỏ lợi hại. Cho hắn biết xuất khẩu cuồng ngôn đại giới. Giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn đi. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 175, hoa hồng đỏ, thượng. Đối với vờn uy hiếp, hoa hồng đỏ người là tức phẫn không thôi. Trong lúc nhất thời các chủng gào thét chửi đồng, hận không thể lập tức đem cái này không biết trời cao đất rộng khốn khiếp triệt để phân thây. Nhưng mắng sau khi xong, mọi người nhưng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt. Đánh? Hay là chạy? Muốn nói đánh? Người sống khuôn mặt, đối phương dám như thế vũ nhục bọn hắn, như vậy tất nhiên muốn dùng máu để rửa sạch. Lời này âm điệu mạnh mẽ, thả ra ai cũng không hai lời. Vấn đề ở chỗ, đánh thắng được sao? Lần này tiến vào mộng tưởng chi đô, hoa hồng đỏ tới bên này hơn 20 người, luận nhân số vẫn chưa tới Hắc Ưng đoàn một nửa. Vũ khí phương diện liền càng không cần phải nói, trong tay bọn họ chỉ có một chút cơ bản nhất khảm đao các loại đồ vật, căn bản không thể là Hắc Ưng đoàn đối thủ. Mà căn cứ Sở Tạ Bụt cách nói, cái kia xuất khẩu cùng ngôn người trẻ tuổi nhưng là một cái mặt người đối Hắc Ưng đoàn toàn thể thành viên, sau đó chính diện cường sát tất cả mọi người. Loại đáng sợ này sức mạnh, là bọn hắn có thể chống đỡ được đấy sao? Nếu như trong tay có súng, nói không chừng những người này còn có thể có chút tin tưởng. Nhưng là bây giờ nha. Lão đại! Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão đại, ngài cho một lời chắc chắn a. Mặt đối bộ hạ mình nói chuyện, hoa hồng đỏ cũng không có lập tức cho ra trả lời, nàng chỉ là suy tư một lát, sau đó lại lần nhìn về phía Sở Tạ Bụt. Ngươi đối với người nam nhân kia thấy thế nào? Ai? Nghe được vấn đề này, Sở Tạ Bụt sửng sốt một chút, theo sau hắn nhíu mày, nhớ lại thoáng cái, lúc này mới do dự nói ra. Cái này, quần áo thật sạch sẽ, thoạt nhìn không quá giống là trên đất hoang du đãng người, hơn nữa cử chỉ của hắn. Nói như thế nào đây, và người ta gặp qua cũng không quá giống nhau, có loại không nói được cảm giác kỳ quái. Mặt khác chính là mặt dài nhìn rất đẹp, nhưng lại rất thích sạch sẽ. À, đúng rồi, ta cảm thấy, hắn có thể là theo một mặt khác trên hoang dã tới. Ồ, nghe được Sở Tạ Bụt trả lời, hoa hồng đỏ chọn lấy dưới lông mày. Vì cái gì nói như vậy? Nguyên nhân, bởi vì Hắc Ưng đoàn mạnh cỡ bao nhiêu, ta nghĩ mọi người đều biết. Muốn là chúng ta bên này nhân, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ít phản ứng. Nhưng nhìn người đàn ông kia bộ dáng, giết những Hắc Ưng đoàn đó tinh nhuệ, quả thực thật giống như giết một đám heo, căn bản không có bất kỳ phản ứng. Mà khi ta hướng hắn tỏ rõ thân phận của ta và hoa hồng đỏ chiến đấu trận tuyến sau đó, hắn cũng thoạt nhìn không quan tâm chút nào, cũng không thèm để ý bộ dáng. Ta cảm thấy, muốn là sinh hoạt ở chúng ta bên này người, bất kể như thế nào, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ít phản ứng đi. Hơn nữa, thật sự có người lợi hại như vậy, chúng ta làm sao có thể một chút tiếng gió đều chưa từng nghe qua. Ừ. Nghe đến đó, hoa hồng đỏ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mà trên thực tế, Sở Tạ Bụt nói, cũng chính là nàng cân nhắc đến một chút. Đại thai biến sau thế giới, mặc dù nói ô tô vẫn như cũ có thể đi xuyên, nhưng là bởi vì các loại các dạng nguy hiểm, khiến được có rất ít người đi làm đường dài chuyển vận mua bán. Khu thứ 9 bên trong buôn bán vắng lai, còn có trên hoang dã những kia lữ hành thương nhân, tuyệt đại đa số đều sẽ chỉ ở hoang dã một khối này du đãng. Ít ỏi sẽ có nhảy qua biên giới, trong đó vấn đề lớn nhất một trong chính là như vẩn đối mặt rất hiếm vết người địa phương không có internet năng lượng bao trùm, con người không có cách nào khác đi đến. Nhưng có mạng lưới năng lượng bao trùm địa phương, liền có nghĩa là có thế lực và nguy hiểm. Bởi vậy tất cả tổ chức lớn tập đoàn ở mở rộng chính mình thế lực khi đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện vấn đề của phương dê. Hiện nay, vì cái gì lúc trước khu thứ 9 đã diệt liên bang, nhưng lại không có thừa cơ khuyết đại phạm vi thế lực của mình, mà là cầm đồ vật bỏ chạy. Liên là vì bọn họ căn bản không có đầy đủ nhân thủ để duy trì liên thông từng cái căn cứ con đường. Này có thể không so trước hai. Không nói châu chấu một dạng đất hoang trụ dân, chính là loài biến dị, zombie và sử linh, tùy tiện một đều đủ để một thế lực to lớn mệt mỏi. Mà dạng mang đến hậu quả chính là, từng khu đều giống như sinh hoạt tại một phong bế trong quốc gia, đối bên cạnh mình sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng là đối với phương xa phát sinh hết thảy cơ bản đều là hai mắt tối thui. Đây cũng là vì cái gì Phúc Nguyên Hội có thể trở thành trên đất hoang một phương hết sức quan trọng thế lực một trong những nguyên nhân, những thứ không nói khác. Chỉ là một tay có thể theo khu vực khác đạt được tình báo thủ đoạn, cũng đủ để cho tất cả thế lực mua mặt mũi của nó. Chính vì vậy, làm vợ ẩn biểu hiện ra vượt quá bọn hắn tưởng tượng vô tri sau đó, như vậy có thể đoán trước đáp án, kỳ thật cũng liền rất đơn giản. Bởi vì mộng tưởng chi đô tồn tại, khu vực này cùng hoang dã cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách, không có chút nào tin tức hướng. Dưới loại tình huống này, hoa hồng đỏ đám người đương nhiên không biết mộng tưởng chi đô một mặt khác trong hoang dã đến tột cùng có cái gì. Trước mắt có một người đến từ hoang dã người, tự nhiên cũng để cho bọn họ sinh ra vẻ nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Bất quá. Lão đại, chúng ta. Nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Tạ Bụt thế nhưng là càng phát ra đắng chát, hắn không biết hoa hồng đỏ là tính thế nào, nhưng Sở Tạ Bụt biết rõ, chính mình nếu không đi, kia chỉ sợ nhất định phải chết ta. Đó chính là một tên điên A. Nói giết người liền giết người căn bản không để cho ngươi lần thứ hai cơ hội lựa chọn A. Hắn còn không có sống đủ A. Các ngươi đi. Sau cùng, hoa hồng đỏ làm ra quyết định, nàng vươn tay ra, chỉ hướng Sở Tạ Bụt. Các ngươi đi theo hắn cùng đi, phụ trách đem những thi thể kia xử lý sạch, nhớ kỹ, động tác cẩn thận một chút mà, không nên bị những người khác phát hiện. Được rồi, đến nước này, phát không phát hiện cũng đều như nhau, đi làm đi, chỉ cần yêu cầu của hắn không quá phận, các ngươi phải làm gì thì làm cái đó. Lão đại. Nghe được hoa hồng đỏ mệnh lệnh, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng mà bọn hắn vẫn gật đầu. Tiếp theo tại dưới sự dẫn dắt của Sở Tạ Bụt rời khỏi phòng, đi đến Hắc Ưng đoàn tại nơi đóng quân. Mà khi hoa hồng đỏ người tới Hắc Ưng đoàn nơi đóng quân khi, hết thảy trước mắt, triệt để cho bọn họ sợ ngây người. Ôi trời ơi ba! Có hay không khuyết đại như vậy? Hắc Ưng đoàn tinh nhuệ, rõ ràng chết hết. Một đều không có còn lại. Bọn hắn đến tột cùng là bị gì đó giết chết à? Làm sao vết thương trên người lớn như vậy a? Đây cũng là kiếm đi. Tại sao có thể có nhiều như vậy thanh kiếm? Hơn nữa xem bộ dáng của bọn hắn, giống như một chút chống cự đều không có. Điều này sao có thể? Có thể ở tận thế trong người sống sót được, đều có được không kém sức chiến đấu. Trước mắt đây hết thảy, bọn hắn nhìn một cái tự nhiên cũng có thể nhìn ra một đại khái đến, nhưng chính vì vậy, ngược lại để cho bọn họ càng thêm giật mình những kia chết đi hắc ưng đoàn tinh nhuệ đều là đứng ở lầu 2 lan can đằng sau, hơn nữa là tụ thành đoàn, chiếu theo đạo lý tới nói, nếu có người muốn đối với bọn họ phát động tiến công, như vậy ít nhất phải theo một phương tiến lên mới đúng. Nhưng nhìn những thi thể này phân bố, bọn hắn quả thực giống như là cùng một thời gian ở không phản ứng chút nào dưới tình huống bị đối phương trực tiếp vạn kiếm xuyên thân. Quỷ dị như vậy tình huống, để hoa hồng đỏ các bộ hạ cũng là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn lúc mới bắt đầu, còn có thể thấp giọng đánh giá thấp vài câu, nhưng về sau bọn hắn nhưng là ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói, chỉ là hết sức chuyên chú làm công tác của mình. Không chỉ có như thế, giờ phút này thủ hạ của bọn hắn động tác, cũng là nhanh thêm mấy phần. Hiện tại bọn hắn đã không chút nghi ngờ, đối phương có thể đem nhóm người mình toàn bộ giết chết năng lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoa hồng đỏ nhân thủ dưới tốc độ cũng không chậm, bọn hắn nhanh chóng chuyển thi thể đi, sau đó rửa sạch vết máu trên mặt đất, theo sau đã đổi những kia bởi vì bị chiến đấu ảnh hưởng đến mà trở nên cũ nát đồ dùng trong nhà và thảm những vật này cũng không hay làm, cuối cùng vẫn còn mọi người theo hoa hồng đỏ mình nơi đóng quân lấy ra thay đổi. Tuy rằng mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một hơi, nhưng là trước kia hắc ưng đoàn một màn kia thảm trạng, nhưng là để cho bọn họ căn bản không dám nổi giận, thủ đoạn của đối phương quỷ dị, hơn nữa lòng dạ độc ác, đối mặt người như vậy, vẫn cẩn thận chút tốt. Rốt cục, ở còn thừa lại 10 phút thời điểm, hoa hồng đỏ người cuối cùng là đem nơi đây khôi phục đã thành nguyên dạng, ít nhất theo biểu hiện ra tới nói, đã nhìn không ra có bất kỳ vấn đề gì. Mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là, vừa lúc đó, lão đại của bọn hắn hoa hồng đỏ, rõ ràng cũng tự mình xuất hiện ở nơi đây. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 176, hoa hồng đỏ, trung. Lão đại. Nhìn xem hoa hồng đỏ theo cửa lớn đi tới, Sở Tạ Bụt vội vàng nên đón tiếp lấy, mà nhìn trước mắt Sở Tạ Bụt. Hoa hồng đỏ hướng hắn gật đầu một cái, đón lấy nheo mắt lại, hướng lên trước mắt quét một vòng, theo sau mở miệng dò hỏi. Người đâu? Cái này? Không biết. Chúng ta tới thời điểm liền không thấy hắn. Như vậy, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Một mặt vừa nói, hoa hồng đỏ một mặt ở trên ghế salon ngồi xuống. Mà bộ hạ của nàng cũng là tĩnh như hàn huyên đứng ở sau lưng nàng, cùng đợi cái kia nam tử thần bí xuất hiện. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Rốt cục. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thân ảnh vợ ẩn từ lầu 2 đầu bậc thang hiện ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến thang lầu trước, hướng về phía dưới nhìn lại, vốn là nhìn thoáng qua những kia đã bị thu thập sạch sẽ căn phòng, hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới quay đầu đi, nhìn về phía trước mắt hoa hồng đỏ, mở miệng dò hỏi. Người là ai? Ta là hoa hồng đỏ chiến đấu trận tuyến tổng tư lệnh. Nghe được vợ ẩn hỏi thăm, hoa hồng đỏ lập tức ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn chăm chú lên hắn. Nàng vốn chính là một kiêu ngạo nữ nhân, bằng không cũng không khả năng đem một đám đại lao ra mà quản phục phục thiết thiếp, chớ đừng nói chi là trước mắt người nam nhân này còn uy hiếp qua chính mình, mặc dù nói ở vợ ẩn lúc đi ra, trông thấy mặt của hắn cũng là để hoa hồng đỏ không khỏi sương sờ, nhưng nàng rất nhanh thì bình tĩnh lại, đối với loài đàn ông này, hoa hồng đỏ cho là mình muốn cấp trước xuất kích, nắm xuống quyền chủ động mới được. Ta nghĩ muốn và ngươi nói chuyện làm ăn. Nhưng, để hoa hồng đỏ không có nghĩ tới là, vẹo ẩn chỉ là quét nàng một cái, đón lấy liền quay đầu đi. Nghĩ muốn nói với ta, trước đem mình rửa sạch nói sau, lầu một cuối cùng có phòng tắm, đi tắm rửa xong thay quần áo xong rồi hãy tới tìm ta đi. Nói xong câu đó, vẹo ẩn trực tiếp thẳng rời đi, mà nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Tên nhóc này nói cái gì? Tên nhóc này mới vừa nói gì đó? Hắn đây mẹ là người ta nói mà nói, sao? Hắn lại dám đối hoa hồng đỏ vô lễ như thế? Chẳng lẽ hắn không biết, vị đại nhân này có bao nhiêu hung tàn sao? A. Hắn còn giống như thật không biết. Lão đại, ngươi cho câu nói đi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, các huynh đệ dù là mạng cũng không cần, cũng phải giúp ngươi đem tên hôn đản này giết chết. Đúng vậy a, lão đại. Hắn chỉ có một người, có gì đặc biệt hơn người? Hơn nữa Sở Tạ Bụt không phải nói còn có một 10 tuổi hài tử sao? Chúng ta đánh không lại hắn, đem tiểu cô nương kia cho trói lại, đến lúc đó cũng cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem hắn có phải hay không vẫn như thế vượt qua. Tất cả im miệng cho ta. Nghe bên người mọi người giống giận và bất mãn gào thét, hoa hồng đỏ thì là nộ quát một tiếng, đón lấy nàng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn một cái cuối hành lang, đón lấy liền xoay người, bước nhanh hướng về phòng tắm đi đến, đồng thời còn không quên cho mọi người lưu lại một đạo mệnh lệnh. Toàn bộ đều trong đây cho ta ở lại đó. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tùy tiện lộn xộn. Đối với hoa hồng đỏ tới nói, đây thật là vô cùng nhục nhã, nhưng dù vậy, nàng cũng là dằn xuống nội tâm phẫn nộ, đi vào trong phòng tắm, cởi y phục xuống. Mở ra đồ bù, cảm thụ được nước gấm nhào tới trước mặt, hoa hồng đỏ không khỏi bất đắc dĩ nhắm lại ánh mắt của mình. Tuy rằng nàng và Vẩn chỉ gặp mặt một lần, nhưng trên thực tế, ở hai bên ánh mắt giao thoa trong nháy mắt đó, Hoa Hồng Đỏ liền biết mình thua. Nàng theo trong tầm mắt Vẹo Ẩn, nhìn thấy nắm giữ hết thể ngạo mạn cùng đùa cợt, hắn biết mình là tới nơi đây đang làm gì, đặc biệt là ở nàng nói lên thân phận của mình sau đó. Nguyên bản Hoa Hồng Đỏ cho rằng, đây là một lựa chọn rất tốt. Nhưng là bây giờ, nàng rốt cục phát hiện, chính mình mới vừa rồi căn bản không nên làm như thế. Mà trên thực tế, câu trả lời của nàng, chẳng qua là làm cho đối phương xác nhận phán đoán của hắn mà thôi. Đúng vậy, Hoa Hồng Đỏ sở dĩ nguyện ý chiếu theo Vẩn chỉ thị để làm, chính là bởi vì, nàng muốn cầu cạnh Mèo Ẩn. Trên thực tế, khi nàng theo bộ hạ chỗ đó nghe nói có người sát nhập vào Hắc Ưng đoàn sau đó, Hoa Hồng Đỏ cũng đã đang suy nghĩ có thể hay không tìm một cơ hội và đối phương cùng một tuyến. Hoa Hồng Đỏ chiến đấu trận tuyến tình huống của mấy ngày nay rất không ổn, mặc dù đại đa số người cũng không có cảm giác được, nhưng làm tổ chức người lãnh đạo, Hoa Hồng Đỏ đã phát hiện, thế lực của mình đang ở lọt vào Hắc Ưng đoàn cường lực chèn ép. Tuy rằng Hoa Hồng Đỏ cũng nghĩ qua phản kháng, nhưng ở chỗ này, Hắc Ưng đoàn kia chiếm giữ tính áp đảo đa số thế lực, thực sự để Hoa Hồng Đỏ căn bản là không có cách chống cự. Cũng chính vì vậy, khi biết Ngộng Tưởng Chi Đô sắp tới mở khảo nghiệm khi, Hoa Hồng Đỏ liền quyết định mang lấy bộ hạ của mình đến nỗ lực đánh cược một lần. Chiếu theo nghe đồn, chỉ cần có thể thông qua trùng điệp khảo nghiệm, đạt được thắng lợi sau cùng người, có thể cho Ngộng Tưởng Chi Đô thực hiện của mình một nguyện vọng. Mà Hoa Hồng Đỏ nguyện vọng chính là đem Hắc Ưng đoàn triệt để theo trên mảnh đất này hoàn toàn tiêu diệt. Mà có thể làm được chút điểm này, chỉ có nghe đồn rằng có Sử Linh che chở Ngộng Tưởng Chi Đô. Trừ bọn họ ra ở ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ là Hắc Ưng đoàn đối thủ. Nhưng Hắc Ưng đoàn rõ ràng cũng sẽ không ngồi chờ chết, trên thực tế, Hoa Hồng Đỏ đã nghe được một chút tiếng gió, lần này Hắc Ưng đoàn sở dĩ sẽ phái người tham gia khảo nghiệm, là hy vọng có thể ở thông qua khảo nghiệm sau đó, yêu cầu Ngộng Tưởng Chi Đô cùng bọn họ kết minh, nếu quả như thật biến thành nếu như vậy nơi này hết thảy đều sẽ trở thành Hắc Ưng đoàn vật trong bàn tay, mà thì là Hoa Hồng Đỏ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đấy. Cũng chính vì vậy, lần này Hắc Ưng đoàn coi như là dốc hết tinh nhuệ, nhưng lại phái ra ngay trong bọn họ phi thường xuất sắc tân nhân làm đại biểu. Kia mấy chục cái cung nỏ đều là Hắc Ưng đoàn khổng lồ đầu tư. Mà trên thực tế, đầu tư của bọn hắn cũng đích xác đè thế lực khác không thở nổi, cho dù là Hoa Hồng Đỏ, đối mặt dạng này khác xa chênh lệch, cũng có chút tuyệt vọng. Nhưng làm cho người ta không có nghĩ tới là trên nửa đường giết ra Vẩn như vậy cái quái thai, rõ ràng đem Hắc Ưng đoàn đại biểu giết cái không còn một mảnh. Theo cái nào đó góc độ tới nói, Hắc Ưng đoàn mục tiêu lần này đã coi như là triệt để xong đời. Chỉ sợ cũng liền Hắc Ưng đoàn cũng không nghĩ tới, sự tình lại có thể biết có như vậy triển khai đi. Nhưng là đối với Hoa Hồng Đỏ tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Nàng yêu cầu sức mạnh, có thể đạt được thắng lợi sức mạnh. Mà trước mắt nam tử, hay là có thể cho chính nàng thứ cần có, mà cũng là Hoa Hồng Đỏ kỳ vọng. Giang giác. Nghĩ tới đây, Hoa Hồng Đỏ lần nữa thở dài, nàng vươn tay ra, tắt đi vòi nước, đón lấy đi ra phòng tắm. Mà tại đâu đó, không biết lúc nào đã thả ở một bộ sạch sẽ xinh đẹp quần trang. Nhìn trước mắt quần áo, Hoa Hồng Đỏ không khỏi nhíu mày, lúc này mới vươn tay ra cầm lên bộ kia quần trang. Bất kể như thế nào, lúc này đây, nàng đều phải muốn đạt được thắng lợi. Vì thế, nàng không tiếc trả bất kỳ giá nào. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 177, Hoa Hồng Đỏ, hạ. Không tiếc bất kỳ giá nào. Theo Hoa Hồng Đỏ, lời nói này âm điệu mạnh mẽ. Nàng đã xác định, người nam nhân kia nhất định là nhìn chúng thân thể mình, muốn để cho mình phục vụ cho hắn. Mà nếu như người nam nhân này thật sự có được lực lượng như vậy nàng sẽ không để ý dùng thân thể mình đến đạt thành mục đích. Nam nhân cuối cùng chỉ là nam nhân, bất kể tuyếp đàn ông như thế nào, đều là giống nhau. Mang theo tự tin, Hoa Hồng Đỏ ăn mặc mới tinh quần trang đi ra phòng 8, ngẩng đầu ưỡn ngực theo hành lang một lần nữa về tới phòng khách sau đó, nàng đã nhìn thấy Vẩn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đối diện, nheo mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nhìn chăm chú lên chính mình. Ngay sau đó, chỉ thấy Vẩn giơ lên trong tay chén rượu, đối Hoa Hồng Đỏ ra dấu một cái. Tới. Ngồi đi. Đây là cái quỷ gì? Nhìn trước mắt ngồi trên ghế salon Mèo Ẩn, nhìn lại một chút cách đó không xa kia đứng thành một hàng bộ hạ của mình, Hoa Hồng Đỏ đầu góc triệt để không dùng được. Đã nói rồi đấy muốn dùng thân thể hấp dẫn chứ. Đã nói rồi đấy cùng với ta làm giao dịch đâu này. Con mẹ nhà ngươi không theo sáo lộ đến ngươi để cho ta thay quần áo gì rửa gì đó tắm. Ngươi là muốn đùa chết bà cô a? Nếu như bây giờ trong tay có đem súng, Hoa Hồng Đỏ hận không thể hiện tại sẽ đem Vẩn đầu cho đánh cho xuyên thủng, dùng phát tiết chính mình mối hận trong lòng. Nhìn xem bên cạnh mình đám ngu ngốc kia hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao, từng người trợn to hai mắt nhìn mình cùng với ngu ngốc tựa như, chưa thấy qua bà cô mặc váy bộ dáng a. A, giống như chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua các ngươi cũng không thể chăm chú nhìn a, cả đám đều choáng váng sao. Khái khái. Hoa Hồng Đỏ mặt âm trầm ho khan một tiếng, mà nghe được tiếng ho khan, bộ hạ của nàng tựa hồ này mới phản ứng tới, vội vàng nguyên một đám túi đầu, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú vài dưới chân mình gạch, phảng phất phía trên hoa văn cất giấu nào đó bảo tàng bí mật. Mà đang nhìn mình bộ hạ đều chuyên tâm làm lên thạch đầu nhân sau đó, Hoa Hồng Đỏ lúc này mới mặt lạnh lấy ở Vợ Ẩn ngồi đối diện xuống. Nhìn xem Hoa Hồng Đỏ ngồi xuống, Vợ Ẩn mỉm cười, đón lấy cầm lấy thả ở chén rượu bên cạnh, cho Hoa Hồng Đỏ rót một chén rượu đỏ, theo sau đẩy tới. Nhìn xem bị đổ lên trước mặt mình chén rượu, Hoa Hồng Đỏ do dự một chút, đón lấy một thanh cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Theo sau, Hoa Hồng Đỏ trọng trọng đem chén rượu đùng một tiếng để lên bê. N, cứ như vậy nhìn chăm chú nam tử trước mắt, ở sau một lúc lâu sau đó, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Vị tiên sinh này thật đúng là lợi hại. Tuy rằng ta đã sớm đoán được, có thể xuống tay với Hắc Ưng đoàn người, tất nhiên không tầm thường. Nhưng ta còn không có nghĩ đến, ngươi lại có thể biết như thế to gan lớn mật trên hoang dã người là thế này phải không? Thường mà thôi. Nghe được Hoa Hồng Đỏ nói chuyện, nét mặt của Vợ Ẩn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt của hắn như trước mang theo ưu nhã bình tĩnh nụ cười, lần nữa cầm chén rượu lên, cho Hoa Hồng Đỏ rót một chén rượu. Có hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là có nghĩ là muốn. Ừ, đây là một rất ý tứ vấn đề triết học, bất quá ta nghĩ ngươi lại tới đây, cũng không vì cùng ta thảo luận cái vấn đề này đi. Đương nhiên. Nghe đến đó, Hoa Hồng Đỏ lúc này mới tại nội tâm xuất ra khẩu khí, nàng thật đúng là sợ người nam tử trẻ tuổi này điên điên khùng khùng nói thêm gì nữa có không có, đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Giờ phút này nghe Vẹo Ấn hỏi, nàng cũng là lập tức tiếp lời đầu. Ta nghĩ, ngươi hay là còn không rõ ràng lắm Hắc Ưng đoàn là một cái dạng gì tồn tại đi. Lại đi tiến nơi đây sau đó, ta đây là lần đầu tiên nghe nói. Một mặt chuyển động chén rượu trong tay, Vẹo Ẩn một mặt biếng nhác cấp ra trả lời. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng ở chính thai nghe được Vẹo Ẩn trả lời sau đó, bao gồm Hoa Hồng Đỏ tại trong tất cả mọi người còn không tùy tâm trong co lại. Mà Hoa Hồng Đỏ càng là hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem ở sâu trong nội tâm phức tạp kia tâm tinh ép xuống, lúc này mới nhìn chăm chú Vẹo Ẩn, sau đó từng chữ từng câu mở miệng nói. Như vậy, vị tiên sinh này, ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi chọc phiền toái lớn. Ồ! Nghe đến đó, Vẹo Ẩn không khỏi sững sờ. Mà trông thấy nét mặt của hắn, Hoa Hồng Đỏ cũng là nội tâm cười khẽ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Hay là ngươi có chỗ không biết, Hắc Ưng đoàn là chúng ta nơi đây thế lực cường đại nhất, bọn họ khống chế được bên trong khu vực này 60% trở lên căn cứ, không chỉ có như thế, Hắc Ưng đoàn người kẻm hoàn mỹ, hơn nữa nhân số phần đông, sức chiến đấu cực mạnh. Trọng yếu hơn chính là, Hắc Ưng đoàn từ trước đến nay lòng dạ độc ác, bất kỳ dám can đảm làm tức giận người của bọn hắn, đều sẽ gặp phải Hắc Ưng đoàn vô cùng vô tận đuổi giết. Nói tới chỗ này, Hoa Hồng Đỏ dừng lại một chút, đón lấy một mặt cẩn thận nhìn chăm chú lên Vẹo Ẩn, một mặt tiếp tục mở miệng nói ra. Mà trước ngươi giết chết những người kia, chính là Hắc Ưng đoàn phái tới nơi đây tham gia khảo nghiệm tinh anh, trong đó thậm chí còn có một vị Hắc Ưng đoàn trong cao tầng thành viên. Ta nghĩ, ngươi nên rất rõ ràng, điều này có ý vị gì đi? Ý vị như thế nào? Nhìn xem Vẹo Ẩn như cũng là bộ kia biếng nhác bộ dáng, Hoa Hồng Đỏ cũng là giận không chỗ phát tiết, bọn hắn nâng lên Hắc Ưng đoàn đều là nơm nớp lo sợ. Mà người trẻ tuổi trước mắt này nhưng là thoạt nhìn không thèm để ý chút nào, thật giống như Hắc Ưng đoàn trong mắt hắn căn bản không phải gì đó Hắc Ưng, mà là một cái gà ác. Nhưng nàng hay là kềm chế nội tâm khó chịu, nhìn chăm chú Vẹo Ẩn, từng chữ từng câu nói. Có nghĩa là bọn hắn sẽ phái người tới giết ngươi rồi. Nghe được câu này, Vẹo Ẩn chọn lấy dưới lông mày, lần nữa nhìn về phía nữ nhân trước mắt. Ồ, ngươi nên rất rõ ràng, ngươi giết Hắc Ưng đoàn đại biểu chuyện này, hôm nay thì sẽ truyền đến trong lỗ thai Hắc Ưng đoàn. Mà khảo nghiệm sẽ ở 2 ngày sau đó bắt đầu. Trong đoạn thời gian này, Hắc Ưng đoàn sẽ lại phái một đội người tới nơi đây thông qua khảo nghiệm, cùng với giết ngươi. Tuyệt đối không nên xem thường Hắc Ưng đoàn thực lực, ngay trong bọn họ có được rất nhiều năng lực giả, thậm chí là năng lực giả phi thường mạnh mẽ, lúc này đây, bọn hắn nguyên bản cũng không định phái năng lực giả tới nơi đây. Bởi vì năng lực giả ở chỗ này sẽ phải chịu đặc thù chiếu cố, nhưng là bây giờ, ngươi đã để cho bọn họ rất căm tức. Như vậy, ngươi lại là tại sao tới đến nơi đây đâu này? Nghe đến đó, Vẹo Ẩn để ly rượu trong tay xuống, nheo mắt lại nhìn chăm chú lên cô gái trước mắt. Nếu như cái này Hắc Ưng đoàn đúng như lời ngươi nói đáng sợ như vậy ta nghĩ, ngươi nên giống như những người khác, rời ta càng xa càng tốt. Mà không phải chủ động tìm tới tận cửa rồi, cho nên, ngươi đến tuột cùng muốn nói điều gì? Ta nghĩ muốn và ngươi làm một cái giao dịch. Nhìn chăm chú Vẹo Ẩn, hoa hồng đỏ rốt cục tiến nhập chủ đề của ngày hôm nay. Chúng ta hoa hồng đỏ chiến đấu trận tuyến, cho tới nay đều tại đối kháng hắc ương đoàn, trên thực tế, không riêng gì chúng ta, nơi này không ít thế lực đều giống như chúng ta, bọn hắn chán ghét hắc ương đoàn vênh váo hung hăng và cao cao tại thượng, còn có bọn hắn kia tàn khốc máu tanh giết chóc. Nhưng là chúng ta lại không thể liên hợp lại, cùng nhau đối kháng hắc ương đoàn, bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ hỗ trợ. Hay là ngươi đã biết rồi, thông qua khảo nghiệm người, có thể cho mộng tưởng chi đô thực hiện của mình một nguyện vọng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập chúng ta, cùng ta cùng một chỗ tham gia khảo nghiệm, sau đó đạt được thắng lợi. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Veo ẩn khẽ gật đầu. Đây là ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Đúng vậy, chúng ta nơi đây thân thủ cao cường năng lực giả, hoặc là bị hắc ứng đoàn giết chết, hoặc là gia nhập hắc ứng đoàn. Những người còn lại thời gian cũng không tốt hơn, ta ở chỗ này căn bản tìm không đến bất luận cái gì trợ lực, nhưng ngươi không giống với, ngươi có thể đủ dễ như trở bàn tay giết chết nhiều như vậy hắc ứng đoàn tinh nhuệ, nhưng lại lông tóc vô thương, cái này đầy đủ đã chứng minh thực lực của ngươi. Cho nên, ta mới có thể tới nơi đây, và ngươi đưa ra khoản giao dịch này hiệp giúp bọn ta đạt được thắng lợi, mà để báo đáp lại, chúng ta hoa hồng đỏ sẽ hiệp trợ ngươi ngăn cản đến từ hắc ứng đoàn minh thương ám tiễn. Tin tưởng ta, trên mảnh đất này đối kháng hắc ứng đoàn là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Thật biết điều. Nghe xong hoa hồng đỏ nói chuyện, Veo ẩn mỉm cười nheo mắt lại, đón lấy hắn có chút chuyển đống nhúc nhích chén rượu trong tay. Tuy rằng ta không thích chuyện phiền phức, nhưng cái này thật đúng là thật là thú vị. Được rồi, ta đáp ứng ngươi mời, tiểu thư hoa hồng đỏ. Một mặt vừa nói, Veo ẩn một mặt giơ ly rượu lên. Ta tin tưởng, này sẽ là một cuộc để cho ta cảm thấy phi thường khoái trá hợp tác. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 178. Tử vong thi đấu. Nói cách khác, quan chỉ huy ngươi muốn tham gia này cái gì đó mộng tưởng chi đô thi đấu. Bên hai truyền đến ý lũ cả không thể tin được thanh âm, mà nghe được ý lũ cả nghi vấn, Veo ẩn thì là gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên các ngươi ở bên ngoài còn phải tạm thời lại đợi một thời gian ngắn, chú ý bốn phía, mặc dù nói bây giờ nhìn lại hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường, nhưng là ai cũng không biết người nơi này đến tột cùng đang làm cái gì. Chú ý, phát giác được có bất kỳ tình huống gì, liền lập tức rời đi. Đợi ta quay đầu lại liên lạc các ngươi, hiểu chưa? Vâng, quan chỉ huy. Đối mặt với ân mệnh lệnh, ý lũ cả cũng là rất nhanh thì cấp ra trả lời, nhưng theo sau, nàng lại là có chút do dự mở miệng dò hỏi. Cái kia, quan chỉ huy, không cần chúng ta đi hỗ trợ sao? Không cần, mộng tưởng chi đâu nghiêm cấm mang theo bất kỳ súng gì binh khí, năng lực của các ngươi phần lớn yêu cầu dựa vào những vật này, ở chỗ này cũng chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Mấy ngày nay liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngoan ngoan trở là tốt rồi. Tiểu xem như là trước chiến đấu nghỉ ngơi đi, suy cho cùng tại đây sau đó, còn có chuyện rất thú vị đang chờ chúng ta đây. Ha ha. Ta biết ngay. Nghe được vợ ẩn trả lời, ý lù ca bất đắc dĩ thở dài. Ta biết rồi, quan chỉ huy, chúng ta sẽ chiếu theo quan chỉ huy mệnh lệnh, tại chỗ chờ lệnh. Như vậy. Về vị tiểu thư kia nàng. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm cho nàng tốt tốt tỉnh táo một chút, nếu như không có vấn đề gì lớn nói, liền không cần can thiệp. Được. Tự cấp ý lù cả 3 tỷ mội truyền đạt hoàn mệnh khiến cho sau, Veo ẩn lúc này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn trước mắt trên màn hình chỗ hiện lên các chủng tin tức. Những tin tức này đều là đang cùng cái kia gọi hoa hồng đỏ nữ nhân đạt thành hợp tác sau đó, đối phương cung cấp về vùng đất này cơ sở tin tức, còn có quan hệ với mộng tưởng chi đô tình báo. Đương nhiên, đến từ hoa hồng đỏ tình báo nhất định sẽ có điều giấu giếm, nhưng mà Veo ẩn cũng không để ý, ít nhất hiện tại, hắn đã đem vùng đất này tình huống không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi. Theo hoa hồng đỏ cung cấp tư liệu đến xem, khu vực này rõ ràng so trên hoang dã náo nhiệt hơn nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì nơi này khu dân cư tương đối nhiều duyên cớ, nơi này người sống sót số lượng cũng vượt xa hoang dã. Khu thứ 9 qua nhiều năm như thế, mới toàn nhưng mà mấy chục ngàn người. Mà chiếu theo hoa hồng đỏ cung cấp tư liệu đến xem, trong miệng nàng cái kia hắc ương đoàn chỉ là nhân số, muốn so khu thứ 9 còn nhiều hơn tầm một nửa, bọn hắn chẳng những đã khống chế nơi này đại bộ phận căn cứ. Thậm chí còn đã khống chế mấy cái bến cảng ngự, cái này thật đúng là một điểm mù. Veo ẩn chỗ ở hoang dã sâu tại nội lục, áp căn bản không hề biển cả loại vật này, bến cảng tự nhiên không thể nào nhắc tới. Mà căn cứ hoa hồng đỏ cách nói, những này hắc ương đoàn thành viên chẳng những chiếm cứ bến cảng, thậm chí còn có thể lái đội cảnh vệ bờ biển để lại võ trang cano và thuyền hạm khắp nơi diếu võ dương ai. Chỉ là điểm này, chính là hoang dã làm sao cũng so ra kém. Suy cho cùng không có biển A. Số nhân khẩu lượng nhiều, liền có nghĩa là năng lực giả số lượng cũng sẽ có điều gia tăng, chỉ có điều để vẩn cảm giác có chút hiếu kỳ là, nơi này năng lực giả đẳng cấp tựa hồ cũng không cao lắm, hắn đương nhiên cũng nhìn ra hoa hồng đỏ mình cũng là một năng lực giả, nhưng là dựa theo vẩn cảm giác và tính ra, năng lực của hoa hồng đỏ đẳng cấp cũng liền ở cấp 3 khoảng trường, nhưng là đối phương lại biểu hiện đối năng lực của mình tràn đầy tự tin, cũng không biết tự tin của nàng nguồn gốc. Đến tột cùng là chỗ nào? Mà nói đến năng lực giả. Nghĩ tới đây, Vẹo ẩn không khỏi nhíu mày, trong đầu hiện lên hoa hồng đỏ nói chuyện. Mộng tưởng chi đô đối với năng lực giả nhìn rất chặt, không biết là nguyên nhân gì, năng lực giả nếu như muốn thông qua mộng tưởng chi đô khảo nghiệm, khó như vậy độ liền sẽ tăng lên gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Tuy rằng cụ thể là tình huống thế nào không rõ lắm, nhưng căn cứ chúng ta thu thập tư liệu để phán đoán, mộng tưởng chi đô tựa hồ có được một loại có thể tiêu trừ năng lực giả cùng người bình thường trên lệch thủ đoạn, khiến cho song mới có thể cạnh tranh công bình, hơn nữa ưu thế còn có thể hướng người bình thường bên này nghiêng. Chúng ta không biết bọn họ là như thế nào làm được, bởi vì tham gia khảo nghiệm người thất bại. Đều đã chết. Xem ra, nơi đây quả nhiên không phải thiên đường A. Tắt đi trước mắt tin tức, Vẹo ẩn không khỏi lầm bầm lầu bầu mở miệng nói. Chiếu theo hoa hồng đỏ cách nói, nếu như nói Hắc Ưng Đoàn là nơi này bá vương, như vậy mộng tưởng chi đô chính là mọi người kỳ vọng cuối cùng trô lánh nạn, mỗi người đều kỳ vọng có thể trốn cái này thế ngoại đào nguyên, rời xa trên đất hoang giết chóc cùng tử vong. Mà Hắc Ưng Đoàn cũng không chỉ một lần đánh qua mộng tưởng chi đô chủ ý, chỉ có điều nhiếp vu những kia che chở mộng tưởng chi đô xử linh, mà không dám tùy tiện hành động mà thôi. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ ý đồ tiến vào mộng tưởng chi đô, đến tiến hành thẩm thấu. Lần này vợ ẩn giết chết những người này, chính là Hắc Ưng Đoàn chỗ phái tới hành động đặc thù tiểu tổ. Đương nhiên, hiện tại liền đơn riêng chỉ là thi thể mà thôi. Được rồi, bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, vợ ẩn lắc đầu, đón lấy nhắm mắt lại. Chòe nụ à toài. Chiếu theo hoa hồng đỏ cách nói, rõ ràng Thiên Mộng Nghị Chi Đô sẽ công bố này một lần khảo nghiệm hình thức, hơn nữa cho mọi người một lần cuối cùng lựa chọn thối lui ra cơ hội. Như vậy, bất kể khảo nghiệm đến tột cùng là gì đó, ngày mai thì sẽ biết. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vẹo Ẩn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mà đang ở cùng lúc đó, ở Hắc Ưng Đoàn nội bộ, nhưng là mặt khác một phen tình huống. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một người mặc áo da nam tử vươn tay ra, trùng điệp đập đánh một cái mặt bàn. Những tên khốn kiếp kia đều là ăn cơm khô sao? Vì cái gì cho tới bây giờ, chúng ta mới biết được xảy ra sự tình? Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm đi. Nam tử vừa dứt lời, một quái gở, bất nam bất nữ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đeo vai hề mặt nạ, ăn mặc gánh xiếc trong vai hề quần áo người cứ như vậy cười hì hì ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử tóc nâu. Trọng điểm là, chúng ta phái đi người bị giết chết, mà ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến hành cuối cùng lựa chọn rồi. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Buông bỏ lần thi này nghiệm sao? Làm sao có thể buông bỏ? Mà ở mặt khác một bên, một có màu đỏ tươi, như là hỏa diễm tóc dài, mặc hở hang hầu như cũng chỉ còn lại có 3 giờ nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy nàng giống giận, chỉ thấy cô gái không khí bên người bắt đầu vặn mẹo, theo sau, từng đoàn hỏa diễm bành trống rông xuất hiện lên bên cạnh của nàng. Này là hướng ta đám Hắc Ưng Đoàn khiêu khích. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Bất kể là ai làm, chúng ta đều muốn đem hắn bắt được, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, lột ra hắn, để hắn nhận hết thống khổ nhất hình phạt mà chết. Bằng không, chúng ta Hắc Ưng Đoàn uy tín ở đâu? Nói thì nói như thế. Vấn đề là, chúng ta bây giờ biết là ai sao? Mặt đối với hỏa diễm nữ gào thét, vai hề tựa hồ một chút đều không sợ bộ dạng, chỉ thấy hắn hai cánh tay không ngừng lúc gần lúc hiện, chơi lấy vứt cầu trò chơi, một mặt cười hì hì mở miệng dò hỏi. Mà nghe được vai hề hỏi thăm, nam tử tóc nâu cũng là nhíu mày. Tình huống trước mắt không rõ, nhưng căn cứ tình báo đến xem, đối phương tựa hồ không phải chúng ta bên này người, mà là theo hoang dã bên kia tới. Hơn nữa, tình báo biểu hiện, hoa hồng đỏ đã cùng người kia tiếp cấp trên. Chết tiệt hoa hồng đỏ. Thiện nhân kia. Một nghe được cái tên này, hỏa diễm nữ khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn. Này gai điếm, rõ ràng còn nghĩ đến đánh bại chúng ta Hắc Ưng Đoàn. Nàng đây là mơ ngộng hao huyền. Lúc này đây. Chúng ta không biết lại thả qua một cái người. Chúng ta muốn đem hoa hồng đỏ dư nghiệt thiêu sạch sẽ ba. Tính cả cô gái điếm kia cùng một chỗ, triệt để hóa thành cho. Tốt rồi, không nên kích động, đây đối với thân thể không tốt. Nhìn xem tức sủi bọt mép hỏa diễm nữ, vai hề cũng là vội vàng giơ hai tay lên, theo sau đầu của hắn phảng phất không có xương cốt, đột nhiên quay 180 độ, đón lấy lại lần nữa quay trở về, trừng to mắt, nhìn chăm chú lên ngồi ở trước bàn nam tử tóc nâu. Đoàn trưởng nói như thế nào? Mà nghe được vai hề hỏi thăm, nam tử tóc nâu đã trầm mặc một lát, theo sau hồi đáp. Ngay mới vừa rồi, đoàn trưởng đã ra lệnh, muốn Nham Thạch dẫn đầu thứ 9 tiểu đội đi đến Mộng Tưởng Chi Đô. Hiện tại lên đường. Lại là Nham Thạch. Nghe đến đó, Vai Hề sững sờ. Thật làm cho ta kinh ngạc, xem ra lần này đoàn trưởng cũng là thực sự tức giận a. Tốt rồi, chuyện này liền dừng ở đây đi. Nói xong câu đó, nam tử tóc nâu tựa hồ cũng là buông lòng xuống, hắn một lần nữa ngồi trên ghế, sau đó vươn tay ra, lấy mắt kiếm xuống. Lúc này đây, bất kể đối phương là ai, nếu như chọc phải chúng ta Hắc Ứng đoàn, như vậy hắn nhất định có chạy đằng trời. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 179, thời gian đếm ngược. Lại là một ngày mới. Rửa mặt song song, đi ra đại môn, nhìn qua bên ngoài mây đen trải rộng bầu trời, Vèo Ẩn hài lòng gật đầu một cái. Nguyệt Hắc phong cao giết người trời. Giao phẫu thuật của ta đã khát khao khó nhịn a. Sẽ không có người đi ra tìm phiền phải sao? Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn không khỏi vươn tay ra chỉnh sửa một chút cổ áo, đón lấy hướng hai bên trái phải nhìn lại. Mà phàm là hắn tầm mắt đạt tới chỗ, nguyên bản đứng ở nơi đó lập tức mọi người thật nhanh quay người rời đi. Quả thực giống như là bị một con cọp nhìn chằm chằm vào một cái, cũng không lâu lắm, chỉ thấy bốn phía trên đường phố đã vắng ngắt, nhìn không tới mấy thân ảnh. Thật là đáng tiếc. Nhìn phía xa mèo nhỏ hai ba con, Vèo Ẩn có chút thất vọng thở dài, hắn hiện tại vô cùng khát vọng có thể tìm được một cỗ hoạt bát, sau đó cảm thụ kia dùng thủ thuật đao phá vỡ đối phương cơ bắp, xâm nhập nội tạng, bị ấm áp thư thích tính mạng nhảy động bao vây sung sướng. Nhưng mà đáng tiếc là, bây giờ nhìn lại, giống như không người nào nguyện ý cho hắn cơ hội này, điều này làm cho Vèo Ẩn thật sự là quá thất vọng rồi. Cong! Cong! Mà đúng lúc này, bất thình lình, từng tiếng chuông vang lên, mà Vèo Ẩn cũng là ngẩng đầu lên, hướng về thanh âm vị trí nhìn tới. Đón lấy, Vèo Ẩn không khỏi híp mắt lại. Tiếng chuông chỗ vang lên địa phương, đang là trước kia bọn hắn tiến vào mộng tưởng chi đô khi, Vèo Ẩn chỗ nhìn thấy trong đó một cao ốc. Theo vị trí đến xem, nhà này cao ốc hẳn là ở vào nguyên bản khu buôn bán, chỉ bất quá bây giờ, những tòa cao ốc đã bị xử linh đàm cải tạo thành một tòa kỳ huyễn phong cách gác chuông. Giờ phút này chỉ nghe thấy từng tiếng trầm muộn tiếng chuông vang lên, rất nhanh, những kia nguyên bản nhiếp vu và ẩn uy hiếp, mà trốn đất hoang đám trụ dân, lúc này cũng là lần nữa về tới đầu đường, giống như Vèo Ẩn, đưa mắt về phía gác chuông. Cong! Cong! Tiếng chuông càng phát ra vang dội, mà nương theo lấy tiếng chuông, mọi người liền trông thấy ở gác chuông đỉnh, một quang cầu từng bước ngưng kết, phảng phất giống như mặt trời đem hào quang của chính mình phóng xuất ra, chiếu sáng trước mắt nguyên bản mờ tối thế giới. Mà trông thấy một màn này, Vèo Ẩn thì là chọn lấy dưới lông mày. Có thể làm được loại chuyện như vậy, tuyệt đối không phải con người hoặc là năng lực giả, như vậy. Xem ra mộng tưởng chi đô có được sử linh che chở nghe đồn, có lẽ là sự thật. Ngay tại Vèo Ẩn suy nghĩ là lúc, tiếng chuông cũng rốt cục cũng ngừng lại, mà ngay sau đó, nương theo lấy bá một tiếng vang nhỏ, Vèo Ẩn chỉ nhìn thấy một đạo cùng loại bắn phá quang đồ vật theo cái kia viên cầu bên trong bắn ra, thật nhanh đối bốn phía đã tiến hành một lần quét hình. Đối mặt bất thình lình một màn, không ít người đều là thất kinh kêu thành tiếng, thậm chí có những người này còn ý đồ tránh né. Nhưng mà đạo này quang rõ ràng cho thấy toàn phương vị không góc chết, chỉ thấy nó từ dưới lên trên, thật nhanh quét nhìn một lần tất cả mọi người sau đó, liền nhanh chóng thu hồi. Ngay sau đó, cái quang cầu kia liền an tĩnh như vậy lơ lửng ở tháp trung đỉnh, lại cũng không có động tĩnh. Mà vừa lúc này, Vèo Ẩn bất thình lình cảm giác được y phục của mình trong túi áo, có đồ vật gì đó bắt đầu từng bước trở nên nóng bức. Hắn lại như vậy không chút hoang mang vươn tay ra, theo trong túi quần áo bên trong móc ra lúc trước mình ở tiến vào khu cách ly khi, cô gái tiễn đưa cho mình màu đen tạp bài. Mà đang cảm thấy trước mắt tạp bài sau đó, Vèo Ẩn nhưng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyên bản cô gái cho Vèo Ẩn tờ này ID card, là một tấm màu đen tuyển tạp bài, phía trên không có thứ gì. Vèo Ẩn cũng từng cầm tấm thẻ này ở hệ thống trên thí nghiệm qua, nhưng lại gì đó đều đọc không lấy ra. Mà bây giờ, tờ này màu đen tạp bài chính diện, nhưng là từng bước nổi lên một người con trai đồ án. Đó là một người mặc một thân áo khoác cắt hình, nhưng lại cũng không là Vèo Ẩn, mà là... Thật biết điều a. Nhìn trước mắt trên đồ án nổi lên nam tử đồ án, Vèo Ẩn vốn là sửng sờ một chút, theo sau hơi nhếch khóe môi lên, nổi lên nụ cười quỷ dị. Tuy rằng mộng tưởng chi đô còn không có công bố, nhưng Vèo Ẩn cũng đã đoán được, nội dung của lần khảo nghiệm này là cái gì. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn thu hồi suy nghĩ, quay đầu đi nhìn về phía mình sau lưng Phở Giảng Xạ. Phở Giảng Xạ, thẻ của ngươi lâu này? Có không có biến hóa? Nghe được Vèo Ẩn hỏi thăm, Phở Giảng Xạ cũng là vội vàng xuất ra tạp bài, đón lấy cẩn thận chi phối một phen, theo sau cười hì hì gật đầu một cái. Có a, chủ nhân, thẻ của ta bài cũng thay đổi bộ dáng. Đi lìn. Ta cũng vậy, chủ nhân. Rất tốt. Nghe được hai người trả lời, Vèo Ẩn hài lòng gật đầu một cái. Nếu như hắn đoán không lầm nói, như vậy lần này mộng tưởng chi đô muốn tiến hành gì đó khảo nghiệm, cùng với khảo nghiệm bản thân là như thế tiến hành, Vèo Ẩn đã giải không rời mười. Mặc dù nói đang khảo nghiệm chân chính trước khi bắt đầu, hết thể đều nhưng mà chỉ là suy đoán, nhưng là có thể đoán được huyền bí trong đó, đây cũng không phải là người bình thường đủ khả năng làm được. Tích tích tích, tích tích tích. Ngay tại Vẹo Ẩn suy nghĩ là lúc, bất thình lình liên tiếp hô tiếng kêu truyền đến, nghe được hô tiếng kêu, Vẹo Ẩn cũng là mở ra hệ thống, đón lấy nhìn một cái quả nhiên, chính là hoa hồng đỏ liên lạc tín hiệu. Nhìn xem liên tiếp khiêu động ô biểu tượng, Vẹo Ẩn nhún nhún vai, sau đó vươn tay ra, ở ô biểu tượng trên điểm một cái, mở ra liên lạc. Ngay sau đó, hoa hồng đỏ thanh âm từ trong hiện hiện. Ngươi đã trông thấy quy tắc trận đấu đi. Nhìn thấy. Nghe được hoa hồng đỏ hỏi thăm, Vẹo Ẩn cũng là rất nhanh làm ra trả lời. Tuy rằng cho đến bây giờ, khảo nghiệm chân chính nội dung ngộng tưởng chi đô còn không có công bố, nhưng mới vừa rồi khi bọn hắn ID cạt biến đổi hình dạng thời điểm, cũng đồng thời thông qua hệ thống đem lần khảo nghiệm này quy tắc hiện ra ở trước mặt mọi người, mà quy tắc, tổng cộng có 5 cái. 1. Khảo nghiệm chỉ có đoàn thể thi đấu, nhiều nhất cho phép tổ 5 người đội. 2. Người thất bại đem sẽ chết, không có ngoại lệ. 3. Nhất định phải ở trong vòng 1 giờ đạt được thắng lợi, nếu không đem phán định hai bên đồng thời thất bại. 4. Tờ lễ còn có 24h lựa chọn rời khỏi khảo nghiệm, quá hạn rời khỏi lấy thất bại luận xử. 5. Ngộng tưởng chi đô có được bản hoạt động quyền giải thích cuối cùng. Những thứ không nói khác, chỉ là trông thấy một điều cuối cùng, Vẹo Ẩn liền xác định này tuyệt đối không phải xử linh ngón bịp, có thể như vậy thú vị mắc gói như vậy quang minh tránh đại nói ra tờ lễ thân mến, ta là cha ngươi, cũng không phải là xử linh có thể làm được. Không chỉ có như thế, theo tiến vào ngộng tưởng chi đô bắt đầu, Vẹo Ẩn liền phát hiện, nơi đây cơ hồ là cho người từ ngoài đến một cái hố đào không ngừng, mà căn cứ vào ẩn quan sát đến xem, bây giờ chỗ này phần lớn người hầu như đều đã là bò vào trong hầm mà không biết. Mà có thể làm ra loại ngôn ngữ này bấy dập, cũng chỉ có loài người. Nếu thật là nếu như vậy thì thuyết minh ngộng tưởng chi đô nội bộ chẳng những có con người, hơn nữa nhân loại này địa vị còn rất cao. Ừ, nếu như đối phương thật là điều khiển tiết điểm để làm đến đây hết thảy mà nói. Như vậy nói rõ căn cứ này thậm chí có thể là con người chủ đạo kiến thiết, hơn nữa còn là lợi dụng một đám xử linh. Này có thể thật biết điều A. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn càng phát giác thú vị. Truy cập, trái tim đen u ám. Ngươi cảm thấy quy tắc này có vấn đề gì hay không? Có vấn đề người không làm. Đối mặt Vẹo Ẩn hỏi lại, lúc này đây hoa hồng đỏ nhưng là rơi vào trong trầm mặc, nhưng là, liền ngay cả mình cũng nhìn ra điều thứ 5 quy tắc kia tràn đầy ác ý, nhưng... Nàng có thể thối lui ra không? Cho tới bây giờ, nàng còn có thối lui ra cơ hội sao? Hoa hồng đỏ cũng không có nói cho Vẹo Ẩn tình huống tật của mình, trên thực tế nàng lúc này đây đi vào mộng tưởng chi đô, hoàn toàn là tử chiến đến cùng. Hoa hồng đỏ cùng Hắc Ưng đoàn chiến đấu cũng không phải lần thứ nhất. Nhưng nương theo lấy Hắc Ưng đoàn càng phát ra lớn mạnh, hoa hồng đỏ thế lực cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần, vừa bắt đầu chỉ là vì tranh giành một hơi, nhưng là bây giờ... Hoa hồng đỏ cũng đã không thể không dựa vào trốn ở mộng tưởng chi đô trong đến sợ bị Hắc Ưng đoàn triệt để tiêu diệt. Cũng chính là bởi vì đã không thể lui được nữa, nàng mới chọn và Vẹo Ẩn cái này không biết ngọn ngành người liên thủ. Nhưng là bây giờ, đang nhìn quy tắc sau đó, hoa hồng đỏ nhưng là bó tay rồi. Nàng nguyên bản thiết tưởng là, chính mình mang theo hoa hồng đỏ những người khác làm là chủ lực, mà Vẹo Ẩn tối đa chỉ là ngoài cửa sổ viện trợ biết người biết mặt không biết lòng. Hoa hồng đỏ đương nhiên cũng không sẽ đem mình vận mệnh áp ở một cái không biết người tới trên người. Nhưng là bây giờ, quy tắc ban bố lại làm cho nàng cảm thấy trong lòng phát lạnh, không biết vì cái gì, hoa hồng đỏ cảm thấy có chút bận tâm. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Ta đương nhiên không sẽ rời đi, như vậy, ngươi có tính toán gì không? Ta chỗ này có thể lựa chọn 3 cái người tin cẩn. Hả, không cần. Không cần. Nghe đến đó. Hoa hồng đỏ không khỏi sương sở. Ngươi có ý tứ? Đối mặt hoa hồng đỏ hỏi thăm, Vẹo Ẩn ngược lại là rất bình tĩnh cấp ra đáp án. Rất đơn giản, ta cảm thấy được 4 người khai hắc rất tốt, cho nên. Muội tử, có hứng thú hay không tổ đội cùng một chỗ? Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 180, lại nổi lên va chạm. Sau cùng, hoa hồng đỏ cự tuyệt Vẹo Ẩn mời. Nàng đương nhiên không có khả năng đem mạng của mình vận giao cho Vẹo Ẩn trong tay, hơn nữa chiếu theo Vẹo Ẩn cách nói. Hắn bên này là 3 người, nhiều nhất mang chính mình 1-4 người đi tiến hành khảo nghiệm. Đang nghe Vẹo Ẩn nói như vậy thời điểm, hoa hồng đỏ liền đã hoàn toàn cự tuyệt. Nàng đối với Vẹo Ẩn tình huống cũng là có hiểu một chút. Biết rõ trong miệng hắn nói 3 người trong, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn dư lại cũng chỉ có một gọi phở giảng xa 10 tuổi tiểu nữ hài, còn có một chỉ gọi đi lìn mèo đen. Loại tổ hợp này, theo hoa hồng đỏ, căn bản chính là một chút đều không đáng tin cậy, cho nên sau cùng, nàng hay là cự tuyệt Vẹo Ẩn mời. Quyết định chính mình mang lấy bộ hạ của mình tham gia khảo nghiệm. đối với cái này vợn ngược lại cũng không nói gì nữa, chỉ là cho nàng phát một cái tin để báo đáp lại, chỉ có điều cái tin này nội dung, để hoa hồng đỏ làm sao cũng xem không hiểu. Lời khuyên, tốt nhất một lần cũng không muốn chết. Đây là ý gì? Nhìn trước mắt tin tức, hoa hồng đỏ nhíu mày, nàng cho rằng đối phương phát tới tin tức này có chút không giải thích được. Cái gì gọi là một lần cũng không muốn chết? Chẳng lẽ một người còn có thể chết nhiều lần? Đối với vợn tới nói, hoa hồng đỏ có thể hay không xem hiểu nhắc nhở của mình, hắn cũng không thèm để ý suy cho cùng hoa hồng đỏ cung cấp cho mình tình báo, chính mình cho nàng nhắc nhở, hai bên đã thanh toán xong. Mà vợn cũng đã mời qua nàng, nhưng mà hoa hồng đỏ hơn nữa đáp ứng tiếp nhận mời mọc của mình, như vậy theo vợn liền không có cách nào. Chính mình muốn làm chết, không ai ngăn cản được a. Một mặt nghĩ đến, vợn một mặt ở sâu trong nội tâm, yên lặng cho hoa hồng đỏ điểm cái đèn. Mà vừa lúc này, vợn bất thình lình trông thấy, cách đó không xa có một đám người đang ở hướng cùng với chính mình đi tới. Sở dĩ như vậy xác định những người này xông lấy mình tới nguyên nhân rất đơn giản. Lần thứ nhất, bọn hắn bước chân nhất trí, thoạt nhìn tràn đầy ý chí chiến đấu. Thứ hai, mỗi người bọn họ trong ánh mắt đều mang lạnh lùng, phảng phất trong đêm tối đom đóm rõ ràng sát ý. Thứ ba, lồng ngực của bọn hắn đều có được hắc ương đoàn tiêu chí. Rốt cuộc đã tới a. Trông thấy một màn này, Vẹo Ẩn cũng là không tự chủ được lẻ lươi liếm một cái khoe miệng, đón lấy hắn đối bên người Phở Giảng Xạ làm thủ hiệu, theo sau mặt mỉm cười xoay người, đón những người kia đi tới. Hai bên càng đi càng gần. Thời khắc này không khí đã là tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắc ưng đoàn một phương hầu như mỗi người đều là gắt gao nhìn chăm chú Vẹo Ẩn, mà Vẹo Ẩn lại đối với cái này không hề phát giác, hắn chỉ là mặt mỉm cười, phảng phất trong đình bước chậm về phía trước chậm rãi đi đến. Mà trông thấy một màn này, nguyên bản còn ở bên cạnh xem náo nhiệt mặt khác đất hoang trụ dân cũng là vội vàng thối lui. Bầu không khí trước mắt quỷ dị như vậy, để cho bọn họ đều cảm giác có chút không rét mà run, cũng không biết người trẻ tuổi kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn đối phương hắc ưng đoàn nhiều người như vậy, rõ ràng không quay người chạy trốn mà là chính diện nên tiếp. Chẳng lẽ nói hắn còn tính toán một lần nữa sao? Trông thấy vợ ẩn cứ như vậy mạn bất kinh tâm đi tới, chỉ thấy hắc ưng đoàn đằng sau cả người hình to con người đàn ông da đen sắc mặt trầm xuống. Đón lấy lạnh giọng quát. Giết. Hắc ưng đoàn mọi người cũng là hành động nhanh chóng, nghe được nam tử mệnh lệnh, bọn hắn lập tức rút ra đao kiếm trong tay, theo sau liền hướng vợ ẩn nhào tới. Đăng nhập, không có lời xa giao, cũng không có khiêu khích cùng cười nhạo, tất cả dám can đảm đối địch với hắc ưng đoàn người đều phải chết. Bởi vậy, những thứ khác giao lưu, đều là không cần. Đến thật tốt, có quyết đoán, ta thích. Nhìn trước mắt hướng cùng với chính mình xông lại mấy cái hắc ưng đoàn chiến sĩ, vợ ẩn cũng là hơi nhếch khóe môi lên. Nổi lên một nụ cười, đó lấy, hắn bước về phía trước một bước. Thoáng hiện khởi động. Chỉ là trong chớp mắt, Vẹo Ẩn liền mang theo liên tiếp tàn ảnh phảng phất tựa là ưu linh xông vào trong đám người, tay phải của hắn giơ lên, đao giải phẫu ở đầu ngón tay của hắn quay 2-3 trong vòng, mang theo dư lực đâm vào một mang theo mặt nạ bảo hộ, tay nâng trường đao nam nhân trong cổ, theo phải đi phía trái cắt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, mà nam tử thân thể cũng tại thời khắc này đã mất đi hơi sức, ngã xuống trên mặt đất. Thoải mái. Cảm thụ được vậy từ đao giải phẫu nhọn chỗ truyền tới, máu tươi dũng động cùng hô hấp co rút cảm giác, Vẹo Ẩn cảm giác thật giống như dập đầu dược, cả người đều không khỏi run một cái, một cỗ không có gì sánh kịp khoan khoái dễ chịu theo hắn lưng một mực lẻn đến sau đầu, tự tay kết thúc một cái tính mạng mang đến cảm giác thỏa mãn tại thời khắc này tràn đầy sâu trong nội tâm của hắn, để Vẹo Ẩn cảm thấy hạnh phúc cùng sung sướng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn yêu cầu càng nhiều nữa máu tươi, càng nhiều nữa tử vong, càng nhiều nữa thi thể. Bạch ba. Từng thanh đao kiếm theo bốn phương tám hướng hướng về Vẹo Ẩn chặt bỏ, hắc ưng đoàn chiến sĩ phản ứng rất nhanh, bọn hắn thậm chí hoàn toàn không có bởi vì chính mình đồng bạn đột nhiên tử vong mà có lay động, mà là phảng phất người máy tiếp tục cầm lấy vũ khí, hướng về Vẹo Ẩn vào tới. Nhưng Vẹo Ẩn động tác so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh, chỉ thấy hắn phía bên trái bên cạnh bước ra hai bước, hầu như ở trong nháy mắt tránh qua một thanh sắt cùng với chính mình tóc nhọn vung xuống trường đao, đón lấy mánh mặc dù thể về phía trước xông lên. Đao giải phẫu lộ ra một vẻ hàn quang đâm vào lồng ngực của đối phương. Theo sau Vẹo Ẩn phảng phất khiêu vũ mang động bước chân, cũng không thấy hắn làm sao động tác, cứ như vậy một cuốn đi tới thi thể sau lưng, đón L. Ý gì Vẹo Ẩn nhẹ nhàng đẩy, cỗ thi thể kia cứ như vậy tạo thành một mặt tấm khiên thịt người, giúp hắn chặn theo tới tấn công. Tránh ra. Mà vừa lúc này, bất thình lình, nương theo lấy một tiếng thâm trầm tiếng gầm, Vẹo Ẩn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia thân hình cường tráng khổng lồ người da đen cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trừng mắt nhìn chính mình. Ngay sau đó chỉ thấy bốn phía bùn đất cùng hòn đá phảng phất bị nam châm hấp dẫn thật nhanh hướng về người da đen vọt tới, trong nháy mắt liền đem hắn bao bao thành một người cao tới 3 mét khổng lồ người đá. theo sau người da đen cứ như vậy phảng phất một đầu chạy như điên như tê giác, hướng về vợ ẩn vào tới. Cho nên nói hắc ám A. Chỉ số thông minh thật sự là tổn thương cứng. Thiên thiên gen chưa đủ thật sự là đáng thương. Nhìn trước mắt một màn này, vẹo ẩn cũng là thấp giọng thở dài, đón lấy trong tay hắn đao giải phâu mánh nhưng quấn, một màn màu đen ánh sáng lập tức ở trên mũi đao thoáng hiện, khuyết tán. Phá diệt chi nhận, khởi động. Người đá về phía trước. Phảng phất muốn đem trước mắt tất cả chướng ngại triệt để biến thành đất bằng. Một bước. Vẹo ẩn phản tay nắm chặt chuôi đao, nheo mắt lại. Hai bước. Đao giải phâu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chậm rãi về phía trước. Ba bước. Bạch ba. Ngay tại hai bên sắp giao phong trong nháy mắt đó, bất thình lình, một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm cử kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh vào vợ ẩn cùng người đàn ông da đen ở giữa. Mạnh nhưng bùng nổ hỏa diễm điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, mang theo nhiệt độ khí lãng như là sóng dữ gầm thét hướng hai thân thể người đẩy tới. Mà đối mặt một màn này, vợ ẩn thì là tiến thêm một bước, đao giải phâu mạnh nhưng vung về phía trước một cái. Một đạo đao màu đen phong bắn ra, phá vỡ không khí, phá vỡ hỏa diễm, xé rách hết thảy. Về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Nó mở ra hỏa diễm, mở ra mặt đất, sau đó cắt ra thạch đầu nhân chưa kịp thu hồi tay phải. A a a a a a tám, tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy sau một khắc, đã mất đi tay phải người đá lần nữa đứng dậy, hắn tức giận nhìn chăm chú lên vẹo ẩn, hai con mắt trong lóe ra tức giận sát ý mà vẹo ẩn cũng là nhếch môi, lộ ra nụ cười hưng phấn, hai tay của hắn mở ra, từng thanh đao giải phâu giống như manh thú nanh vuốt từ ngón tay thò ra. Nhưng, hết thể dừng tay ba. Tại đây khi, một tán phát ra ánh sáng bóng người từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cái thanh kia thiêu đốt ngọn lửa cự kiếm bên cạnh. Ngộng tưởng Chi Đô đã tuyên bố nơi đây tiến vào đề phòng khu vực, bất luận kẻ nào không được tự tiện gây ra tranh đấu. Kẻ vi phạm đem lấy thất bại luận xử. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 181, khảo nghiệm bắt đầu. Cắt. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống sáng lên bóng người, vẹo ẩn không khỏi tại nội tâm gắt một cái. Mà đối diện thạch đầu nhân tựa hồ cũng rất bất mãn, nó trừng mắt hai mắt, hung tợn căm tức nhìn trước mắt sáng lên bóng người. Nhìn từ ngoài, vẹo ẩn cũng không thể nhìn ra bóng người này chân chính là hình dạng, duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có nó mặc trên người lấy màu trắng giấy mạ vàng trầm trọng khôi giáp, cùng với tại sau lưng bay, phảng phất do quang tạo thành, cùng loại xúc tu cánh chim. Sử linh hình thái và bọn họ hấp thu tin tức tình báo có quan hệ. Nhìn trước mắt cái này bất thình lình xuất hiện sử linh. Vẹo ẩn không khỏi nhìn một cái phía sau mình cách đó không xa phở dạng xạ. Mẹm phì sở tổ cũng không trên tầng thứ hai, các ngươi chạy xuống là muốn làm gì. Tuy rằng nội tâm rất khó chịu, nhưng hai bên chỉ có thể lựa chọn ngưng chiến. Theo sử linh xuất hiện trong nháy mắt, vẹo ẩn liền đã biết rồi đây là quang thuộc tính sử linh, và ám thuộc tính sử linh tương ứng khó giải quyết nhất kẻ địch quan trọng là, quang thuộc tính sử linh từ trước đến nay nghèo, không được đồ vật cũng không rơi thứ tốt ta. Khó đánh lại không được trang bị bột buồn nôn nhất. Nhưng mà lúc này mộng tưởng Chi Đô sẽ ra ngoài nhúng tay cũng không có vượt quá vờ ngoài ý liệu, mặc dù đối phương nói khu cách ly trong hết thể đều chiếu theo trên đất hoang quy củ đến tự mình giải quyết. Nhưng bất kỳ ở tận thế sinh hoạt người đều biết ở hiện trên mảnh đất này, quả đấm lớn nói chuyện mới là chân lý. Đừng nói mộng tưởng Chi Đô nguyện ý tuân thủ, coi như nó bất thình lình đổi chủ ý, ai có thể lấy nó như thế nào đây? Khiển trách. Chế tài. Ha ha. Đây đều là mộng lấy, còn không có tình đây. Mà mộng tưởng Chi Đô sẽ nhúng tay cũng rất bình thường, lúc trước mọi người sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, là vì còn không rõ ràng lắm khảo nghiệm nội dung. Trước mắt khảo nghiệm nội dung mặc dù không rõ rệt, nhưng quy tắc và nhân số đều biết, như vậy kế tiếp đơn giản. Vấn đề, đơn giản nhất mau lẹ phương tiện phe chiến thắng Pháp là cái gì? Trả lời, đương nhiên là đem trừ mình ra người dự thi đều giết chết ta. Khảo nghiệm có quy tắc, nhưng giết người không cần quy tắc, chỉ cần có thể đem trừ mình ra người dự thi đều giết chết. Như vậy khảo nghiệm liền tất nhiên là kẻ sống vì vương A. Suy cho cùng người chết là không có biện pháp tham gia khảo nghiệm. Mà theo ngộng tưởng Chi Đô đối ứng đến xem, bọn hắn rất rõ ràng cũng biết đất hoang trụ dân đám đó nghĩ cái gì, bởi vậy ở ban bố quy tắc sau đó, liền lập tức phái sử linh đi ra bảo trì trật tự. Nhưng mà bọn hắn cũng thật không ngờ vẩn và hắc ưng đoàn đều là không người dễ chê ơ, một câu nói mang tính hình thức cũng không nói đi lên liền giết, vẹo ẩn càng là không lưu tình chút nào, dù là ở sử linh ra tay ngăn cản sau đó. Hắn vẫn cứng rắn liều đi lên chém đứt đối phương một tay. Trước mắt vợ ngược lại là phong khinh vân đạm, đối mặt sử linh hắn thậm chí còn lui về phía sau hai bước, mỉm cười giang hai tay ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên người da đen nam sẽ không có bình tĩnh như vậy rồi, hắn hai con mắt sung huyết trừng mắt nhìn mèo ẩn, hắn không thể lập tức ra tay đưa hắn bóp chết. Nhưng mà ở sử linh trước mặt, hắn vẫn duy trì lấy một tia lý trí, cũng không có lập tức lựa chọn ra tay. hoặc có lẽ là, hắn cũng biết, chính mình căn bản không có lại cơ hội xuất thủ. Sau cùng, ở Sử Linh ngăn cản dưới, song phương chiến đấu chỉ có thể tuyên cáo đình chỉ. Vèo ẩn cũng không có gì bất mãn, suy cho cùng người đáng giết giết, nên chém chém, để hắn cảm giác cả người như ăn nhân sống quả, toàn thân đều là khoan khoái dễ chịu vô cùng. Còn người da đen nam cũng là không có nói thêm nữa, không biết là sợ sệt bị Sử Linh nhìn chằm chằm vào vẫn cảm thấy và Vèo ẩn không thể nói được gì. Mặc dù nói song phương xác thực không thể nói được gì là được. Không phải không thừa nhận, Vèo ẩn đối với Hắc Ưng Đoàn phong cách vẫn là rất thưởng thức, không nói nhảm đi lên chính là làm, dạng này mới đúng chứ. Người sống một đời không phải là ta giết ngươi ngươi giết ta, nếu như sớm muộn gì đều là phải người đã chết rồi, cần gì phải lãng phí thời gian lãng phí cảm tình trao đổi lẫn nhau đâu rồi, một đao chém chết hết thể liền đều không nói bên trong. Nam nhân quả nhiên hay là muốn dựa vào dao găm đến giao lưu a. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn hài lòng gật đầu một cái, hắn hiện tại càng phát ra kỳ vọng và Hắc Ưng Đoàn chiến đấu. Dạng này một làm việc bưu hãn, lại hợp chính mình khẩu vị thế lực đất hoang, nếu là không đem bọn họ giết sạch nói, như vậy đã có thể quá có lỗi với chính mình. Ở trong đầu cho Hắc Ưng Đoàn lại nhớ kỹ một khoản sau đó, Vèo ẩn liền xoay người, một lần nữa về tới mình trong phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thi thể Hắc Ưng Đoàn đã bị mang đi, lặng yên không tiếng động xử lý cái không còn một mảnh, nhưng không ai còn dám đi ra ngoài. Ngày hôm qua còn nhiệt nhiệt nháo nháo trên đường phố, giờ phút này nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như không phải những kia ngẫu nhiên theo bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài ánh mắt, chỉ sợ mỗi người đều biết cho rằng nơi này là một phiến tử vong chi địa đi. Tuy rằng theo trên thực tế tới nói, kỳ thật cũng đã chênh lệch không xa. Ngày hôm nay, ở nơi này loại lặng yên không tiếng động quỷ dị chi trong hạ màn rồi, không có ai lại nói tiếp, cũng không có ai còn dám chọn nổi lên va chạm, Sử Linh xuất hiện đã tuyên cáo mộng tưởng chi đô nhúng tay. Nếu như bọn hắn không muốn bị lập tức phán định thất bại, tử vong, nói, như vậy duy nhất đủ khả năng làm, chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó chờ đợi khảo nghiệm đã đến. Sau cùng, khảo nghiệm thời khắc đến. Cong, cong, cong. Vèo ẩn đứng ở trên ban công, nhìn qua cách đó không xa gác chuông, trước mắt chính là giữa trưa ngày thứ hai, mộng tưởng chi đô cuối cùng thời hạn từ lúc đêm qua cũng đã hết hạn. Vèo ẩn trông thấy một chút người lựa chọn rời khỏi, nhưng cũng có mặt khác một số người gia nhập. Cụ thể có bao nhiêu người và ẩn cũng không phải rất rõ, nhưng mà là hắn sơ lược đoán chừng, nhân số cũng không dưới vài trăm người, thậm chí có thể sẽ nhiều hơn. Chuẩn bị xong chưa? Phờ giảng xạ. Đi lìn. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn nhìn một cái bên cạnh mình cô bé, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Vèo ẩn hỏi thăm, Phờ giảng xạ cười hì hì gật đầu một cái. Đương nhiên, chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Ta cũng không có vấn đề. Rất tốt. Nghe được hai người trả lời. Vèo ẩn gật đầu một cái, đón lấy lần nữa nhìn về phía gác chuông. Như vậy, cũng nên là khi xuất phát. Vừa lúc đó, nương theo lấy Vèo ẩn nói chuyện, bất thình lình, ba đạo màu xanh lam cổ sáng theo dưới chân của bọn hắn hiện hiện, đem Vèo ẩn đám người bao phủ trong đó, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chỉ thấy ba người cứ như vậy biến mất ở trong cổ sáng, đã mất đi tung tích. Chỉ là một chớp. Ở cổ sáng hiện hiện là lúc, Vèo ẩn chỉ cảm thấy hoa mắt, đón lấy sau một khắc, hắn liền cảm giác được mặt đất dưới chân chớp mắt biến mất. Mà chuyển biến thành thì là một cỗ đột nhiên không trọng cảm giác cực nhanh bắt được thân thể mình. Cảnh sát trước mắt cũng bắt đầu cải biến, ngay sau đó, một đạo chói mắt ánh sáng xuất vào Vèo ẩn trong mắt, khiến cho hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Mà khi Vèo ẩn mở mắt lần nữa khi, nhưng là không khỏi sương sờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đã không còn là phía trước khu cách ly, mà là một phiến khu rừng rậm rạp. Giờ phút này Vèo ẩn, Đi Lìn và Phở Giảng Xạ đang đứng ở một cái làm bằng đá trên bình đài, ở ba người trước mặt. Một khối khổng lồ ngọc bích đang đứng vững ở chính giữa, mà ở cách đó không xa, thì là ba tòa tay cầm trường kiếm pho tượng. Xanh thẳm trên bầu trời, chói mắt ấm áp quang huy bỏ ra, cho toàn bộ chiến trường đã mang đến một phiến sinh cơ rồi rào khí tức. Mà cùng lúc đó, một thanh âm theo bên trên bầu trời hiện hiện, vang vọng toàn trường. Hoan nghênh đi vào liên minh huyền thoại. Vèo cỏm to sù mò nở ép dịp. Cồn vật bi, mò tí mở nguyễn. Chương 182, ba hàng khai hắc đã đến giờ. Hoan nghênh đi vào liên minh huyền thoại. Nghe được bên thai truyền tới những lời này, Vèo ẩn cũng là không khỏi có chút về mép, lộ ra một nụ cười. Nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trước mắt bầu trời. Xanh thẳm bầu trời. Ánh mặt trời ấm áp. Mặc dù biết này là giả, nhưng không phải không thừa nhận, đây đối với trên đất hoang người mà nói, thế nhưng là và tính mạng quý báu hồi ức a. Khó trách có nhiều người như vậy muốn đi vào mộng tưởng chi đô. Vèo ẩn có thể xác định. Này cũng không phải thật sự là trời xanh mây trắng và mặt đất, mà là đối phương lợi dụng tiết điểm năng lực chỗ chế tạo ra nào đó cùng loại ảo cảnh hoặc có lẽ là như là game online phụ bản một dạng độc lập tồn tại. nhưng dù vậy, cũng đủ để hấp dẫn đất hoang đám trụ dân rồi. Nếu như Mộng Tưởng Chi Đô có thể lợi dụng tiết điểm loại năng lực này ở Mộng Tưởng Chi Đô nội bộ duy trì một và hai trước hoàn cảnh trái đất chênh lệch không bao nhiêu thế giới mà nói, như vậy đánh vỡ túi đầu muốn người tiến vào nhất định là số 0. Làm số. Veo ẩn có thể khẳng định, nếu như tin tức này lưu truyền ra đi, như vậy trên phiến đại lục này hầu như tất cả có thực lực tổ chức thế lực và trên đất hoang người ở đều chen chúc tới đi. Nghĩ tới đây, Veo ẩn thử một cái mở ra hệ thống, quả nhiên không cách nào và ý lù cả các nàng liên lạc với. Xem ra chính như Veo ẩn suy nghĩ, đây là một không gian phó bản, hơn nữa khi tiến vào nơi đây sau đó, liền không cách nào nữa và những người khác đạt được liên hệ. Khó trách Mộng Tưởng Chi Đô như thế bừa bãi vô danh, nếu như căn cứ này tiết điểm năng lực bại lộ đi ra ngoài, như vậy phiền phức của bọn hắn, nhưng chỉ có toàn bộ đất hoang lớn nhất. Ít nhất liền Veo ẩn biết thế lực và điểm tụ tập, đều không có có được tương tự tiết điểm năng lực a. Hít một hơi thật sâu, Veo ẩn bình tĩnh lại, vọng lên trước mắt lơ lửng ở trước mặt mình sợi tổng hợp bài. Giờ phút này, về so tài quy tắc, tự nhiên cũng đã xuất hiện ở Veo ẩn màn ảnh trước mặt bên trong, nhưng mà Veo ẩn quan tâm không phải những này, suy cho cùng hắn đối với chuyện này là không thể quen thuộc hơn được rồi, nhưng mà Veo ẩn vẫn là rất nhanh phát hiện, hắn hiện tại chơi trò chơi, và trong trí nhớ hay là có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên, Veo ẩn phát hiện mình tất cả kỹ năng đều bị phong ấn hạ thấp một cấp, mà Phờ Giảng Xạ và Mèo Đen cũng giống như vậy. Căn cứ quy tắc, nếu như ba người muốn bỏ niêm phong năng lực của mình, nhất định phải thăng cấp. Sau đó mới có thể như trong trò chơi cờ lật vào kỹ năng thăng cấp giải trừ năng lực mình phong ấn. Xem tới nơi đây còn thật biết điều a. Nghĩ tới đây, Veo ẩn không khỏi nhíu mày, năng lực của hắn bị phong ấn không có gì thật là kỳ quái, suy cho cùng năng lực của Veo ẩn cũng là và hệ thống khóa lại, nếu như chiến trường này là căn cứ tiết điểm sức mạnh, như vậy thì có nghĩa là nó khẳng định có thể ở dưới điều kiện đặc định cùng mình hệ thống liên tiếp tiến hành ảnh hưởng. Nhưng để Veo ẩn không có nghĩ tới là Đi Lìn và Phở Giảng Xạ rõ ràng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Các nàng thế nhưng là sử linh, lại không phải nhân loại, không có hệ thống, chiếu theo đạo lý tới nói chắc có lẽ không chịu ảnh hưởng mới đúng. Nhưng trước mắt, thậm chí ngay cả các nàng cũng nhận được ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, trong lúc này cũng có những kia sử linh xuất lực. Nhưng mà rất nhanh, Veo ẩn liền phát hiện vì gì đó Mộng Tưởng Chi Đô muốn như thế thiết lập chiếu theo Veo ẩn quan sát đến xem, cái này hạn chế đối với bọn hắn loại năng lực giả này thật là không hữu hảo. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, nhưng là rất hữu hảo. Còn nhớ rõ bọn hắn tới nơi đây khi chỗ bắt được tấm kia ID cả sao. Lúc trước tiến hành qua quét hình sau đó, phía trên nổi lên một đồ án cùng người ảnh, đó chính là game này trong nhân vật, mà tiến vào chiến trường này người, chỉ cần khởi động tấm thẻ này bài, là có thể đạt được trò chơi nhân vật năng lực cùng thuộc tính. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, cho dù là người bình thường, cũng có thể có được và năng lực giả giống nhau sức mạnh. Bởi như vậy, giữa song phương chênh lệch cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có đối với năng lực vận dụng và kinh nghiệm, nhưng là vừa có quan hệ gì, Veo ẩn có thể khẳng định, nơi đây có nhiều như vậy người tham gia, hơn nữa tổ 5 người đội, một cuộc tranh tài nhiều nhất 10 người, sau mấy hiệp, không hiểu người cũng có lẽ có thể phải biết này khảo nghiệm con đường. Cho đến lúc đó, năng lực giả ưu thế cũng liền còn thừa không có mấy, suy cho cùng bọn hắn mỗi một lần đều muốn mặt đối mặt 5 cái năng lực giả, mà từng năng lực giả năng lực cũng còn không giống với. Trừ lần đó ra, Veo ẩn cũng phát hiện, và trò chơi so sánh với, hiện thực cũng sinh ra tương đương biến hóa. Đầu tiên, cửa hàng công năng cơ bản bị thủ tiêu rồi, nhưng mà này cũng là chuyện đương nhiên. Trò chơi là thượng đế thị giác, ngươi có thể chọc vào cái mắt vị xem tình huống. Nhưng trong hiện thực thế nhưng là ngôi thứ nhất FPS, ngươi đi đến nơi nào mắt nhìn vị đi. Mà trang bị tự nhiên cũng bị thủ tiêu. Này cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi không thể trông cậy vào một đám khả năng đã lớn như vậy cũng không có chơi rồi trò chơi người hiểu những trang bị này đến tột cùng có làm được cái gì. Cùng hắn làm cho người ta mèo mù đụng chuột chết đụng đại vận, đặc biệt cân nhắc đến mặt trong còn có đồng hồ cắt loại này cái thứ không biết xấu hổ, còn không bằng toàn bộ hủy bỏ. Dù sao đây là hiện thực, không phải trò chơi, dựa vào tổn thương và phòng ngự các loại C. Thì số hiển nhiên không phải đất hoang trụ dân quen thuộc. Nhưng mà thay vào đó, triệu hồi sư kỹ năng ngược lại là toàn bộ giữ lại. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Nghiền nát bọn hắn. Nương theo lấy thanh âm vang lên lần nữa, nguyên bản ở và ẩn đám người trước mặt ngăn trở bọn họ vòng sáng cũng là biến mất không thấy bóng dáng. Tân thủ dạy học đã kết thúc, kế tiếp sẽ tiến vào chân chính trường giết hại. Nhưng mà đáng tiếc phải. Người tính không bằng trời tính A. Nghĩ tới đây, Veo ẩn không khỏi lộ ra vẻ lạnh như băng mỉm cười, đón lấy hắn suy tư một lát, cho Đi Lìn và Phờ Giảng Xạ ra lệnh. Đi Lìn, Phờ Giảng Xạ, các ngươi không cần sử dụng tấm thẻ. Đi Lìn, ngươi đi đường trên, Phờ Giảng Xạ, ta đi đường dưới. Chiếu theo mệnh lệnh của ta hành động, có vấn đề gì lập tức liên lạc ta, nhớ kỹ ta lúc trước nói, lần này chờ để cho ta mang bọn ngươi trên mạnh nhất vương giả đi.
Tốt, ta biết rồi.
Được, chủ nhân. Nghe được Vân mệnh lệnh, Đi Lìn gật đầu một cái làm trả lời, đón lấy chỉ thấy mèo đen vọt về phía trước, theo bên cạnh con đường thật nhanh hướng về chiến trường chỗ sâu chạy như bay. Cái bản đồ này tình huống, Vèo ẩn đã từng nói với các nàng rồi, bởi vậy Đi Lìn cũng không cần lo lắng nữa gì đó. Mà Phờ Giảng Xạ cũng là lên tiếng, đón lấy vội vàng hướng về mặt khác một bên chạy tới. Nhưng mà vừa lúc đó, Vèo ẩn nhưng là lần nữa gọi lại nàng.
Phờ Giảng Xạ.
Vâng, chủ nhân, còn có chuyện gì? Nghe được Vèo ẩn hô gọi, Phờ Giảng Xạ lập tức khéo léo xoay người lại, mở trừng hai mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt Vèo ẩn. Mà Vèo ẩn thì là nhìn chăm chú lên trước mắt ạ chờ ăn mặc Phờ Giảng Xạ. Sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhớ kỹ, ở thu được mệnh lệnh của ta lúc trước, không cho ngươi biến thành mặt khác hình thái chiến đấu, không có thể sử dụng bậc chức tạm, hiểu chưa?
Được, chủ nhân.
Mặc dù không biết vì cái gì Vẩn sẽ cho mình truyền đạt dạng này kỳ quái mệnh lệnh, nhưng Phở Giảng Xạ cũng không quan tâm, chỉ là cười hì hì gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Từ trên bản chất mà nói, cái này loại sử linh kỳ thật ngược lại càng giống như là một cái trung quyển, chủ nhân khiến nó làm cái gì nó thì làm cái đó. Hết sức chuyên chú hơn nữa không có câu đoán hận nào.
Ừ, may mắn giống không phải nhị cáp.
Tốt rồi. Nhìn xem Phở Giảng Xạ và thân ảnh Đi Lìn đều sau khi biến mất, Vèo ẩn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đón lấy hắn giơ tay phải lên, đưa về phía trước mắt lơ lửng giữa không trung sợi tổng hợp bài.
Chuyện của tôi rất nét.
Hôm nay là ngày may mắn của ta a. Một mặt lầm bầm lầu bầu vừa nói, Vèo ẩn một mặt vươn tay ra, cầm chặt tấm thẻ kia bài. Sau một khắc, tập bài triệt để nghiền nát. Biến thành đạo đạo ánh sáng màu vàng nóng, đem Vẩn triệt để bao ở trong đó.
Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn.
Chương 183, một đợt. Đi vào tháp phòng ngự chỗ, Vèo ẩn meo mắt lại, hướng về đối diện nhìn lại. Trong hiện thực sùm mò NS dịp bản đồ so trong game thoạt nhìn nhưng là phải lớn rất nhiều. Nhưng mà đã không có chiến tranh sương mù, nhưng là ít nhất khôi phục trong hiện thực mắt trần có thể thấy cự ly. Bởi vậy rất nhanh, Vèo ẩn đã nhìn thấy ở đối phương trụ một dưới hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng năm cái. Bóng người. Trông thấy một màn này, Vèo ẩn không khỏi vươn tay đè lại cái chán thở dài.
Nói cũng đúng à, cái này cũng không phải là trò chơi, trên đất hoang người lại đại thể không có chơi qua game này.
Gì đó đi rừng, gì đó tốt, gì đó a giờ cờ, gì đó phụ trợ, gì đó mịt đều là vô nghĩa, nhiều người sức mạnh lớn a mở màn trước cái gì cũng không nói, đi lên đoàn một đợt so cái gì đều mạnh không phải sao. Chớ đừng nói chi là, cạnh mình nhân số chưa đủ. Khả năng đối phương chính là nhìn vào một điểm này. Bởi vậy tính toán ôm đoàn trong đẩy một đợt phân thắng thua. Như thế rất phù hợp đất hoang trụ dân ý tưởng. Suy cho cùng mặc dù nói có thể đi rừng có thể lên đơn. Nhưng ai cũng không biết bên trong vùng rừng rậm này có chút gì đó. Trò chơi tờ lẽ ưa thích thăm dò. Nhưng đất hoang trụ dân nhưng lại an toàn là số một. Có thể xuất hiện ở nơi này ôm đoàn. Khẳng định đều là lẫn nhau người tin cẩn. Như vậy hành động cùng một chỗ hiển nhiên so phân tán ra càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn không khỏi híp mắt lại, đón lấy bỏ niêm phong kỹ năng. Lui về phía sau một bước, đồng thời hạ giọng mở miệng dò hỏi.
Phờ Giảng Xạ, Đi Lìn, các ngươi bên kia tình huống như thế nào?
Không có phát hiện gì thường, chủ nhân.
Nơi đây căn bản không người a, chủ nhân.
Rất tốt. Nghe được hai người trả lời, Vèo ẩn cười lạnh một tiếng.
Chiếu theo ta nói, bắt đầu ăn lính, phá trụ.
LOL trên bản chất chính là một thủ tháp trò chơi, phá trụ mới là vị thứ nhất, người chết cũng không trọng yếu.
Ừ, ít nhất liền nhìn trước mắt là như thế. Nếu như nơi đây đúng như Vẩn dự đoán dạng kia có thể tái hiện trò chơi mà nói, như vậy chiếu theo ý nghĩ của hắn, nơi đây có lẽ cũng không tồn tại cái chết thực sự.
Nhưng mà, trước làm cho đối phương để làm cái thí nghiệm đi.
Vừa lúc đó, đám tiểu binh cũng từ phía sau đi tới chiến trường, bắt đầu chiến đấu.
Bọn họ hình thể ngược lại là và trong trò chơi Vẩn chỗ quan sát được cùng loại, không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người, xem ra giống như là tiểu hải nhân hoặc là nộm. Mà giữa bọn họ chiến đấu cũng là và trong trò chơi, cầm lấy cái búa pháp trượng đánh nhau mềm nhũn binh binh bằng bằng, thoạt nhìn thậm chí có chút ít khôi hài. Mà Vẩn cũng thừa cơ hội này đi tới nhà mình lính quèn đằng sau, an tình đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên đối phương. Và trong trò chơi, nơi này tiểu binh và anh hùng đơn vị cũng là sẽ biểu hiện lượng máu. Bởi vậy Vẩn chỉ là đứng ở nơi đó, một mặt cẩn thận quan sát đến đối diện 5 hắc, một mặt điều chỉnh công kích của mình góc độ. Mà đang cảm thấy một tên lính quèn lượng máu thấy đáy đồng thời. Chỉ thấy Vẩn tay phải một chuyến, đón lấy một tấm thẻ bài từ trong tay của hắn bắn ra, bay vọt bầu trời, đánh vào kia cái trên người tiểu binh. Nương theo lấy phanh một tiếng, cái kia xui xẻo tiểu binh cứ như vậy hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất. Mà Vẩn thì là nhìn thoáng qua phía sau những người kia,
đón lấy lần nữa rời đi góc độ. Nhìn xem Vân động tác, đối phương 5 hắc giờ phút này cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này, các ngươi xem, hắn đang làm gì thế? Hắn ở đây giết những tiểu binh kia. Những này binh có gì đó cổ quái sao? Cũng khó trách nhóm này học sinh tiểu học như thế mê mang, suy cho cùng mới vừa rồi tân thủ dạy học chỉ là nói cho bọn hắn phải như thế nào đạt được thắng lợi, cùng với làm sao thông qua ăn kinh nghiệm đến bỏ niêm phong kỹ năng. Nhưng dù vậy, những người này vẫn là vô cùng mê mang, suy cho cùng bọn hắn chẳng qua là người bình thường, cũng không phải năng lực giả, tại đây loại đột nhiên tới dưới tình huống đã có được năng lực, lại phải lập tức đưa vào thực chiến, cũng khó trách bọn hắn không thể không cẩn thận một chút. Mà nhìn xem và ẩn thanh xong rồi trước mặt một đợt binh sau đó, chỉ thấy trong 5 người đầu châu tù trưởng nhưng là mánh nhưng biến sắc. Không được. Nếu hắn đánh như vậy xuống dưới, lính của chúng ta càng ngày sẽ càng thiếu, lính của hắn càng ngày sẽ càng nhiều. Mau mau nhanh. Trên đi giết những lính quần này. Nghe được đầu châu nói chuyện, 4 người khác cũng là chấn động, đón lấy vội vàng đi ra tháp phòng ngự, hướng về trung tâm chạy vội tới. Tới tốt lắm. Nhìn xem chạy như bay đến 5 người, vèo ẩn hơi nết khỏe môi lên lên, nổi lên một nụ cười, đón lấy tay phải hắn hướng phía dưới, chỉ thấy lần lượt từng cái một tạp bài thật nhanh ở vèo ẩn ngón giữa hiện hiện, sau đó biến mất, đón lấy, một tấm màu hồng tạp bài bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của vèo ẩn. Mà vèo ẩn thì giơ tay phải lên, dùng sức hất về phía trước một cái. Màu đỏ tươi tạp bài cứ như vậy từ trong tay của hắn bắn ra, hướng lên trước mắt mục tiêu bay đi. Dùng đầu châu cầm đầu 5 hắc cũng nhìn không ra vờn một chiêu này và lúc trước có khác nhau chút nào, suy cho cùng bọn họ là mới không thể mới hơn nữa gà mới, liền kỹ năng đều không có nhận thức quen thuộc đây. Còn có vờn động tác thực sự quá nhanh, đứng mũi chịu sào đầu châu còn chưa phản ứng kịp, đã nhìn thấy trước mắt đỏ lên, sau một khắc, đánh trúng vào đầu châu bài đỏ chớp mắt bộc phát, mang theo một đạo ngôi sao 5 cánh thiểm quang, đem người xung quanh lập tức bao phủ trong đó. A a a, đây là cái gì? Ta cảm giác tốc độ của ta trở nên chậm. Thân thể khỏe mạnh nặng a. Mất máu. Chúng ta mất máu nữa à a a a. Bởi vì biến thân đầu châu 5 hắc có được nhất thân thể cao lớn, bởi vậy 4 người khác đều là bắt hắn làm bia đỡ đạn và mở tờ đến sử dụng, tự nhiên là cách hắn gần vô cùng, để với đối phương nếu như tấn công lại mình, cũng tốt có một khiên thịt. Nhưng, đây chính là trò chơi a, không phải ngươi tìm khiên thịt là có thể xong việc thuận lợi. Ba ba ba. Trông thấy đối diện bị bài đỏ giảm tốc độ. Vèo ẩn cũng là không chút do dự xuất thủ lần nữa, lần lượt từng cái một tạp bài phảng phất mưa to gió lớn bắn ra, lung trùm lên không may 5 hắc học sinh tiểu học trên người. Mới vừa rồi thí nghiệm bên trong, vèo ẩn đã phát hiện, nơi này kỹ năng CD và trong trò chơi, là có hạn chế thời gian. Nhưng Bình A lại hoàn toàn là dựa vào cá nhân kỹ thuật và tốc độ tay. Nói cách khác, nếu như ngươi thực lực bản thân đủ mạnh, tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy thì có thể làm ra so trong trò chơi anh hùng mau hơn động tác. Trái lại, nếu như phản ứng chậm, ha ha, hết thể liền đều không nói bên trong. Đối với vợ ẩn tới nói, bất kể là tạp bài hay là đao giải phẫu đều không có bản chất khác biệt, ngược lại là đối phương bị cái kia phô thiên cái địa bay vụt đến tạp bài bị hù không nhẹ, vội vàng cả đám đều núp ở đầu châu sau lưng. Mà đầu châu thật giống như diều hâu vồ ga con trong kia cái gà mái, bị ép lấy chắn mặt những người khác trước. Ha, các ngươi đám hôn đàn này. Nhìn đối phương tạp bài phảng phất mưa to gió lớn hướng lấy trên người mình chiêu hô, đầu châu cũng tức giận không thôi, nhưng còn không có đợi hắn nói cái gì nữa, chỉ thấy vờ ẩn tay trái ấn trụ vành nón, đón lấy tay phải hắn hất về phía trước một cái, trước mắt, 3 tấm tạp bài xoay tròn lấy theo vờ ẩn trong tay bắn ra, hướng về trước mặt 3 phương hướng bay đi. Bạch! Còn không có đợi đầu châu kịp phản ứng, đã nhìn thấy một tấm thẻ bài hướng cùng với chính mình bay tới, đón lấy hắn chỉ cảm thấy ngực tê dần. Sau một khắc tấm thẻ này bài liền xuyên qua thân thể của hắn, hướng về sau bay đi. Mà ngay sau đó, ở đầu châu đằng sau, liên tiếp kêu cha gọi mẹ thanh âm cũng vang lên. Hoa, đây là cái gì a? Rõ ràng còn có thể xuyên người. Ta mất máu rồi. Ta mất máu nữa à a a. Rút lui. Mau bỏ đi ba. Hay là những này đất hoang trụ dân đến bây giờ còn không có làm rõ ràng này khảo nghiệm phải làm thế nào hoàn thành, nhưng xuất phát từ trên đất hoang bệnh trùng, lúc trước tân thủ dạy học sau đó. Có 2 chuyện là bọn hắn nhớ rất rõ ràng. Thứ nhất, trước mắt bọn hắn màu xanh biếc dài mảnh đại biểu cho tánh mạng của bọn hắn và lượng máu. Thứ hai, nếu như màu xanh lá dài mảnh biến mất, như vậy bọn hắn sẽ chết. Đã có cái này nhận thức sau đó, những này đáng thương học sinh tiểu học tự nhiên đối với mình thanh máu HP mọi cách để ý, giờ phút này trông thấy đầu châu rõ ràng ngăn không được công kích của đối phương, hơn nữa đối phương một kích rõ ràng xuyên qua đầu châu đánh tới hầu như tất cả mọi người sau đó, nhìn mình thanh máu HP hạ thấp. Những người này cũng là bị hù vội vàng lui về phía sau. Mà nghe được đồng bạn mình hô hô, đầu trâu bản năng nhìn lướt qua máu của mình đầu, lúc này mới phát hiện, chính mình thì đã nửa máu. Ta đi. Trông thấy một màn này, đầu trâu cũng là chấn động, đón lấy hắn vội vàng xoay người, theo sau một vệt kim quang thoáng qua. Rầm. Nhìn xem đầu trâu uốn éo cái mông vội vội vàng vàng về tới mình dưới trụ, Vèo Ẩn chỉ có thể buông tay phải, đem lần nữa rút ra bài vàng một lần nữa tẩy trở về. Nửa máu tốc biến, lượt này không lỗ. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 184, bắt đầu. Năm hát học sinh tiểu học bị Vèo Ẩn một bộ vạn năng bài đánh kêu cha gọi mẹ, xem gặp máu của mình đầu siêu siêu đi xuống sau đó nuốt ở dưới trụ không dám đi ra, chỉ là ngơ ngác nhìn Vèo Ẩn. Mà Vèo Ẩn cũng không có như bọn hắn tưởng tượng như vậy thừa thắng xông lên, mà là ở quét xong một đợt binh sau đó một lần nữa lui về. Nhìn trước mắt một màn này, năm hát học sinh tiểu học hiển nhiên rất là kỳ quái, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn sẽ hiểu nguyên nhân. Chỉ thấy ngay tại những tiểu binh kia tiến vào trụ phòng ngự phạm vi trong nháy mắt, bên cạnh bọn họ trụ phòng ngự đỉnh lập tức phát ra sáng ngời ánh sáng chói mắt, đón lấy, một vệt sáng từ đó bắn ra, đánh vào tên lính kia trên người. Rất nhanh mọi người đã nhìn thấy tên lính kia lượng máu chớp mắt giảm xuống thật lớn một đoạn, đón lấy kia trụ phòng ngự lại là liên tục hai lần tấn công, liền đem người tiểu binh kia cho đánh thành một đạo phi thăng ánh sáng trắng. Thì ra là thế. Trông thấy một màn này, đối diện nhỏ một trong những học sinh lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trụ này là có thể giúp chúng ta ngăn cản cái tên đó tiến công. Khó trách hắn không dám vào đến. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta đem những này binh cho dọn dẹp sạch. Được. Nhìn xem Vèo Ẩn ngay tại nhà mình dưới trụ không dám núp đích, vài người khác cũng là lập tức chấn tác, đem những tiểu binh kia cho rõ ràng cái không còn một mảnh. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn cảnh giác nhìn chăm chú lên Vèo Ẩn, sợ Vèo Ẩn lại đến tìm bọn họ để gây sự, nhưng Vèo Ẩn nhưng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem năm người này chồng mông lên thanh tiểu binh, lại một chút phản ứng đều không có. Trái lại, tựa hồ là vì để tránh cho để cho bọn họ khẩn trương thái quá, Vèo Ẩn thậm chí còn lùi về phía sau mấy bước. Giống như ở ý bảo chính mình căn bản không có ác ý. Nhưng mà năm người này cũng không dám khinh thường, bọn hắn đang dọn dẹp lính quèn thời điểm, cũng thử một cái mình kỹ năng, đối với bọn họ năng lực đã có một bước đầu tìm hiểu, nhưng tiếc là, không biết có phải hay không là trùng hợp, năm người này bắt được đều là cận chiến anh hùng năng lực, hầu như không có gì tấn công từ xa, hơn nữa mới vừa rồi Vèo Ẩn kia một đợt liên chiêu cũng là đánh trong lòng bọn họ sợ sệt, cho nên đang dọn dẹp tiểu học toàn cấp binh sau đó, bọn hắn lại lần nữa về. Tới dưới trụ, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú Vèo Ẩn, một mặt xì xào bàn tán lên. Các ngươi xem, máu của chúng ta đang khôi phục à, cái này có phải hay không nói chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian, như vậy máu của chúng ta sẽ một lần nữa quay về đấy à? Dạng này cũng quá chậm, ngươi xem, ta có trị liệu thuật. Đúng, ta cũng có ai. Mọi người cùng nhau thả đi, đem lượng máu thăng đầy, bởi như vậy coi như lại bị người kia đánh cũng không sợ, dù sao còn có thể lại dùng nha. Nói cũng đúng, đến. 1, 2, 3. Ba ba bá. Hô, thật thoải mái a. Ta cảm giác thân thể mình đều nhẹ nhàng hơn nhiều đâu rồi, quả nhiên lựa chọn chữa liệu thuật là một lựa chọn chính xác a. Ngươi xem đối diện người kia tuyển gì? Dịch chuyển. Tốc biến. Ha ha, tên này không biết, chỉ cần bị chúng ta bắt lấy, hắn nhất định phải chết sao. Có muốn hay không lại đến một đợt? Không, trước xem tình huống một chút đi, mới vừa rồi hắn đã giết nhiều như vậy tiểu binh, đẳng cấp khẳng định cao hơn chúng ta. Chúng ta cũng nếu tăng nữa 2 cấp, sau đó lại nói. Được. Nhìn xem năm trên thân người liên tiếp ánh sáng màu xanh lục, Vèo Ẩn chỉ là nhún nhún vai, cũng không nói gì. Được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Tiếp đó, hai bên lại liên tục rõ ràng mấy đợt binh, đều là Vèo Ẩn trước tiên đem đối phương binh thanh được sau đó ngồi xem năm người hắc ở trụ phòng ngự phụ cận thanh hết lính của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vèo Ẩn như trước bình tĩnh, nhưng năm hắc học sinh tiểu học đám lại bắt đầu hơi nghi hoặc một chút lên. Bọn hắn không biết vì cái gì Vèo Ẩn đối với bọn họ thờ ơ, chẳng những không được tiến công, thậm chí ngay cả thăm dò đều không có. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết ta. Đầu trâu mở mịt lắc đầu, nhưng đang lúc bọn hắn tính toán đối Vèo Ẩn tiến hành thử dò xét thời điểm, bất thình lình, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Phe ta trụ phòng ngự đã bị phá hủy. Phe ta trụ phòng ngự đã bị phá hủy. Đây là có chuyện gì? Nghe đến đó, năm hát học sinh tiểu học lập tức chấn động. Bọn hắn gấp vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về bên người nhìn lại, nhưng là bên cạnh bọn họ trụ phòng ngự, rõ ràng còn rất tốt tại đâu đó à? Hai bên. Là hai bên. Mà vừa lúc này, đầu trâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Hai bên trụ phòng ngự. Bọn hắn có 3 người, còn lại 2 cái nhất định là đi hai bên trụ phòng ngự rồi. Gì đó. Nghe đến đó, 4 người khác lập tức cũng phản ứng lại. Nay cũng không trách bọn hắn phản ứng chậm. thật sự là những người này căn bản cũng không có làm sao tiếp xúc qua loại trò chơi này, chỉ là nghĩ đến chính mình mí mắt phía dưới thanh máu HP và tính mạng bọn họ cùng một nhịp thở, cũng đủ để cho bọn hắn trong lòng run sợ. Có thể nói, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, năm người này tâm tư một nửa tốn ở vẩn trên người, một nửa kia liền tốn ở máu của mình đầu lên, sợ một không chú ý chết rồi. Vậy coi như bi kịch ra. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới lúc trước quy tắc trong nhắc tới thủy tinh bị phá hư tức bị phán định là thất bại, năm người nhất thời bắt đầu không thể ức chế run rẩy lên. Đây nếu là bị đối phương trực tiếp phá hủy thủy tinh, như vậy bọn hắn còn chơi gì đó a? Đi đi đi, đi mau. Bên này làm sao bây giờ? Bên này. Ách. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Cho nên mới hỏi ngươi a. Như vậy đi. Sau cùng, hay là đầu châu tù trưởng so sánh không phụ lòng mình nhân vật, đối mặt nghị luận ầm ĩ mọi người cấp ra đề nghị của mình. Các ngươi chia làm hai tổ, một bên hai cái, phân biệt đi hai bên trái phải trông coi, nơi đây để ta làm phụ trách, tuyệt đối không làm cho đối phương đột phá. Không muốn khẩn trương như vậy, đối phương tổng cộng mới chỉ có ba người, hai người các ngươi đối phó một, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng sao? Nghe đến đó, mấy người khác trên mặt nguyên bản khẩn trương thần sắc lập tức buông lỏng rất nhiều, bọn hắn nhìn qua đầu châu gật đầu một cái, đón lấy. Lựa chọn trở về thành. Về phần tại sao không đi đường sông? Không đi rừng? Nói đùa gì vậy à? Trong hiện thực đường sông âm trầm khủng bố, ai biết mặt trong cất giấu dạng gì quái vật. Còn rừng liền càng không cần phải nói, dùng đất hoang trụ dân chú ý cẩn thận, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tự tiện tiến vào rừng loại này vốn là lờ mờ không ánh sáng hơn nữa che đậy ánh mắt lại địa phương nguy hiểm. So sánh dưới, trở về thành hiển nhiên là càng thêm an toàn lựa chọn a. Hết thảy thuận lợi. Nhìn xem bốn đạo cột sáng phóng lên trời, Vèo Ẩn không khỏi gật đầu một cái, đón lấy hắn hạ giọng, mở miệng nói: "Chú ý, đi lìn, phờ giảng xạ, mặt dò xét bụi cỏ đã đến giờ." Nói xong câu đó, Vèo Ẩn lần nữa nhìn một cái chạm tại đối diện dưới trụ đầu châu, hướng hắn mỉm cười. Ngay sau đó, chỉ thấy Vèo Ẩn ngay tại đầu châu trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú đi vào bên cạnh lũ ám trong rừng cây, biến mất bóng dáng. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 185, sóng trong cái sóng, thượng. Đi như thế nào? Nhìn xem Vẩn cũng không quay đầu lại rời đi, đầu châu tủ trưởng rất là mê hoặc, hắn chiến chiến căng căng nhìn thoáng qua bên cạnh, rất hoài nghi đó là một cạm bẫy, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ tốt. Chiếu theo kế hoạch tới nói, lúc này hắn có lẽ mang cùng với chính mình những lính quyền này, sau đó đánh bại đối phương tiểu binh, sau đó phá hủy trụ của đối phương mới đúng. Nhưng Vẩn dứt khoát như vậy rời đi, ngược lại để đầu châu cảm giác có chút mê hoặc. Có lẽ là xem gặp đồng bạn của mình rời đi. Cho nên hắn đi chi viện mặt khác hai đường rồi hả? Đầu châu tù trưởng đương nhiên không biết và ẩn chân chính là ý tưởng, nếu như đây là ở trong game nói, như vậy ăn lính bổ đào thu tiền là một chuyện rất trọng yếu. Nhưng vấn đề là ở mộng tưởng chi đô khảo nghiệm trong, không có cửa hàng thiết trí, cho nên tờ lẽ không cần thông qua thanh binh đi rừng kiếm tiền mua trang bị đến để thăng sức mạnh, như vậy còn dư lại liền rất đơn giản, khứ trừ trang bị phụ trợ, còn dư lại chính là bờ UFF và thăng cấp tăng lên mang tới kỹ có thể tổn thương. Cho nên ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, Vèo Ẩn liền nhanh chóng rời đi phương hướng muốn nói liên minh huyền thoại nhất cái hố địa phương chính là trụ phòng ngự bị thời điểm công kích không biết nhắc nhở, chỉ có ở bị phá hủy thời điểm mới có thể nhắc nhở, cho dù là ở trong game, The Layer tuổi. NG đế thị giác cũng có thể không chú ý phương diện khác vấn đề, chớ đừng nói chi là tại đây ngôi thứ nhất trong thế giới thực, đưa mắt nhìn lại hết thảy đều bị rừng rậm và sơn cốc nơi bao bọc, ngươi căn bản nhìn không tới mặt khác hai cái địa phương trụ phòng ngự. Cho nên nếu như không có người thủ tháp, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngơ ngác chờ, đợi đến lúc trụ phòng ngự bị phá hủy sau đó mới được nhắc nhở rồi. Dù vậy, đi lìn và phở giảng xạ phá hủy hai tòa trụ phòng ngự cũng là hao tốn không ít thời gian, trụ phòng ngự bản thân liền là cao tổn thương, trừ ra pháo binh ra tiểu binh quá khứ trên cơ bản vài cái chính là một cái, bởi vậy các nàng một mặt thanh lý tiểu binh, một mặt còn muốn thỉnh thoảng trốn ra trụ phòng ngự phạm vi tấn công đến tránh cho đối phương xúc phạm tới chính mình. Càng là hao tốn không ít thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, Vèo Ẩn ăn kinh nghiệm, cũng đã đủ để hắn lên tới cấp 6 mở ra đại chiêu. Mà trái lại, đối phương 5 người cũng tại ăn một đợt binh kinh nghiệm, cho nên thẳng đến Vèo Ẩn rời đi mới thôi, bọn người kia lại phổ biến liền cấp 3 cũng chưa tới, bởi vậy Vèo Ẩn căn bản liền không lo lắng. Bây giờ là tiến rừng soát bờ UFF thời gian. Nhìn xem Vèo Ẩn biến mất, đầu châu tù trưởng lại là cẩn thận nhìn một lúc lâu, đang xác định đối phương không biết chạy đi nơi nào sau đó. Lúc này mới hấp ta hấp tấp theo dưới trụ chạy ra, sau đó bắt đầu trợ giúp nhà mình tiểu binh thanh lý binh tuyến. Bất kể nói thế nào, hắn cũng biết chỉ có giết chết những này như tiểu hải nhân một dạng gia hỏa, có thể đạt được sức mạnh để mình khai mở năng lực. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị đối phương giết chết. Cho nên dù là không cam lòng hơn nữa nguyện, đầu châu tù trưởng cũng không khỏi không theo dưới trụ chạy đến, sau đó bắt đầu chậm rãi thanh lý binh tuyến, đồng thời, hắn cũng có chút bất an vọng hướng bốn phía. Những người khác không biết có vấn đề gì đi. Mà đúng lúc này, đường dưới hai người cũng đã theo cao điểm bay lên chạy mà xuống, hướng về trụ phòng ngự chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy đang công kích trụ phòng ngự đầu sỏ gây nên. Chính là tên tiểu quỷ. Chỉ thấy ở trong mắt của hai người, ở thứ hai trụ phòng ngự đằng sau, Phờ Giảng Xạ đang ở hưng cao thải liệt giơ một thanh màu đen trường cung, nhắm ngay trụ phòng ngự bá 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 bắn tên. Mà kia thoạt nhìn vốn hẳn nên chắc chắn vô cùng trụ phòng ngự, nhưng là ở Phờ Giảng Xạ một lần lại một lần xạ kích dưới bắt đầu lung lay sắp đổ, từng khối pha toái tảng đá và miếng đất theo trụ phòng ngự trên rơi xuống, mà hắn kia nguyên bản thoạt nhìn chân nhắn trên thân tháp cũng bắt đầu xuất hiện từng cái vết nước. Điều này sao có thể? Trông thấy một màn này, hai người đều là chấn động, dưới cái nhìn của bọn họ, những trụ phòng ngự kia đều là vô cùng kiên cố, làm sao sẽ bị người dùng tên cho đánh nát đâu này. Nhưng mà đáng tiếc là, đây là trò chơi, không phải hiện thực a. Chúng ta lên. Nghĩ đến những thứ này trụ phòng ngự tính mạng cùng mình cùng một nhịp thở, hai người kia cũng là nhịn không được lập tức vọt lên, đồng thời mở ra mình kỹ năng. DNCA3. Gã rèn nổi giận gầm lên một tiếng, cao cao giơ lên trong tay cự kiếm, từ không trung nhảy lên mà qua, hướng về Phờ Giảng Xạ dùng sức chém xuống. Mà ở bên cạnh của hắn, kiếm thánh cũng là giơ lên mình lợi nhận, phối hợp gã rèn nhanh chóng về phía trước, lời thề muốn đem đáng chết này tiểu nữ hài triệt để tiêu diệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phờ Giảng Xạ rõ ràng phải là một hệ viễn trình chiến sĩ, mà bề ngoài của nàng cũng rất dễ dàng làm người như vậy ảo giác trên đất hoang nữ nhân và đứa trẻ đương nhiên cũng không khả năng không biết chiến đấu, nhưng là bởi vì tiên thiên điều kiện hạn chế, lực lượng của các nàng so ra kém nam nhân, bởi vậy phần lớn đều lựa chọn là khoảng cách xa phương thức tấn công, có rất ít cận chiến xông lên liều đao. Cho nên ở hai người kia xem ra, chỉ cần có thể cận thân, liền nhất định có thể giết chết nàng. Đã có được gạ rèn sức mạnh chiến sĩ lập tức khởi động đòn quyết định, quy, trận chiến cùng với chính mình xuyên vừa dày vừa nặng khôi giáp, đứng mũi chịu sào hướng về Phờ Giảng Xạ vào tới, đón lấy giơ lên trong tay cự kiếm, đối lấy cô bé trước mắt dùng sức chặt bỏ. Hắn thấy, tiểu cô nương này căn bản ngăn không được mình một kích này, chớ đừng nói chi là trên tay nàng chỉ có một thanh cung. Hả? Nhưng, để hắn không có nghĩ tới là, mặt đối với mình tiến công, cô bé rõ ràng thuận thế hướng về sau vừa rút lui, đón lấy nàng nguyên bản cầm trong tay trường cung màu đen trước mắt biến mất, chỉ thấy cô bé giang hai tay ra, sau một khắc, một đen một trắng hai thanh loan đao cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của nàng. Cái chết tiệt này là quỷ gì? Nhìn xem một màn này, gạ rèn trong đầu không khỏi có chút ngộp bức, nhưng hắn vẫn không do dự, một thanh vung xuống kiếm của mình. Nhưng mà đáng tiếc là, đối mặt gạ rèn một kích chí mạng này, tiểu cô nương kia nhưng là thân hình một bên, phảng phất một con cá linh hoạt tránh qua mình tiến công. Hắn rõ ràng sai lầm rồi hả? Tránh ra! Xem ta! Ở mặt khác một bên, có được lấy kiếm thánh dáng ngoài đất hoang trụ dân xem gặp đồng bạn của mình như thế không cần, lập tức nộ quát một tiếng, đón lấy giơ lên trong tay lợi nhận, nhắm ngay Phở Giảng Xạ. Tuyệt kỹ ản phạ, quy, khởi động. Sau một khắc, chỉ thấy kiếm thánh liền cả người mang kiếm biến thành một đạo chói mắt thiểm quang, hướng về Phở Giảng Xạ vọt tới, chỉ là thời gian trong nháy mắt, từng đạo lóng lánh kiếm quang lập tức bệnh thành một đạo gần như gió thổi không lọt lưới lớn, đem Phở Giảng Xạ triệt để bao vây lại. Nhưng, này không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt nhào tới trước mặt kiếm quang, Phờ Giảng Xạ nhưng là không hề sợ hãi, chỉ thấy nàng ấy tiểu tiểu thân thể ở từng đạo trong kiếm quang tung hoành dịch chuyển, một lần lại một lần tránh qua kia gần như không nhìn thấy công kích chí mạng, mà khi kiếm quang biến mất, kiếm thánh trọng tân xuất hiện khi, hắn lại chán nản phát hiện, mình kỹ năng thậm chí ngay cả cô bé này ra đều không có cọ phá. Điều này sao có thể? Trông thấy một màn này, kiếm thánh gở lỡ hơi kém đem ánh mắt của mình đều trừng ra ngoài, lúc trước chứng kiến kỹ năng lúc giới thiệu. Hắn còn tưởng rằng đây là một phi thường cường hãn vô cùng năng lực đâu rồi, mà kỹ năng khởi động thời điểm, hắn cũng cảm giác mình phảng phất thật sự đã trở thành một danh kiếm thánh, tung hoành thiên hạ. Nhưng đây là cái quỷ gì? Liên tiểu cô nương ra đều chém không phá. Điều này cũng gọi kiếm thánh. Nếu như Vân biết rõ tên này ý tưởng nội tâm, như vậy hắn nhất định sẽ hảo tâm nói cho hắn biết. Tâm nhãn, ngụy bờ thực không phải ngươi chọc nổi. Tâm nhãn E-I-E-O-K-M-I-N, sơ kỳ hiệu bị động của ả chờ. Nếu như là chân chính kiếm thánh, nói như vậy bất định còn có thể và Phờ Giảng Xạ nhất chiến. Nhưng là bây giờ nha. Một cầm kiếm thánh ra người máy đồ ăn chó. Ha ha. Mà để cho hai người kinh ngạc chính là, tránh thoát bọn hắn liên thủ công kích Phờ Giảng Xạ chẳng những không có lựa chọn rời khỏi, ngược lại còn nắm song đao khẽ quát một tiếng, hướng về bọn hắn lao đến. Ngươi một cái bắn tên, cầm hai thanh đao thật đúng là đem mình làm chiến sĩ. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 186, sóng trong cái sóng, chung. Cùng gạ rèn và kiếm thánh so sánh với, lên đường hai người gặp phải tình huống lại là hoàn toàn bất đồng. Khi bọn hắn đi đến hai dưới trụ mặt khi, cũng không có xem thấy đối phương binh sĩ và người thứ ba, này để cho hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh hai người này lại vội và cùng với chính mình tiểu binh đi thẳng về phía trước, tiếp theo tại sắp tiếp cận trụ một thời điểm, bọn hắn rốt cục nhìn thấy đang trụ phòng ngự phế tích bên cạnh chiến thành một đoàn hai bên binh sĩ. Nhưng để cho hai người cảm thấy kỳ quái là, người thứ ba vẫn không có xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Cũng khó trách hai người sẽ có như vậy nghi hoặc, kỳ thật sở dĩ sẽ biến thành dạng này, là vì đi lìn tốc độ so phở dạng xả muốn chậm một ít, hơn nữa, làm một con mèo hình thái, đi lìn kỳ thật tiên thiên là có hoàn cảnh xấu. Phở dạng xả làm ạ chờ, nàng có thể ở phía sau không được bắn. Nhưng đi lìn nhưng phải chính mình chạy vào đi, sau đó giơ lên móng vuốt 333 đối với trụ phòng ngự ngừng lại cong, sau đó lại chạy đến. Mà thanh lý binh tuyến thời điểm cũng giống như vậy, phở dạng xả động ngón tay sự tình. Đi lìn nhưng phải nói tới nói lui, tự nhiên tương đối tới nói càng tiêu phí thời gian. Đương nhiên, nếu như là sức mạnh toàn bộ triển khai đi lìn, nhóm này tiểu binh còn chưa đủ nàng nhất lang giang đồng, nhưng ai kêu nàng và phở giảng xạ sức mạnh đều trong đây bị phong ấn đâu này. Bởi vậy trừ ra dựa vào đánh binh ăn kinh nghiệm thăng cấp bỏ niêm phong sức mạnh ở ngoài, hai người hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Ngươi có trông thấy người sao? Không có, ngươi thì sao? Ta cũng không mù a, thế nhưng là nơi đây rõ ràng hẳn có người à. Bất kể nói thế nào, trước đem những lính quèn này cho rõ ràng đi, nói cách khác để cho bọn họ đi đánh thứ hai trụ phòng ngự nói, chúng ta liền phiền toái hơn. Hai người một mặt vừa nói, một mặt bước nhanh hơn, hướng lên trước mắt chiến trường đi tới. Mà bọn hắn căn bản không có phát hiện, ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, theo phía sau bọn họ cách đó không xa ven đường trong bụi cỏ, một con mèo đen lặng yên không tiếng động chui ra, nàng vốn là nhìn phía trước, sau đó nhẹ kêu một tiếng. Đón lấy quay người hướng về thứ hai tòa trụ phòng ngự phương hướng chạy vội tới. Tình huống không đúng, phi thường không đúng. Nhìn xem tiểu binh đang công kích trụ phòng ngự, ả lịt sở ta lại cảm giác sự tình tựa hồ có hơi không quá bình thường. Lần này là tổ 5 người đội, mà dùng đất hoang trụ dân thánh tỉnh, nếu như không là phi thường tin cậy người, như vậy là tuyệt đối sẽ không và hắn chiến đấu với nhau. Trên thực tế, ở phế trong đất, cái gọi là tin cậy cũng không phải trước thai ý tứ. Mà là cùng loại với bị ngươi giết ta cũng không hận ngươi như vậy hàm nghĩa. Mà làm 5 người trong đó thủ lĩnh, ạ lì sở tạ hóa thân đất hoang chiến sĩ, tự nhiên cũng là trải qua không ít chiến đấu, mà nhìn xem trước mắt thong dong tự tại đang ở giữa tháp tiểu binh, ạ lì sở tạ cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cũng không có đi vào giữa tháp, trụ phòng ngự tấn công có bao nhiêu lợi hại, ạ lì sở tạ là biết đến, hắn hoài nghi mình nếu đi vào, vạn nhất bị đánh mà nói, chỉ sợ không có vài cái sẽ bị đánh không có máu. Điều này hiển nhiên không phù hợp đất hoang trụ dân bảo mệnh thứ nhất tư tưởng, bởi vậy hắn chỉ là ở trụ phòng ngự ngoại vi du tẩu, sau đó thuận tiện dọn dẹp một chút tiểu binh, tiếp theo đó là các loại cạnh mình tiểu binh đem trụ của đối phương cho đánh vỡ. Dùng những lính quèn này sức tấn công, đối trụ phòng ngự tổn thương có thể nghĩ. Thật sự là quá ngu đấy. Nhìn xem mấy cái trang diện như pháp sư một dạng tiểu hải nhân giơ cây gậy ngây ngốc ở bên ngoài hoảng hoảng du du thi triển nguyên một đám điểm sáng nhỏ đi đánh chắc chắn vô cùng trụ phòng ngự. Ả lì sở tạ liền khí không đánh vừa ra tới, hắn cũng không biết những này dáng dấp như người lùn một dạng đồ vật đến tột cùng có đầu góc hay không, chiếu theo bọn hắn loại này đấu pháp, cái đó cái thời điểm là một đầu. Nhưng mà may mắn chính là, hiện ở cạnh mình binh sĩ càng ngày càng nhiều, đối phương binh sĩ càng ngày càng ít, bởi như vậy, chính mình ít nhất vẫn có ưu thế nhân số. Nhìn xem lại một đội gia nhập công kích binh sĩ, Ả lì sở tạ hài lòng gật đầu một cái, hiển nhiên, đối với hắn mà nói, đây là một khởi đầu rất tốt. Nhưng vừa lúc đó, Ả lì sở tạ bất thình lình cảm giác được sau lưng của mình mánh nhưng truyền đến một trận dây rức đau đớn, mà ngay sau đó, Ả lì sở tạ trước mắt đỏ lên, theo sau hắn ngay lập tức sẽ xem gặp lượng HP của mình bắt đầu hạ thấp. Có người đang công kích chính mình, là ai? Ả lì sở tạ vội vàng theo bản năng quay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại, đón lấy hắn mánh nhưng chấn động chỉ thấy liền ở phía sau hắn, một thân áo khoác vờn không biết lúc nào xuất hiện, đang đứng ở nơi đó, trong tay cầm lần lượt từng cái một tạp bài. Mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao sẽ ở chính mình đằng sau xuất hiện? Trông thấy một màn này, ạ lịt sở tạ cũng là lộ ra có chút khó tin, nhưng rất nhanh hắn liền thông qua hệ thống phát hiện, đối phương lượng máu cũng không đầy, mà là thiếu đi 1/3. Mà cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này trên người vẫn xuất hiện một đỏ một xanh, hai tên kỳ quái vòng sáng. Đó là cái gì? Ạ lịt sở tạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau một khắc, hắn liền giống giận siêu vẫn nhào tới. Phía trước là địch nhân trụ phòng ngự, mà Vẩn ngăn cản ở phía sau, rõ ràng cho thấy tính toán bao vây chính mình, hắn là tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội này. Hơn nữa trước mắt Vẩn chỉ có 2/3 lượng máu, mà Á Lị Sở Tạ thì gần như đầy máu, hắn có lực lượng đủ mức và thời gian đi giết chết Vẩn. Chỉ cần để hắn vọt tới Vẩn bên người, Á Lị Sở Tạ sẽ để cho hắn nếm một chút, chính mình có lực lượng là cường đại dường nào. Nhưng, vì cái gì thân thể mình nặng như vậy? Ngay tại Á Lị Sở Tạ hướng về Vẩn chạy gấp tới thời điểm, hắn rốt cục phát hiện tình huống có chút không đúng, thân thể của hắn giờ phút này hình như là bị trói nặng ngàn cân thạch giống như vậy, dù là Á Lị Sở Tạ nghĩ phải nhanh lên một chút tiến lên, hắn cũng để không nổi tốc độ. Bây giờ Á Lị Sở Tạ tuy rằng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hướng phía trước sông, nhưng lại bất kể thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào như người bình thường chạy nhanh, dù là hắn đem hết toàn lực, cũng không có cách nào đem tốc độ của mình để cao cực nhỏ. Ba ba ba. Mà đang ở cùng lúc đó, Vẹo ẩn cũng đối Á Lị Sở Tạ không chút lưu tình phát động tấn công. Lần lượt từng cái một tạp bài phảng phất phi đao từ trong tay của hắn bắn ra, đâm vào thân thể Á Lị Sở Tạ. Mà Á Lị Sở Tạ lại chỉ có thể cắn răng đỉnh lấy tạp bài tấn công tiếp tục hướng phía trước, về phía trước, lại hướng trước. Một mặt chạy như bay hắn còn một mặt cho mình động viên, không sao, máu của ta tương đối nhiều, ta có thể chống đỡ. Đáng chết, còn thiếu một ít. Thiếu một ít. Ngay tại lúc này. Chỉ thấy Á Lị Sở Tạ nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy cả người hắn manh nhưng hướng về Vẩn đụng tới, mà, đúng là hắn trô hóa thân Á Lị Sở Tạ có kỹ năng một trong bó húc, vệ đút. Chuẩn bị thừa nhận sợ hãi tử vong đi. Thời khắc này Á Lị Sở Tạ đã tại huyện nghị chờ đợi mình một sông đụng tới đem đối phương đụng ngã lăn, sau đó lại đến giày xéo, và trà đạp, sau đó nắm chặt nắm đấm đem đối phương đánh thành thịt vụn cảnh tượng tuyệt vời. Hắn có thể khẳng định, không có ai có thể né tránh như thế mãnh liệt một kích, không có ai. Sau đó, đắc chí vừa lòng Á Lị Sở Tạ đã nhìn thấy Vẩn giơ tay phải lên, rút ra một tấm màu vàng tạp bài, hướng cùng với chính mình hất lên. Ẩm. Sau một khắc, Á Lị Sở Tạ cảm giác mình giống như là đầu bị một cỗ lao vùn vụt xe hung hăng đập lấy giống như vậy, trong lúc nhất thời cả người cứ như vậy bị cưỡng ép ngừng ngay tại chỗ, hắn mắt không thể thấy tai không thể nghe miệng không thể mắt, cả người cứ như vậy lung la lung lay ngốc chạm ngay tại chỗ. Hắn không biết mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ các vị trí cơ thể chuyển tới đau đớn đều ở đây nói cho hắn biết, hắn bị tấn công. May mắn chính là, chỉ là sau một lúc lâu, Á Lị Sở Tạ liền phục hồi tinh thần lại, nhưng là khi hắn theo bản năng nhìn về phía mình thanh máu HP khi, nhưng là dọa Á Lị Sở Tạ nhảy dựng. Lượng máu của hắn đã giảm xuống hơn một nửa rồi. Mà trông thấy một màn này, Á Lị Sở Tạ cũng là không khỏi dùng mình một cái, bất thình lình nghĩ tới một sự kiện. Hắn biết chết. Không. Trông thấy một màn này. Á Lị Sở Tạ cũng là giống giận lần nữa hướng Vẩn nhào tới, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt, giơ lên cao cao, sau đó dụng lực hướng về mặt đất đập xuống. Nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, Á Lị Sở Tạ bốn phía mặt đất lập tức vỡ tan phấn vỡ đi ra, vô số hòn đá cùng bụi đất tung bay dựng lên, rải rác bốn phía. Giày xéo, Còn lần này Vẩn không có ham chiến, đối mặt hướng cùng với chính mình đánh tới Á Lị Sở Tạ, hắn chỉ là một tay đẻ chặt mũ, một mặt thật nhanh hướng mặt sườn lộn một vòng. Tránh qua Á Lị Sở Tạ tiến công. Mà một kích không có đắc thủ Á Lị Sở Tạ cũng không có lại tiếp tục đối với Vẩn phát động công kích dí tứ, lúc trước hắn một kích chẳng qua là vì ép ra Vẹo Ẩn. Giờ phút này trông thấy đã đạt tới mục đích, Á Lị Sở Tạ cũng là vội vàng cũng không quay đầu lại hướng lấy chính nhà mình trụ phòng ngự chạy tới. Chỉ cần chạy về trụ phòng ngự, như vậy hắn liền an toàn. Mà giờ khắc này Vẩn nhưng là đã đuổi theo, một tấm lại một trường tạp bài kết nối không ngừng đánh vào Á Lị Sở Tạ thân thể khổng lồ kia trên. Mà nhìn mình lượng máu hạ thấp, Á Lị Sở Tạ cũng là khóc không ra nước mắt, hắn nguyên bản còn cảm giác mình có được một cái như vậy cường đại hình thái, phải là một rất lựa chọn không tệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, này hắn mẹ nó liền trốn cũng không có cách nào trốn a. Á Lị Sở Tạ cảm giác thân thể mình càng ngày càng chìm, tốc độ của hắn vẫn là chậm như vậy, nhưng cự ly trụ phòng ngự đã càng ngày càng gần, ở sâu trong nội tâm hơi chút tính toán một chút và ẩn mỗi lần tấn công cho tổn thương của mình, lại tính toán một chút mình tới đạt trụ phòng ngự thời gian. Á Lị Sở Tạ không khỏi thêm mấy phần hy vọng, chỉ cần hắn cố gắng nữa một chút. Như vậy thì có thể trở lại dưới trụ, né tránh tên khốn đáng chết này rồi. 3m, 2m, 1m. Lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Đến. Bước vào trụ phòng ngự trong nháy mắt đó, Á Lị Sở Tạ chỉ cảm giác mình nội tâm buông lỏng. Bởi như vậy, người kia cũng sẽ không lại đổi tới. Bạch. Vừa lúc đó, nương theo lấy ngực một trận đau đớn. Á Lị Sở Tạ nhìn xem một tấm màu xanh lam tạp bài xoay tròn lấy theo lồng ngực của mình bay ra, sau đó bay về phía trước. Mà lượng máu của hắn, cũng tại thời khắc này thành số 0. 03. mang theo giống giận không cam lòng, ạ lì sở tạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó, hắn liền triệt để đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, vèo ẩn thu hồi tạp bài, một thanh âm đống nhiên hiện hiện, vang dội toàn bộ sủn mò nes dịp. Phờ ợt bợ lủ. Cồn vật bi, mò tí mở nguyễn. Chương 187, sóng trong cái sóng, hạ. Nhìn xem hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất thi thể ạ lì sở tạ, vèo ẩn lộ ra một nụ cười, đón lấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt bầu trời xanh thẳm bầu trời. Đón lấy, vèo ẩn nhắm mắt lại, theo sau chậm rãi mở ra. Còn lần này, nương theo lấy động tác của hắn, trên bầu trời, một phảng phất trong mắt viên cầu đống nhiên hiện hiện, nó cứ như vậy mở mắt ra, gắt gao nhìn chăm chú mặt đất. Mà, chính là vèo ẩn chỗ kích hoạt thần bài cường đại nhất năng lực định mệnh, e giờ. Khởi động định mệnh, e giờ. Sau đó, thần bài có thể trông thấy toàn bộ trên bản đồ tất cả kẻ địch, vô luận bọn họ là tàng hình vẫn còn là chiến đấu, vô luận bọn hắn thân ở phương nào, đều đem xuất hiện ở vèo ẩn trong mắt. Mà giờ khắc này, vèo ẩn chỗ nhìn thấy đúng là như thế chẳng cảnh, ánh mắt của hắn tựa hồ thoát ly thân thể, lơ lửng ở toàn bộ sùn mò nes dịp trên không, đối hết thảy trước mắt đều nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn thấy hắn có thể nhìn thấy hết thảy, cùng với. Nghĩ tới đây, vèo ẩn không khỏi khẽ cười một tiếng, đón lấy sau một khắc. Liên tiếp tạp bài bất thình lình lăng không hiện hiện, xoay tròn lấy phảng phất vòi rồng đem thân thể vờn triệt để bao vây lại, thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Mà ở cùng lúc đó, tại hạ đường, gà rèn cùng kiếm thánh đối phở dạng xạ vây công vẫn còn đang tiến hành. Ngăn chặn nàng. Ngăn chặn bên trái. Một mặt chỉ huy đồng bạn hướng về bên trái bọc đánh, gà rèn vừa dùng lực nắm chặt kiếm trong tay, đón lấy hô to một tiếng để ẹn xì ạ, cả người nhất thời giống như quạt gió xoay tròn lấy hướng phở dạng xạ vào tới. Mà đối mặt này cuồng bạo đánh tới gà rèn, phờ giảng xạ tự nhiên không nghĩ muốn lên đi liều mạng ý tứ, mà là lập tức hướng về sau rút lui khai, lần nữa cùng hai người kéo dài khoảng cách. Mà lúc này đã sớm chờ đợi đã lâu kiếm thánh thì là theo mặt khác một khắc vọt tới, giơ lên trong tay lợi nhận, dùng sức hướng về phờ giảng xạ tích xuống. Đang cùng phờ giảng xạ trong lúc giao thủ, hai người cũng phát hiện một sự kiện, đó chính là cái này tiểu nữ hài tuy rằng phi thường nhanh nhẹn, thế nhưng là sức mạnh cũng không tính rất lớn, nếu như cứng đối cứng. Như vậy bọn hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất thu thập hết đối phương. Nhưng phở giảng xạ tốc độ thật sự là quá là nhanh, vô luận gạ rèn và kiếm thánh làm sao tấn công, nàng đều có thể ngay đầu tiên né tránh, thậm chí bất thời giờ cho đánh trả. Nhưng mà ở hai người dưới sự nỗ lực, phở giảng xạ phía kia binh sĩ đều bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, mà phở giảng xạ bởi vì phải cùng bọn họ cùng nhau, cũng chưa kịp thanh lý binh tuyến, cảnh này khiến bên cạnh hai người binh sĩ càng ngày càng nhiều, nhìn xem một màn này, hai người cũng là kích động không thôi. Chỉ cần một hồi sẽ qua mà, như vậy bọn hắn là có thể triệt để đem tiểu cô nương này giết chết rồi. Nhưng là không có người phát hiện, ngay tại cùng lúc đó, vô số bài bổ kẹ sau lưng bọn họ cách đó không xa từ trên trời giáng xuống, mà ngay sau đó sau một khắc, thân ảnh vỡ ẩn liền từ những này bài bổ kẹ bên trong nhẹ ra. Hắn giơ tay phải lên, một tấm màu đỏ tươi tạp bài theo ngón tay vỡ ẩn trong khe hở hiện hiện, đón lấy hóa thành một đạo thiểm quang, hướng về gạ rèn bay đi. Dầm. Màu đỏ tạp bài không trở ngại chút nào đánh vào trên người gà rèn, lóng lánh đỏ tươi ngôi sao năm cánh quang huy chớp mắt bộc phát, đưa hắn và kiếm thánh hai người lùng cháo ở trong đó. Mà tận đến giờ phút này, lọt vào công kích hai người này mới phản ứng tới, đón lấy vội vàng nhìn về phía sau, theo sau hai người chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người nam nhân kia sẽ chạy đến nơi này? Hắn không phải tại đường giữa sao? Uống A. Nhưng ngay tại hai người phân thần trong nháy mắt đó. Chỉ thấy phở giảng xạ cũng là khẽ quát một tiếng, đón lấy chỉ thấy cô bé thả người nhảy lên, bay về phía không trung, nàng cao cao giơ lên trong tay hai thanh loan đao, dùng sức hướng về gạ rèn chém xuống. Nương theo lấy hai đạo ánh đao lướt qua, sau một khắc gạ rèn liền kêu thảm hướng lui về phía sau khai, mà giờ khắc này hắn nhưng là đã mất đi hơn phân nửa lượng máu. Chết tiệt tiểu quỷ. Gạ rèn giống giận lần nữa vung vẩy trường kiếm, một kiếm bổ về phía trước mắt phở giảng xạ. Mà phờ giảng xạ thì từ lúc một kích thành công sau đó hướng về sau bay vọt, đồng thời hai tay hất lên, chỉ thấy kia một đen một trắng hai thanh loan đao chớp mắt biến thành bốn thanh, theo trong tay của phờ giảng xạ bắn ra, xoay tròn lấy theo bốn phương tám hướng đem gạ rèn bao vây lại. Mà còn không có đợi gạ rèn phát giác được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy phờ giảng xạ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở phía sau của hắn, còn lần này, trong tay của nàng, lại đem lấy hai thanh trắng cùng đen loan đao. Hạc dự tam liên. Chỉ là trong nháy mắt. Sáu đạo vết kiếm giao thoa mà qua, đem gạ rèn bao phủ trong đó, còn lần này, gạ rèn cũng không còn cách nào tiếp nhận được phở giảng xạ đột nhiên bộc phát, hắn thậm chí chưa kịp sử dụng chính mình cường đại nhất kỹ năng, liền kêu thảm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Lúc này là có thể nhìn ra vờn đám người cùng đối phương chênh lệch, bọn hắn tuy rằng có được lấy trong trò chơi những kia anh hùng trang bị và kỹ năng, nhưng là bọn hắn dù sao không phải là những kia anh hùng bản thân, bọn hắn cũng không có quá nhiều kỹ xảo cận chiến. Nhưng thờ giảng xạ làm hấp thu tin tức tình báo mà tồn tại sử linh, trời sinh liền nắm giữ lấy phân phó kỹ xảo chiến đấu. Cái này rất giống là lấy một khẩu súng đứa trẻ và một thân kinh bách chiến cầm lấy côn gỗ chiến sĩ ở giữa chiến đấu, hay là tiểu hài tử bắn loạn xạ có thể cho chiến sĩ tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng nếu bàn về đối kinh nghiệm chiến đấu tới nói, năm người này thúc ngựa cũng không phải vẹo ẩn, đi lìn và phờ giảng xạ đối thủ. Mà giờ khắc này ở mặt khác một bên kiếm thánh, thì chính là cao nhất khắc họa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vẩn và bất thình lình bộc phát, một bộ dây giết đồng bạn mình phờ giảng xạ, hắn có thể hoàn toàn cho sợ ngây người. Tuy rằng trong game cho hắn kiếm thánh trang bị và kỹ năng, nhưng kinh nghiệm đối địch loại vật này, lại là không thể nào quán chú đến bọn hắn trong đầu. Bởi vậy đang cảm thấy gã rèn trước mắt bị dây, hắn lập tức ý thức được trước mắt tình huống gây bất lợi cho hắn. 2-1, chính mình chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, hắn hét lên một tiếng, đón lấy thậm chí ném xuống trường kiếm trong tay, liền lăn một vòng sông vào trong bụi cỏ, ý đồ tránh thoát hai cái này đáng sợ sát thần tiến công. Master Yi trông thấy ngươi bộ dáng này nhưng là sẽ khóc ca. Nhìn xem một bộ kiếm thánh ăn mặc đất hoang trụ dân thét chói tai vang lên chạy về phía bụi cỏ, vèo ẩn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà đáng tiếc là, vào phía trước gã lịt sở tạ, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng cảm giác mình trên người giống như có gánh nặng ngàn cân giống như vậy, chỉ có thể dùng chậm rãi bước chân tiến lên. Mà phờ giảng xạ cũng không có bỏ qua cơ hội này, nàng nhìn đối phương bóng lưng, lần nữa giơ tay phải lên, rất nhanh, một thanh màu đen trường cung theo trong tay của phờ giảng xạ xuất hiện. Đón lấy chỉ thấy phở giảng xạ đưa tay trái ra, rất nhanh, một thanh hình đinh ốc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Mà trông thấy một màn này, vèo ẩn cũng là chấn động. Đợi một chút. Phở giảng xạ. Trông thấy phở giảng xạ động thủ, vèo ẩn cũng là vội vàng tiến lên nửa bước, đón lấy hắn mánh nhưng vươn tay hất về phía trước một cái, và năng bài nhanh chóng xoay tròn lấy bay bắn về phía trước mắt mục tiêu. Nhưng, ngay tại vèo ẩn tạp bài sắp thu hoạch đối phương sinh mạng trong nháy mắt đó, kia hình đinh ốc trường kiếm liền hô rít gào thiểm hiện, một kích từ phía sau lưng xuyên thấu thân thể kiếm thánh, sau đó đem hắn gắt gao đóng vào bên cạnh trên thạch bích. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau một khắc kiếm thánh cứ như vậy hóa thành một đạo ánh sáng trắng, biến mất trong không khí. Mà cùng lúc đó, hệ thống ngữ âm lại một lần nữa ở hạp cốc trên bầu trời vang lên. Đu tự kỳ hiệu. Nhìn xem phở giảng xạ buông trong tay xuống trường cung, mở to hai mắt tò mò nhìn chăm chú lên bộ dáng của mình, vèo ẩn yên lặng thu hồi tạp bài. Đón lấy quay người dọc theo đường sông hướng về đường giữa rời đi trở về. Quả nhiên, và muội tử khai hát chính là một lựa chọn sai lầm. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 188, sóng trong cái sóng, hết. Trước mắt một vùng tăm tối. Đã qua không biết bao lâu, ạ lì sở tạ lúc này mới mở mắt lần nữa, hắn mở mịt vọng lấy cảnh sắc trước mắt đối với cái này trong. Ạ lì sở tạ cũng không xa lạ gì, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây chính là lúc trước bọn hắn xuất hiện địa phương. Nhưng là bây giờ, vì cái gì nơi đây sẽ biến thành cái dạng này đâu này? Nhìn trước mắt đen trắng hóa thế giới, ạ lịt sở tạ rõ ràng có chút bất an, hắn muốn hành động, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể mình giống như bị trói buộc ở giống như vậy, căn bản không có biện pháp lúc đích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta chết đi sao? Chẳng lẽ cái này là cái chết thực sự sao? Nghĩ tới đây, ạ lịt sở tạ cũng là không khỏi hoảng sợ, hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vừa lúc đó, bất thình lình, ạ lịt sở tạ nghe thấy là tả hai tiếng nhẹ vang lên, ngay sau đó, hai đạo bạch quang hiện hiện, hắn liền kinh ngạc xem thấy mình hai người đồng bạn, cũng xuất hiện ở nơi đây. Các ngươi đây là... Chúng ta chết. Lão đại. Nghe được ạ lịt sở tạ hỏi thăm, gạ rèn và kiếm thánh đều là khổ khuôn mặt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ạ lịt sở tạ muốn an ủi bọn hắn, lại cũng không biết nên nói như thế nào lên. Suy cho cùng không có có người đi qua tử vong. Cũng không người nào biết con người sau khi chết đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng là bọn hắn giờ khắc này ở nơi đây, thân thể vẫn không núp ních, hơn nữa cũng không có thân thể thực cảm. Hả? Vừa lúc đó, ạ lịt sở tạ bất thình lình trông thấy tại chính mình khỏe mắt phía dưới xuất hiện một thời gian đếm ngược. Đó là cái gì? 3-2-1 Bạch. Liền sau đó một khắc, ạ lịt sở tạ chỉ cảm giác mình thân thể trầm xuống, trọng trọng đã rơi vào cao điểm trên. Mà lúc trước hắn kia trong mắt trắng cùng đen trắng cảnh, cũng là lại một lần nữa đã có được hoạt bát nhan sắc, đây hết thảy đều bị ạ lịt sở tạ cảm giác được, chính mình phảng phất lại sinh lại. Không, không phải phảng phất sinh lại, mà là hắn thật sự sinh lại. Ta sống lại. Ta lại sống lại nữa à a. Ngay tại ạ lịt sở tạ hưng phấn không thôi thời điểm, chỉ thấy hai đạo thiểm quang hiện hiện, sau một khắc, vừa mới bị giết chết gã rèn và kiếm thánh, cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà giờ khắc này hai người cũng là hưng phấn không thôi, bọn hắn giống như ạ lịt sở tạ, lúc trước chứng kiến lúc giới thiệu, cũng cho là mình là chết chắc. Nhưng là bây giờ xem thấy mình rõ ràng phục sinh, hai người cũng là hưng phấn vô cùng. Sống lại. Lão đại. Chúng ta sống lại. Nguyên lai cái kia chết không phải chết thật à. Làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự cho rằng bị giết chết đây. Bởi như vậy, chúng ta liền không có gì phải sợ rồi. Nghĩ tới đây, ạ lịt sở tạ cũng là hăm hở giơ tay lên manh nhưng vung lên. Đi, để những tên khốn kiếp kia xem sự lợi hại của chúng ta. Ô ba. Nhưng tục ngữ nói tốt, phúc vô song đến, họa vô đơn chí. Vừa lúc đó, một hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở bên thai của bọn hắn. Phe ta trụ phòng ngự bị phá hủy. Quả là thế. Nhìn xem phảng phất được bệnh châu điên một dạng ạ lịt sở tạ đỏ hồng mắt hướng cùng với chính mình lao đến, veo ẩn không khỏi mỉm cười. Trên thực tế lúc trước hắn cũng tại hoài nghi, này lý thuyết tử vong, đến tột cùng là cái chết thực sự, hay là chỉ là chết trong trò chơi. Hiện tại, khởi tử hoàn sinh ạ lịt sở tạ đã chứng minh veo ẩn suy đoán, rất rõ ràng, đây chẳng qua là chết trong trò chơi. Nhưng, đây thật là chết trong trò chơi sao? Nhìn xem ạ lịt sở tạ, veo ẩn meo mắt lại, không khỏi đã hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Trên thực tế, kể từ ở đã biết mộng tưởng chi đô sau, veo ẩn vẫn có mấy vấn đề rất là nghi hoặc. Mộng tưởng chi đô là như thế nào giải quyết cùng ngoại giới liên lạc vấn đề, cùng với bọn họ nội bộ là như thế nào phong tỏa tin tức. Căn cứ veo ẩn đạt được tình báo đến xem, mộng tưởng chi đô tiến hành như vậy khảo nghiệm, hiển nhiên không phải lần một lần hai. Như vậy vùng đất này thế lực khác, muốn trà trộn vào mộng tưởng chi đô đến gây sự hiển nhiên cũng không phải lần một lần hai. Nhưng, vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy? Bọn hắn đều chưa thành công qua. Đổi lại góc độ để cân nhắc, chiếu theo hoa hồng đỏ cách nói, như vậy hắc ưng đoàn ở vùng đất này như thế làm cho người ta chán ghét, chẳng lẽ những thế lực khác liền không có nghĩ qua thông qua mộng tưởng chi đô giải quyết hắc ưng đoàn đâu này. Ít nhất theo lúc trước cái kia thiên sứ xuất hiện đến xem, mộng tưởng chi đô rõ ràng có được lấy phi thường cường đại sử linh thế lực, đối phó nho nhỏ vài cái nhân loại, khẳng định không nói chơi. Còn có đây cơ hồ căn bản không thể sụp xuống tường thành. Mộng tưởng chi đô nếu như muốn mở rộng thế lực của mình, tiêu diệt kia chút nguy hiểm nảy sinh, hiển nhiên muốn càng đơn giản hơn. Như vậy, bọn hắn kiếm này khảo nghiệm, lại là có ý gì? Đối với Vẩn tới nói, những nghi vấn này cần phải giải quyết, hắn như là đã tham gia khảo nghiệm, như vậy thì tuyệt đối không thể thất bại. Lúc trước hắn đã cảm thấy mộng tưởng chi đô có chút không thích hợp, bởi vậy ở tham gia khảo nghiệm lúc trước, Vẩn mới có thể cho hoa hồng đỏ như vậy lời khuyên. Mà nếu như hắn không có đoán sai, như vậy cái này xem ra giống như là chơi đùa một dạng khảo nghiệm sau lưng ẩn dấu, đang làm mộng tưởng chi đô chân tướng. Kia tuyệt đối không phải một sẽ cho người cảm thấy cao hứng tin tức tốt. Nhưng mà hiện tại, veo ẩn đối mặt phiền toái cũng đồng dạng không nhỏ. Lúc trước gã lịt sở tạ đối mặt và ẩn sở dĩ sợ đầu sợ đuôi, là bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm quy tắc của nơi này, còn tưởng rằng chỉ muốn chết rồi, như vậy chính là thật chết. Nhưng là bây giờ phát hiện mình rõ ràng không phải chân chính tử vong, mà là ở trong game phục sinh. Như vậy ạ lịt sở tạ dĩ nhiên là không cần phải nữa băn khoăn gì đó, chỉ thấy hắn giống giận đối với ẩn phát động tiến công, ý đồ đem trước mắt cái này giết mình một lần khốn khiếp triệt để đưa vào địa ngục không, giết hắn một lần làm sao đủ. Muốn giết hắn 10 lần, vài chục lần thậm chí vài chục lần. Để hắn tốt nhấm nháp thống khổ cùng sợ hãi tư vị. Lúc trước ta đánh không lại ngươi, là bởi vì ta có bận lòng, nhưng là bây giờ ta đã không sợ hãi, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta bước chân tiến tới. Tuy rằng ạ lịt sở tạ nhiệt huyết sôi trào ý đồ đem Vẩn triệt để tiêu diệt, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Vẹo ẩn lại hoàn toàn không có tính toán và hắn chính diện cứng rắn ý tứ, trông thấy ạ lịt sở tạ khí thế hung hăng xông cùng với chính mình bay chạy vội tới, Vẹo ẩn chỉ là đứng ở nơi đó, tiếp theo tại ạ lịt sở tạ lần nữa phát động bó húc, vê đút, thời điểm, một tấm thẻ vàng đưa hắn một lần nữa định ngay tại chỗ. Còn lần này ạ lịt sở tạ hoàn toàn đã không có phía trước hoảng loạn, bởi vì hắn đã biết, chính mình căn bản không thể bị chân chính giết chết. Dù là hắn lần nữa bị giết, cũng có thể một lần nữa phục sinh lại tới. Hắn vững tin, mình tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy ở bị mê muội hơn một giây sau đó, lần nữa khôi phục thanh tỉnh ạ lịt sở tạ lần nữa đối với Vẩn vọt tới, hắn thậm chí không để ý tới trụ phòng ngự uy hiếp, một nặng đụng xông vào trụ phòng ngự bên trong, đón lấy làm dơ lên nằm đấm, dùng sức hướng về mặt đất đánh tới. Ẩm. Lúc này đây Vẩn cũng không có khả năng né tránh ạ lịt sở tạ tiến công. Thân thể của hắn bị lực lớn chỗ mang tất cả, hướng về không trung bay lên, nhưng mà Vẩn phản ứng cũng rất nhanh, chỉ thấy hắn chân phải nhanh chóng ở trụ phòng ngự trên thân tháp đạp một cái, sau một khắc Vẩn cứ như vậy ngạnh sinh tránh thoát ạ lịt sở tạ vươn ra tay, lộn một vòng đã rơi vào trụ phòng ngự đằng sau. Con này chết tiệt con chuột nhỏ. Nhìn xem Vẩn tránh thoát công kích của mình, Ả Lì Sở Tạ lập tức con mắt đỏ lên, mà đang khi hắn đang định tiếp tục đi tới thời điểm, chỉ cảm thấy phanh một tiếng, nóng bỏng đau đớn lập tức theo sau lưng của mình truyền đến. Mà khi Ả Lì Sở Tạ quay đầu lại nhìn lại khi, nhìn hắn gặp trụ phòng ngự trùng sáng, lại một lần nữa hướng cùng với chính mình bay vụt hạ xuống. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 189, Dương Đông kích Tây. A. Trụ phòng ngự trùng sáng lại một lần nữa vô tình bắn ra, đánh vào trên thân thể Ả Lì Sở Tạ. Mà nương theo lấy Ả Lì Sở Tạ lượng máu lần nữa thanh lý, hắn ở đây một trận trong tiếng kêu gào thê thảm lần nữa hóa thành ánh sáng trắng, biến mất ở trong không khí. Thật là ngu. Nhìn xem lần nữa biến mất Ả Lì Sở Tạ, Vèo Ẩn khẽ hừ một tiếng, đón lấy hắn nhìn lướt qua bốn phía, quay người hướng về mặt khác một bên đi đến. Làm trước đại thai biến lưu hành nhất trò chơi một trong, kỳ thật Liên Minh Huyền Thoại là một vô cùng đơn giản trò chơi, nó bản đồ rất đơn giản chính là một cái lăng hình. Sau đó có thượng trung hạ ba cái chủ yếu lộ tuyến. Nhất điều hà đạo hướng ngang sỏ xuyên qua trung tâm, địa phương khác đều là rừng rậm xanh um tươi tốt rừng, bên trong là gập ghềnh mà ưu ám con đường nhỏ, cùng với các loại các dạng quái vật. Mà mục tiêu của nó cũng rất đơn giản, tờ lẽ riêng phần mình thao túng 5 anh hùng, kích phá đối phương cuối cùng thủy tinh có thể đạt được thắng lợi. Nhưng, chính là đơn giản như vậy bản đồ và quy tắc, nhưng là để game này sống nhiều hơn 10 năm, ở đại thai biên trước khi đến, nó như cũng là trên cái thế giới này lửa nóng nhất trò chơi một trong. Bởi vậy liền có thể biết mị lực của nó sở tại. Tuy vậy với Vân tới nói, ngộng tưởng chi đô cụ hiện sủn mò nở ép dịp đối với hắn mà nói ngược lại là một loại may mắn. Nếu như nó cụ hiện là ạ giờ rột hoặc là giờ dễ nọ thậm chí ngai vàng băng giá làm khảo nghiệm nội dung mà nói. Kia Vân muốn mặt khác suy tính. Hắn có thể không cảm giác mình sẽ là ạ chỉ mòn hoặc là lịch kinh đối thủ. Mà giờ khắc này, ở đường trên hai người khác nhưng là mặt khác một cảnh tượng. Tại nơi nào? Đã tìm được chưa? Bên này. Ở nơi này bên cạnh. Ta nhìn thấy, đừng làm cho nó chạy. Mèo đen thật nhanh ở trong rừng trên đường nhỏ nhảy vào qua, mà ở mèo đen sau lưng, hai người khác thì là cắn chặt hàm răng, đỏ mặt lên, mang theo vô cùng biểu tình tức giận cắn răng nghiến lợi hướng về phía mèo đen đuổi tới. Kỳ thật cũng khó trách bọn hắn sẽ có như thế biểu hiện, lúc trước ở đi vào đường trên sau đó, bởi vì không có xem gặp địch nhân của bọn hắn, vì vậy cứ dựa theo bọn hắn lúc trước thương định bắt đầu thanh lý từ đối diện tới được tiểu binh. Nhưng thanh lấy, hai người chợt phát hiện tình huống có chút không thích hợp vì cái gì đối phương binh liên tục không ngừng, mà cạnh mình binh đâu này. Đều chạy đi đến nơi nào rồi hả? Ôm nghi vấn như vậy, hai người lại dọn dẹp xong một đợt tiểu binh sau đó, quyết định đường cũ trở về đi xem chuyện gì xảy ra. Kết quả này vừa nhìn, hơi kém không có đem hai người cho tức nổ phổi bọn hắn trông thấy ngay tại thứ hai tòa trụ phòng ngự trước cách đó không xa, một con mèo đen đang ở gọi tới gọi lui, một thanh một chảo đem những tiểu binh kia đánh ngưỡng lật trên mặt đất. Hơn nữa xem ra còn sung sướng không được. Chúng ta vất vả khổ cực ở phía trước ngăn đao, người rõ ràng vụng trộm liễu tới đây đào chúng ta góc tường. Trông thấy một màn này hai người nhất thời khí hoa hoa gọi, bọn hắn ngu ở phía trước thanh binh, tuy rằng những người lùn kia một dạng binh sĩ tấn công mềm nhũn, cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng là vẫn cho bọn hắn đã mang đến không ít tổn thương, trước mắt hai người đều là nửa máu, mà trước mắt con này mèo đen nhưng vẫn là lượng máu tràn đầy bọn hắn căn bản không biết rõ đây là có chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định. Con này chết tiệt mèo đen liền là địch nhân của bọn hắn. Ta muốn đem ngươi lột ra rút cốt. Một mặt giống giận, một người trong đó cơ trường thương trong tay hướng về phía mèo đen vọt tới. Mà một người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn là như vậy nắm chặt trong tay mình trường mâu, không nói hai lời theo sát phía sau. Hiển nhiên, hai người đối với cái này cái đùa bỡn chính mình hơn nửa ngày mèo đen đã là căm thù đến tận xương thủy. Mà trông thấy hai người khí thế hung hăng vọt tới, Đĩ Lỉn cũng không có cùng bọn họ liều mạng ý tứ. Mà là nhanh chóng xoay người một cái, chạy vào bên cạnh trong rừng rậm. Nếu như là lời khi trước, như vậy đối mặt này u ám rừng rậm, hai người nói không chừng còn có thể chần chừ không tiến. Nhưng mới vừa rồi Ả Lì Sở Tạ và ba người phục sinh sau đó, đã rất cao hứng đem tin tức này thông chi cho những người khác. Nguyên nhân hai người này tự nhiên cũng đã biết nơi này tử vong cũng không phải thật sự là tử vong, còn có chỉ kêu mèo đen thấy thế nào đều cùng thông thường động vật không khác nhau gì cả, nguyên nhân hai người này cắn răng một cái. Cũng là lập tức đi vào theo. Rất nhanh, hai người liền phát hiện, nơi đây tuy rằng đích xác âm u hẹp hòi, hơn nữa còn có không ít chỉ sợ quái vật và dã thú, nhưng nếu như ngươi không chủ động đi tấn công lời của bọn nó, dù là theo bọn hắn trước mặt trải qua, những dã thú này và quái vật cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Phát hiện này lập tức để cho hai người càng phát hưng phấn lên. Nguyên nhân hai người này cái gì khác cũng không để ý rồi, liền đuổi theo chỉ kêu mèo đen chạy, phải tất yếu đưa nó bắt lại, sau đó giết chết. Mà đối mặt hai người truy kích, mèo đen tựa hồ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ở mang theo hai người tha tốt mấy vòng cũng không có khả năng bỏ qua đối phương sau đó, nó chỉ có thể bất đắc dĩ theo trong rừng rậm chạy ra, xuyên việt hà đạo hướng về mặt khác một bên chạy như bay. Đừng làm cho nó chạy. Nhìn xem mèo đen chật vật như vậy bộ dáng, hai người đều là mừng thầm trong lòng, một người trong đó lập tức lớn hô lên, mà nghe được hắn hô tiếng kêu, một người khác cũng là nộ quát một tiếng, đón lấy giơ lên trong tay trường mâu, về phía trước quăng ra. Giang giác. Nương theo lấy động tác của hắn, cái thanh kia kim loại chế trường mâu cứ như vậy chớp mắt duỗi dài, hô thét lên hướng mèo đen bắn tới. Nhưng mà mèo đen động tác hiển nhiên phi thường linh hoạt, chỉ thấy ngay tại sắp bị trường mâu kia bắn trúng chớp mắt, mèo đen nhẹ nhàng uốn éo thân thể, cơ hồ là lao trường mâu bên cạnh trốn ra, đón lấy nhẹ nhàng hướng về sau nhảy dựng, lần nữa chạy vào trong bụi cỏ. Mà trường mâu kia thì là bay vụt mà qua, đâm vào sau lưng nó trong bóng tối. Đuổi theo. Trông thấy một kích không trúng, hai người đều là khó chịu hô to lên. Mà ngay sau đó chỉ thấy một người trong đó nghĩ muốn lấy lại trường mâu, nhưng vừa lúc đó, bất thình lình, một tiếng hung manh gào thét đống nhiên vang lên. Giống. Này gầm lên giận dữ quả thực có thể so với sấm sét, chấn hai người đều là không tự chủ được dừng bước, bọn hắn hoảng sợ bất an trao đổi một ánh mắt, mà ngay sau đó chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, một cái khổng lồ, toàn thân phảng phất thiêu đốt hỏa diễm cự long phe phẩy cánh, theo kia mở tối đường sông trong bóng râm hiện hiện, hai con mắt đang gắt gao nhìn chăm chú bọn hắn. Mà một người trong đó trường mâu, thì vừa vặn đâm vào trên thân thể của nó. Chuyện này. Trông thấy một màn này, hai người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Vọng lên trước mắt cái này tựa như cự long quái vật đáng sợ, bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau đều đã nghĩ đến một sự kiện. Bị ám hại. Hai cái nửa máu thằng xui xẻo tự nhiên không phải là đối thủ của cự long, bị cự long một trận gào thét sau đó không hề có lực hoàn thủ triệt để đuổi giết, hóa thành hai đạo thiểm quang biến mất. Thật sự là hết sức xui xẻo. Lơ lửng ở cao điểm phía trên, một người trong đó cắn răng nghiến lợi giống giận, mà một người khác cũng là sắc mặt trắng bệnh. Tiểu chết này nói thật so và những người khác sau khi chiến đấu chết trận có thể là hoàn toàn bất đồng. Vừa nghĩ tới đầu kia cự long mở ra miệng lớn dính máu đem mình trực tiếp miệng nhất định chẳng cảnh, hai người đều là không khỏi run một cái. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền lại nghĩ tới chỉ kia đem bọn họ dẫn vào bẫy dập mèo đen. Chờ chúng ta phục sinh, lần này nhất định phải giết ngươi. Mà đang ở hai người tức giận không dứt thời điểm, bất thình lình, lại một âm thanh gợi ý của hệ thống ở bên tai của bọn hắn vang lên. Phe ta trụ phòng ngự bị phá hủy. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 190, phá trụ. Các ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Làm sống lại ạ lì sở tạ dẫn đầu hai ngu ngốc vội và đi đến đường trên hai tháp ghi, chỗ nhìn thấy chỉ có một vùng phế tích, cùng với đang ở nơi đó vui chơi lăn lộn tiểu hải nhân binh sĩ. Đây chính là đem ạ lì sở tạ khí quá sức, mà nhìn bọn họ lao đại biểu lộ, hai cái bị cự long cắn chết thằng xui xẻo cũng chỉ có thể cúi đầu, không nói câu nào. Ta cảm giác. Cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhìn xem từng tòa trụ phòng ngự bị đổ lên, ạ lì sở tạ cũng hiểu được trong chuyện này giống như có vấn đề gì. Tuy nhiên lại không tìm ra được, hắn thấy, đối phương phá hủy trụ phòng ngự phá hủy có chút quá hơi quá, mặc dù nói những này trụ phòng ngự đích xác bao phủ chủ yếu con đường, nhưng là thông qua bên cạnh rừng rậm con đường nhỏ vẫn có thể né tránh trụ phòng ngự tiến công. Đương nhiên, nếu như là muốn chính diện đẩy tới mà nói, như vậy tiêu diệt hết thể chướng ngại là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là được rồi, bất kể nhiều như vậy. Mọi người chúng ta tập hợp, từ trung gian đi. Còn muốn một lần nữa? Nghe được ạ lịt sở tạ trả lời, hai người khác rõ ràng có chút kinh ngạc, mà ạ lịt sở tạ thì là không chút do dự gật đầu một cái. Đúng vậy, lúc trước chúng ta bó tay bó chân, chỉ là bởi vì chúng ta không biết nơi đây chết có thể phục sinh. Nhưng là bây giờ chúng ta biết mình có thể phục sinh, còn có cái gì phải sợ hay sao? Đối phương chỉ có 3 người, chúng ta có 5 người. Hơn nữa chiếu theo các ngươi cách nói, mặt trong thậm chí còn có một cái tiểu cô nương và một con mèo đen. Này tính là thứ gì? Chẳng lẽ chúng ta liên hợp lại, còn làm không được ba tên này sao? Nghe đến đó, gã rèn và kiếm thánh nhưng là không phản bắt được, bọn hắn lại cảm thấy tiểu cô nương kia là thật khó đối phó, không quản lý mình hai người làm sao tấn công, nàng có biện pháp né tránh, đặc biệt là gã rèn. Lúc trước bị phở giảng xạ song sát sau đó, hai người lần nữa phục sinh liền khí thế hung hăng chạy đi tìm bãi. Kết quả bị phở giảng xạ liên tiếp mấy mũi tên bắn kêu cha gọi mẹ, hai cái cận chiến anh hùng bị phở giảng xạ chơi diều thả dục tiên dục tử, mà khi bọn hắn muốn lúc rút lui, rồi lại bị phở giảng xạ đuổi theo liên tục chém vài nói, sau đó một hạc dược tam liên đem vốn là thể trọng vượt chỉ tiêu chạy thế nào đều chạy không nhanh gã rèn lần nữa đưa về tháp cao. Mà bởi vì kiếm thánh nắm bắt ra tốc kỹ năng bảo mệnh, lúc này mới sau cùng dùng gã rèn hy sinh khó khăn lắm bảo vệ tính mạng. NG của mình. liên tục hai lần chết ở đối phương đồng nhất chiêu dưới, gã rèn mình cũng muốn chết. Mà cùng ủ rũ cúi đầu hai người bất đồng, chết ở đường sông cự long trong miệng hai người lại đối ạ lịt sở tạ cách nói có chút thỏa mãn. Vốn có nha, đối phương là một con mèo, lại linh hoạt muốn chết, làm sao đuổi theo đều đuổi không kịp, nhóm người mình đều là nửa máu, dưới sự khinh thường không cẩn thận trêu chọc phải trong lòng sông quái vật mới xui xẻo đem lần thứ nhất tặng ra ngoài. Nếu mọi người ở chung với nhau, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn chết đi a. Gọi là nhiều người sức mạnh lớn, mọi người cùng một chỗ không phải so cái gì đều yên tâm sao. Sau cùng, mọi người quyết định áp dụng ạ lịt sở tạ đề nghị, từ trung lộ đẩy mạnh dù sao đối phương chỉ có 3 người, tự có 5 người, theo trên số lượng tới nói liền đầy đủ áp đảo đối phương. Bởi vậy ở sau khi quyết định, 5 người liền hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng lần nữa xuất phát, từ trung lộ tiến lên, sau đó, lần nữa đi tới vợ ẩn trước mặt. Nhìn trước mắt tràn đầy tự tin 5 người, vợ ẩn cũng là không lời nào để nói. Đường trên hai tháp là hắn thừa dịp đi lỉn mang kia hai ngu ngốc đường vòng thời điểm phá hủy. Suy cho cùng và ẩn thần bài là tấn công từ xa, nói như vậy, dỡ tháp viễn trình so cận chiến muốn hơi có chút ưu thế, ít nhất có thể ít chạy vài bước đường, cũng có thể tránh cho tính toán không kịp dẫn đến bị trụ phòng ngự giết chết như ạ lịt sở tạ lúc trước làm loại đó chuyện ngu xuẩn có một người đi làm cũng là đủ rồi, và ẩn có thể không có ý định phái người cùng hắn. Lúc này đây, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhìn đứng ở trụ phòng ngự phía sau vẹo ẩn, ạ lịt sở tạ cũng là lộ ra đắc ý cười lạnh, đón lấy hắn manh nhưng vung lên tay phải, mang theo 4 người khác tiến lên ép tới. Tục ngữ nói tốt, người là sẽ theo sai lầm và trong thất bại học tập động vật. Lúc trước chết nhiều lần, bọn hắn cũng học xong phán đoán trụ phòng ngự khoảng cách tấn công. Bởi vậy cũng bắt đầu học tập và ẩn trốn ở lính quèn đằng sau thanh lý binh tuyến, sau đó thừa dịp cùng với chính mình phương binh sĩ đi lên hấp dẫn trụ phòng ngự hỏa lực khi xông đi lên tấn công. Mà vợ ẩn giờ phút này sớm phóng ra tiếp tục tại trụ phòng ngự dưới phòng thủ ý tưởng, chỉ thấy hắn rất xa núp ở phía sau, đối với 5 người ném đi mấy tấm tạp bài đến ngăn cản bọn họ tiến thêm một bước tiến công sau đó, liền xoay người lặng yên vô tức lần nữa biến mất ở ưu ám rừng rậm chỗ sâu. Các ngươi xem. Hắn chạy. Ha 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 ha. Nhìn xem vợ ẩn rời đi, gạ rèn lập tức phá lên cười, mà ả lịt sở tạ thì là như mày, bản năng quay đầu lại hướng về đằng sau nhìn lại, đón lấy thấp giọng nói ra. Tốt rồi. Đều cẩn thận một chút, chú ý một chút phía sau của các người, vạn nhất người kia lại chạy đến mà nói, có thể gặp phiền toái. Nghe được gã lịt sở tạ mệnh lệnh, mọi người cũng là sương sở. Mà gã rèn và kiếm thánh càng là mồ hôi đầm địa, bọn hắn có thể nhớ rất rõ ràng, chính mình lúc trước lần thứ nhất bị giết chết, thì ra là vì vậy nam nhân âm thầm bất thình lình xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, ngăn chặn đường đi của bọn hắn, mới đưa đến hai người bị tiểu cô nương kia giết chết. Bây giờ nhớ lại, hai người tự nhiên cũng là khẩn trương không thôi, một bên chém trụ phòng ngự, một mặt còn liên tiếp hướng về sau quay đầu lại, sợ và lúc trước, không cẩn thận vừa quay đầu lại phát hiện có người bất thình lình xuất hiện ở phía sau của mình. Cũng bởi vì như thế, khiến cho 5 người ôm đoàn hiệu suất có chỗ giảm bớt, gã rèn thậm chí còn bởi vì không yên lòng ngăn hai lần trụ phòng ngự tấn công, bị hù hắn là như vậy vội vàng lui về phía sau, sau đó mở ra trị hết, lúc này mới an tâm. Ầm ầm. 5 người hợp lực tốc độ vẫn là rất nhanh đến. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy ở công kích của bọn hắn dưới, này tòa kiên cố trụ phòng ngự trên liền nổi lên từng đạo vết nước, đón lấy ầm ầm một tiếng triệt để sụt xuống. Mà trông thấy một màn này, tất cả mọi người là không khỏi vui mừng hô. Bắt đầu. Kể từ bắt đầu khảo nghiệm đến bây giờ, bọn hắn một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hiện tại cuối cùng báo thủ, coi như là ra đáy lòng nhất khẩu ác khí. Nhưng mà đáng tiếc là, còn không có đợi bọn hắn lần nữa cao hứng trở lại, rất nhanh. Hai tiếng gợi ý của hệ thống xuất hiện lần nữa ở bên tai của bọn hắn. Phe ta trụ phòng ngự đã bị phá hủy. Phe ta trụ phòng ngự đã bị phá hủy. Nghe được cái này nhắc nhở, mọi người nguyên bản cao hứng tâm tình lập tức biến mất không tăm tích, bọn hắn không khỏi quay đầu đi, vọng hướng bên cạnh mình ạ lịt sở tạ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ ạ? Đối mặt mọi người hỏi thăm, ạ lịt sở tạ suy tư một lát, đón lấy cấp ra trả lời. Chúng ta tiếp tục. Không phải là so tốc độ sao? Ta cũng không tin. Chúng ta 5 người, còn không có 3 người bọn họ nhanh. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 191, kết nối chiến đấu liên miên. Ở dưới sự dẫn dắt của ạ lịt sở tạ, 5 người tốn sức toàn lực, cuối cùng là san bằng đường giữa trụ 1, sau đó bọn hắn không ngừng cố gắng, đem 2 tháp cũng cùng nhau nắm xuống. Lúc này bọn hắn cũng là tràn đầy tin tưởng cùng hy vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như 3 người kia phi thường giàu hoạt, nhưng trên nhân số dù sao cũng là cạnh mình chiếm giữ ưu thế. Lúc trước chẳng qua là bởi vì văng ra tư tán, cho nên mới gặp đối phương đạo nhi, chỉ cần bọn hắn tập hợp lại cùng nhau, như vậy 3 người này liền căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sự thật tựa hồ cũng chứng minh ạ lịt sở tạ mạch suy nghĩ là chính xác, thẳng đến bọn hắn đẩy xuống đường giữa hai tháp, cũng không có trông thấy vờn đám người thân ảnh. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không có trả giá thật nhiều, ngay tại năm người đẩy xuống đường giữa hai tháp không lâu sau, bọn hắn liền được mình cao điểm trụ phòng ngự cũng bị phá hủy tin tức. Mà ngay sau đó cũng không lâu lắm, bọn hắn lại nghe thấy mình cao điểm thủy tinh bị kết nối phá hủy tin dữ. Mà nghe thế kết nối liên tiếp truyền tới tin tức xấu, tổ năm người cũng là nhức đầu không thôi. Vốn có ả lì sở tạ còn quyết định một con đường đi đến hắc, vọt thẳng quá khứ đập nát đối phương thủy tinh hạch tâm. Nhưng đang nghe nhà mình đều nhanh cũng bị cường sách xong sau, hắn là như vậy không có cách nào, chỉ có thể mệnh lệnh những người khác tăng thêm tốc độ, đẩy trụ nhà chính sau đó về nhà phòng thủ. Nhưng để mọi người không có nghĩ tới là, vừa lúc đó, vèo ẩn đám người nhưng là mánh nhưng giết một hồi mã thương, quả thực là đưa bọn họ trực tiếp bao trịa tới. Mà đối mặt vèo ẩn ba người đột nhiên tiến công, mọi người càng là không hề có lực hoàn thủ. Mấy cái qua lại liền hết thể hóa thành thiểm quang, về với ông bà kết hôn đi. Tại sao có thể như vậy? Một lần nữa trở lại cao điểm, ạ lì sở tạ cũng là tức muốn chết, hắn nguyên cho là mình bên này có 5 người, làm sao cũng không khả năng bại bởi 3 người. Kết quả không nghĩ tới lại có thể biết thua thảm như vậy. Với bắt đầu trông thấy vẻo ẩn, phờ giảng xạ và đi lỉn theo trụ phòng ngự đằng sau đi ra, ạ lì sở tạ còn ỉ vào dưới trụ đều là mình tiểu binh, định tới một đợt băng trụ cường sát, kết quả hắn vừa mới phát động bó húc. Vê đút, đã bị vợ ẩn trực tiếp một tấm thẻ vàng quy định sẵn ngay tại chỗ, gắt gao đã trúng trụ phòng ngự hai lần tấn công. Mà những người khác cũng không có tốt đi đến nơi nào, phờ giảng xa một trả sở hòn, trực tiếp theo trên bầu trời nổi lên mấy chục thanh trường kiếm bay vụt mà xuống, hơi kém không có đem bọn hắn cho xuyên thành thịt nướng. Trong lúc nhất thời vài người khác cũng là vội vàng phân tán bốn phía, kết quả này ngược lại là chúng vợ ẩn cái bẫy, chỉ thấy hắn liên hợp đi lỉn phờ giảng xa hai người, trực tiếp thuần thục đem 5 người triệt để giải quyết. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có cho bọn hắn. Các ngươi chạy gì đó chạy? Chẳng lẽ quên chúng ta lúc trước nói xong rồi muốn cùng lúc lên sao? Giờ phút này nhìn chăm chú vài người khác, ả lì sở tạ cũng là vô cùng phẫn nộ, bốn người khác giải tán lập tức, dẫn đến tự thành thứ nhất bị bán đầu người. Vốn là bị trụ phòng ngự hung hăng đánh cho hai cái, sau đó lại là bị phở giảng xạ liên tiếp kiếm vũ khác biệt đánh thành cái sảng, mà thật vất vả mới khôi phục hành động. Còn không có đợi ạ lịt sở tả nghĩ kỹ là chạy còn tiếp tục lên, đã bị vợ ẩn liên tiếp tạp bài trực tiếp đưa đi, đã thành thứ nhất bị giết chết thằng xui xẻo. Thế nhưng là lão đại, đó cũng quá dọa người. Nghe được ạ lịt sở tả phàn nàn, gạ rèn cũng là vẻ mặt buồn rười rượi bất đắc di cấp ra trả lời. Liên tục bị phở giảng xạ giết hai lần, hắn hiện tại đã đối phở giảng xạ trường kiếm trong tay sinh ra bóng ma tâm lý. Bởi vậy đang cảm thấy kiếm kia mưa bay vụt hạ xuống đồng thời, gạ rèn liền nhanh chóng thét lên lui về phía sau. Y đổ né tránh tấn công. Kết quả không nghĩ tới hắn ngược lại đưa tới phở giảng xạ chú ý, chỉ thấy phở giảng xạ lần nữa xuất ra đen trắng song đao, thật nhanh vọt tới nhắm ngay gạ rèn chính là một trận bay chém, đón lấy lại một lần nữa dùng hạc dược tam liên kết thúc gạ rèn bi thảm tính mạng. Cái này xem như triệt để cho gạ rèn ở sâu trong nội tâm lưu lại bóng ma tâm lý. Dọa gì đó dọa, còn không phải là các ngươi tự loạn trận cước. Nghe được gạ rèn phàn nàn, kiếm thánh cũng là tức giận hung dữ trợn mắt nhìn một cái bọn hắn. Hắn vốn là có khả năng chạy ra và ẩn đám người đuổi giết. Nhưng không nghĩ đến còn dư lại hai người ngu ngốc cũng không biết là đơ rồi hay là thế nào, đang cảm thấy và ẩn và phở giảng xạ hướng về bọn hắn phốc sau đó đi tới, một cái trong đó người rõ ràng thét chói tai vang lên sử xuất một chiêu thiên băng địa liệt, mà càng để cho người ta buồn bực là, ngay tại hắn sử dụng ra chiêu này thời điểm, chỉ thấy đầu kia mèo đen không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, một cước đá vào ngực của đối phương, trực tiếp đem ba người đụng vào nhau. Mà nương theo lấy trời long đất lở bộc phát, mặt đất hở ra, quả thực là tạo thành một kiên cố lao lung, đem ba người gắt gao vây vây ở mặt trong. Mà một màn này cũng là để kiếm thánh hơi kém hộc máu, hắn nguyên bản muốn nhanh muốn chạy trốn, kết quả rõ ràng bị người trong nhà kỹ năng chặn lại đường. Kết quả đạo chí ba người bọn hắn quả thực là tươi sống ở mặt đất trong lồng giam bị vờn tính cả phở giảng xạ trực tiếp con diều đến chết. Kiếm thánh mình cũng là bị phở giảng xạ lại một chiêu loa toàn kiếm trực tiếp đánh đâm thủng thân thể, sau đó hóa thành quang huy biến mất. Này bóng ma tâm lý cũng thực không nhẹ a.